mấy ngày sau, Hạ Bình, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti bọn người hướng phía Hà Nam Lôi Cổ Sơn tiến lên, bọn hắn tự nhiên cũng biết Kim Tiền Bang bang chủ chờ người tử vong tin tức càn quét Đại Giang Nam Bắc. Trong lúc đó, cũng không ít giang hồ nhân sĩ phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng là cũng không dám tiếp xúc quá gần, thường thường là phát hiện thân ảnh, lập tức liền dọa đến chạy trốn tứ phía, không dám dừng lại. Bởi vì Bạch Diện Yêu Tăng cái danh này thật sự là quá mức dọa người, không có bao nhiêu cái giang hồ nhân sĩ dám tại dạng này hung nhân trước mặt phách lối, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng liền là vết xe đổ. Bất quá bọn hắn cũng không để ý đến những này phiền toái nhỏ, một đường hướng phía Lôi Cổ Sơn xuất phát. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, Hạ Bình cũng nghiên cứu một chút từ Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng trên thân đạt được võ học bí tịch Huyền Băng Âm Khí cùng Huyền Băng Bát Quái Trưởng. Nói thật, cái này hai môn bí tịch cũng làm cho hắn có đại thu hoạch. Đặc biệt là Huyền Băng Âm Khí môn này cực hàn công phu, tại Thượng Quan Hùng xuất ra, quả thực là uy lực vô tận, đánh đâu thắng đó, nếu như không có gặp được mình, trong thiên hạ cũng không có mấy cái là đối thủ của hắn. Mà Hạ Bình học xong Huyền Băng Âm Khí về sau, đem môn tuyệt học này cùng Long Tượng Bàn Nhược Công dung hợp lại QNZ nhau, khiến cho trên người hắn tượng hình cương khí nhiều hơn một tia cực hàn khí tức. Trên thực tế, hắn đem Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Khô Vinh Thiền Công dung hợp một thể, kết hợp tăng lên về sau. Mà Long Tượng Bàn Nhược Công đã phát biến hóa cực lớn, nó đã biến thành một môn bao hàm toàn diện, hải nạp bách xuyên mạnh đại công pháp, có cực mạnh dung hợp tính. Hắn đem Huyền Băng Âm Khí dung nhập tượng hình cương khí bên trong, đem tượng hình cương khí uy lực càng thêm tăng lên gấp đôi, khiến cho tượng hình cương khí không chỉ có tử vong chi lực, đồng thời cũng có cực hàn chi lực. Một trường quá khứ, không chỉ có thể cướp đoạt địch sinh mệnh lực của con người, đồng thời cũng có thể đồng kết địch tính mạng con người, để cho địch nhân phảng phất rơi vào hàn băng địa ngục ở trong đồng dạng, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Huyền Băng chi khí thật sự là huyền diệu. Hạ Bình vận chuyển thể nội tượng hình cương khí, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, lập tức từ giữa bàn tay hắn chỗ sâu tuôn ra mãnh liệt Huyền Băng chi khí, phảng phất một cái hô hấp bên trong, nhiệt độ liền giảm xuống mấy chục độ. Dâm dâm một tiếng, lập tức lòng bàn tay của hắn ở trong liền nhiều hơn một khối to bằng đầu nắm tay Huyền Băng. Rõ ràng giờ phút này là tại dưới ánh nắng chói chang, nhiệt độ cực cao, nhưng là khối này tay trên lòng bàn tay Huyền Băng lại là kéo dài không thay đổi, thậm chí thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt kinh người hàn khí, làm người lạnh leo thấu xương. Thật là lợi hại, đây chẳng lẽ là Thiên Sơn Linh Thiếu Cung Huyền Băng thuật hay sao? Lý Thanh La thấy cảnh này, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng tại Lang Huyên Ngọc Động xem thiên hạ võ học, tự nhiên cũng hiểu biết tại Linh Thiếu Cung đại danh đỉnh đỉnh Huyền Băng thuật. Trên thực tế, Thiên Sơn Linh Thiếu Cung đệ tử lấy hàn băng tăng trưởng, trong lòng bàn tay đai băng, băng bên trong có khí. Thiên Sơn Huyền Băng đã không tầm thường chi thủy kết thành, có thể tại trời nắng chang chang phía dưới, kéo dài lấy tại trời đông giá rét ngày, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành sát khí. Thiên Sơn đệ tử dùng băng, như là tinh tú dùng độc, Nga Mi dùng phủ, cực kỳ khác tên chế địch thủ đoạn. Huyền Băng thuật tác dụng liền là bất kể lúc nào chỗ nào, trong lòng bàn tay thành băng giống như trống rỗng bắt lấy một vật một. Nghe nói, Hái Băng thuật là Thiên Sơn Linh Thiếu Cung công phu nội ra. Hái Băng tu luyện mới khiến cho Huyền trong lòng bàn tay thành băng biến thành khả năng. Nhưng Hái Băng thuật tu luyện cũng không phải là một ngày chi công, Thiên Sơn đệ tử đúng môn này kỹ nghệ tu luyện là khắc khổ nhất. Mà bây giờ Hạ Bình sử xuất một chiêu này chống rỗng sinh băng võ học, cùng Thiên Sơn Linh Thiếu Cung tuyệt học có 7-8 phần tương tự. Không, cũng không phải là Linh Thiếu Cung Huyền Băng thuật, bất quá kỳ thật cũng không sai biệt nhiều, những này cực hàn nội lực lúc đạt tới đỉnh phong thời điểm, kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển, không quá lớn khác nhau. Chỉ cần thể nội Huyền Băng chi khí đầy đủ, liền có thể nắm quyền thành băng, đem trên người hàn khí ngưng tụ thành sát khí, cách không giết người. Hạ Bình mỉm cười, lại là một trưởng vô gia. Đông. Một trường này, vỗ nhẹ nhẹ đánh ở phía trước một khối cao cơ nửa người nham thạch bên trong, lập tức một cô mãnh liệt cực hàn chi khí trong nháy mắt bao trùm khối nham thạch này, lập tức liền đem cả khối nham thạch bị đông. Thật là lợi hại. Tần Hồng Miên bọn người thấy cảnh này, đều là trừng to mắt, chiêu này vận chuyển Huyền Băng Âm Khí lực lượng đã siêu việt trước đó Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng. Vẹn vẹn vỗ tới một trường, cường đại cực hàn chi lực trong nháy mắt đông kết khối nham thạch này, tựa hồ biến thành ngàn năm hàn băng đồng dạng. Cho dù ở liệt nhật thiêu đốt phía dưới, 7 ngày 7 đêm cũng sẽ không hòa tan. Bọn họ tới gần nơi này khối bị đóng băng lên nham thạch, đều là không khỏi dùng mình một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bởi vì phát ra hàn khí, ngay cả bọn họ những này tu luyện nội lực cao thủ đều chịu không được. Nếu là người bình thường đến gần lời nói, có thể sẽ bị dạng này hàn khí tổn thương do giá rét. Một trường này tựa hồ không phải Huyền Băng Bát Quái Trưởng, chẳng lẽ là người căn cứ Huyền Băng Âm Khí môn tuyệt học này sáng tạo ra? Lý Thanh La trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn ra được đây cũng không phải là Thượng Quan Hùng tuyệt học, Huyền Băng Bát Quái Trưởng. Hoàn toàn chính xác không phải Huyền Băng Bát Quái Trưởng, vẹn vẹn lợi dụng huyền băng âm khí nội lực, lấy cực hàn cương khí oanh sát ra một trường, bởi vì tốc độ cực nhanh quan hệ, điều khiển bốn phương tám hướng hàn lưu, ép rúc vào một chỗ, cứ như vậy liền có thể trong nháy mắt đông kết địch nhân, xâm lấn địch ngũ tạng lục phủ người, đây là một môn mới hàn băng trường pháp. Hạ Bình gật gật đầu, đây là hắn tiện tay liền sáng tạo ra một môn hàn băng hệ trường pháp. Trên thực tế đúng tại hắn hiện tại tới nói, kết hợp huyền băng âm khí, còn có rất nhiều võ học tri thức, sáng tạo ra một môn nhất lưu trường pháp đã không xem như việc khó gì. Diệu, diệu, thật sự là thật là khéo, môn này trường pháp đích thật là so kia cái gì huyền băng bắt quái trưởng lợi hại mấy lần, đem cực hàn chi lực phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói là chí âm chí hàn trường pháp, ta cảm thấy có thể đem môn này trường pháp xưng là huyền minh thần trưởng. Môn này trường pháp vừa ra, ta cho rằng không thua gì thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Lý Thanh La nói ra đề nghị của mình. Huyền minh thần trưởng. Nghe được câu này, Hạ Bình sắc mặt rất là cổ quái, bởi vì hậu thế ở trong một vị thiên tài võ học Bách Tổn đạo nhân, chính là lợi dụng huyền âm băng khí, sáng tạo ra một môn cường đại trường pháp, huyền minh thần trưởng. Môn này trường pháp từng để cho Trương Tam Phong đều chịu nhiều đau khổ, nó là một loại âm độc vô cùng trường pháp, trường lực giống như bài sơn đảo hải tương tự, một cỗ cực âm lạnh nội lực xông đem tới, đối thủ chỉ một thoáng toàn thân rét lạnh thấu xương. Thu người thân hiện lục sắc năm ngón tay trường ấn, hàn độc nhập thể, chạm tay băng lãnh, huyền giống như sờ đến một khối hàn băng đồng dạng, trên lưng một chỗ huyền giống như than thiêu đốt hỏa thiêu, bốn phía lại là rét lạnh thấu xương, hàn. Độc nhập thể, lúc phát tác thống khổ không chịu nổi, cựu tử nhất sinh. Có thể nói môn này trường pháp cũng coi là huy chấn võ lâm, bị Hạc Bút ông cùng Lộc Trượng Khách hai người phát huy vô cùng tinh tế, để võ lâm ở trong vô số cao thủ đều là nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá cùng mình môn này trường pháp so sánh, vẫn là kém khoảng cách rất xa. Rốt cuộc mình một trường này, không chỉ có ẩn chứa cực hàn huyền băng chi lực, cũng đồng thời ẩn chứa tử vong chi lực, cả hai kết hợp lại, có thể nói là minh thần một trường, là chân chính đến từ địa ngục trường pháp, tiềm lực vô tận. Cái này lại ở đâu là Bách Tổn đạo nhân sáng tạo ra huyền minh thần trường có thể sánh được. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 177, Thiên thủ Như Lai trưởng. Tên không tệ. Vậy liền gọi là huyền minh thần trưởng đi. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không có sửa đổi ý tứ, ngược lại cảm giác đến vô cùng phù hợp mình một trưởng này lực lượng. Ừm ân. Lý Thanh La nghe được Hạ Bình đáp ứng mình lấy cái tên này, lập tức mừng rỡ không thôi, bởi vì môn này trưởng pháp vừa xuất thế, nhất định có thể rất khiếp sợ võ lâm, mà nàng cái này người đặt tên chẳng phải là có thể danh thủy ngàn sử. Thật giống như năm đó Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo ra gia dịch cân kinh, kim trung cháo, tẩy thủy kinh các loại tuyệt học. Dù cho kinh lịch mấy trăm năm, đều không có người sẽ quên, vẫn là võ lâm tuyệt học, bị vô số cao thủ sùng bái. Mà nàng cho rằng môn này huyền minh thần trưởng cũng tuyệt đối không thua gì những này tuyệt học. Còn kém một môn trí cương trí dương công pháp. Hạ Bình sờ lên cái cảm, hắn đem huyền âm băng khí dung nhập tượng hình cương khí, nhưng là hình rồng cương khí lại là cần dung nhập trí dương nội lực, dạng này mới có thể đạt tới âm dương hòa hợp cảnh giới. Nếu không cô âm không sinh, độc dương không giải. Từ đó sẽ dẫn đến trong cơ thể mình long tượng cương khí mất cân bằng, kia liền sẽ để long tượng cương khí khắp nơi tán loạn, thân thể tự bạo mà chết. Nhìn đến khả năng cần muốn đi trước Thiếu Lâm tự một chuyến. Hắn nhớ kỹ Thiếu Lâm tự ở trong tựa hồ có một cửa trí dương trí cương công pháp, tên là Cửu Dương Thần Công, môn công pháp này tựa hồ giấu ở Lăng Giả Kinh bên trong, còn không có bị người phát hiện. Nếu như có thể đem Cửu Dương Thần Công thuần dương nội lực dung nhập hắn hình rồng cương khí bên trong, nhất định có thể để cho hắn long tượng bản nhược công nâng cao một bước. Tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình cũng đem Thượng Quan Hùng Huyền Băng Bát Quái Trưởng đều học hội, bất quá hắn cảm thấy môn này trưởng pháp chân chính tinh túy chính là Thượng Quan Hùng đạt được Bát Quái Trưởng, tăng thêm huyền băng chi lực ở phía trên, chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi. Đây là một môn đạo gia tuyệt học, cũng không biết Thượng Quan Hùng từ nơi nào đạt được, nói thật môn này trưởng pháp là công thủ kết chuẩn bị cường hoành trưởng pháp, không thua gì Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chỉ cần một nháy mắt, tu luyện môn này trưởng pháp người liền có thể hướng trên người địch nhân 64 cái chủ yếu huyệt vị công kích, lấy phong ấn trên người đối thủ tất cả lực lượng, tấn công địch chỗ tất cứu chỗ, chiêu chiêu đoạt mệnh. Vận chuyển môn này trường pháp, cần từ lòng bàn tay ở giữa phong xuất ra chân khí cường đại, sau đó tới lượn vòng chuyển, không ngừng biến hóa tư thế, giẫm đạp bắt quái bộ pháp, trong nháy mắt sử xuất 886 tư trưởng. Dạng này trưởng ấn hóa là một cái bán cầu hình cương khí che đậy, làm ra toàn diện phòng ngự, bất kỳ cái gì đến tập kích địch nhân đều sẽ bị bắt quái 64 trưởng triệt để đánh tan, làm được tinh chuẩn phòng ngự cảnh giới. Phàm là tại bắt quái 64 trưởng phòng ngự phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì địch nhân đều không cách nào tiến vào phòng ngự của mình lĩnh vực, đây chính là bắt quái trưởng cường hoành chỗ, có thể nói là cử thế vô song. Mà lại tại phòng ngự đồng thời, cũng có thể làm ra phản kích. Có ý tứ. Hạ Bình cảm thấy môn này trưởng pháp cùng Lăng Ba Vi Bộ kết hợp lại, có thể phát nghèo vô tận uy lực, bản thân Lăng Ba Vi Bộ, lấy dịch kinh 8864 quẻ làm cơ sở, từ đó ra bộ pháp. Nếu như lại phối hợp bắt quái này 64 trưởng uy lực, chuyện này quả là lại như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Hắn thi triển Lăng Ba Vi Bộ, tựa hồ phương viên hơn 100 mét khu vực, xuất hiện một cái bắt quái trận pháp, lập tức liền có 8864 thân ảnh từ bắt quái này trận ở trong xuất hiện. Mỗi một thân ảnh đều thi triển ra bắt quái trưởng. Phảng phất một nháy mắt xuất hiện 8864 trường, tạo thành một cái hoàn chỉnh trường pháp lĩnh vực, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể xâm lấn bắt quái này lĩnh vực. Không, không đúng, môn này trường pháp uy lực còn có thể lần nữa tăng lên, có lẽ có thể lộ sắc thành một môn Phật môn trường pháp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, giờ phút này ý thức hải của hắn chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một đạo hư vô thân ảnh, mà đạo thân ảnh này tại ý thức hải chỗ sâu không ngừng diễn lại trong thiên hạ các loại tuyệt học. Mơ hồ ở giữa, từ hắn chỗ sâu trong óc tựa hồ tuôn ra một cỗ thần bí màu trắng đen dòng nước ấm, giờ khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh lại, phảng phất suy nghĩ của hắn tốc độ nhanh hơn nghìn lần. Hắn tất cả ngộ tính tại thời khắc này đều chiếm được nhanh chóng tăng lên, phảng phất sinh ra đốn ngộ trạng thái. Mà cái này một lĩnh ngộ, chính là một đêm thời gian. Hạ Bình đầu ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn phía trên, chắp tay trước ngực, ý thức hải của hắn chỗ sâu, tựa hồ đại thừa bản nhược trưởng, Noa Vân thủ, Quang Minh đại thủ ấn, Bát Quái trưởng, Hàng Long thập bát trưởng, Lăng Ba Vi Bộ các loại trưởng pháp tuyệt học đều dung hợp lại cùng nhau. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, hắn lập tức liền từ nguyên đứng lên, lập tức xuất trưởng. Mà một màn này trưởng, chính là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Bên cạnh Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Lý Thanh La bọn người là trường lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin thấy cảnh này, bởi vì các nàng thình lình nhìn thấy Hạ Bình phía sau tựa hồ xuất hiện lít nha lít nhít đại thủ. Phảng phất giờ khắc này, Phật Quang phổ chiếu. Một cỗ không hiểu thiền ý từ trên người hắn phát ra, như là Như Lai giáng lâm đồng dạng, sâu trong hư không mơ hồ chuyển đến từng đợt phản âm. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Hạ Bình phía sau xuất hiện cương khí ngưng tụ thành hàng ngàn con Phật Đà đại thủ, mô y một ca nhờ tay tâm ở trong hiện hiện một con mắt, thiên thủ sắp xếp giống như khổng tức khai bình giống như xếp tại Phật Đà sau lưng. Mà lại hàng ngàn con Phật Đà chi thủ xuất hiện, hoặc là nhu hòa, hoặc là cuồng bạo, hoặc là từ bi, hoặc là hung ác. Tựa hồ tạo thành tuyệt đối Như Lai lĩnh vực. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể xâm lấn cái này Như Lai lĩnh vực, phảng phất hết thể tà ác đều sẽ bị ngăn cách ra. Bọn họ cảm thụ đến giờ phút này Hạ Bình cơ hồ không cách nào địch nổi, phảng phất Phật tổ hàng thế đồng dạng, mà bàn tay kia tâm ở trong trên ngàn con mã tờ tựa hồ cũng ẩn chứa cảm xúc đồng dạng, tản mát ra người tham si giận dữ. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, bọn họ đều cảm thấy tựa hồ nhanh điên cuồng hơn, rơi vào A Tỳ địa ngục ở trong. Bất quá may mắn cái này vẹn vẹn trong một chớp mắt ảo giác mà thôi. Rất nhanh liền biến mất. Trong chớp mắt này, Hạ Bình một trưởng vỗ ra, hơn ngàn ca nhờ tay trưởng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một trưởng, quang mang đại thịnh, nơi xa 100 mét có hơn, một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt liền bị đánh trúng. Đông. Khối kia mấy tấn nặng cự thạch trong nháy mắt liền biến thành bột mịn, lớn gió thổi qua, liền phảng phất lưu xa đồng dạng, biến mất tại chỗ này sơn phong bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Đây là cái gì trưởng pháp? Lý Thanh La trường lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn xem một màn này, nàng căn bản cảm giác không đến một trường này chỗ kinh khủng, tựa hồ là vô thanh vô tức, liền cách 100 mét vỡ vụn khối kia nham thạch to lớn. Nhưng càng là như thế, thì càng đại biểu một trường này đáng sợ, đã đạt đến thế giới này võ học đỉnh phong, vượt ra khỏi phàm nhân có thể lý giải phạm trù bên trong. Đây là ta mới sáng tạo ra trường pháp, mặc dù vẹn vẹn cái hình thức ban đầu, nhưng là ngươi có thể đem hắn xưng là thiên thủ Như Lai trưởng. Hạ Bình mỉm cười. Nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là mình bước vào võ học tông sư bước đầu tiên, môn này thiên thủ Như Lai trưởng cơ hồ là trước mắt hắn võ học đỉnh phong, dung hợp vô số trưởng pháp áo nghĩa mới sáng tạo ra. Thậm chí môn này trưởng pháp tiềm lực vô tận, ẩn chứa thế gian mọi loại biến hóa, đến tột cùng có thể thôi diễn đến mức nào, hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mượn phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 178, người già bị đụng. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình cùng Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng bọn người một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tiến về Hà Nam Lôi Cổ Sơn, trên thực tế hắn cũng không nóng nảy, chỉ là lấy du ngoạn tâm thái tại đổi đường. Hắn một vừa nhìn bốn phía phong cảnh, cảm thụ được phong thổ, một bên cảm ngộ võ học tri thức, không ngừng tu hành, vừa đi vừa nghỉ. Nếu như là toàn lực đi đường, đoán chừng nửa ngày công phu liền có thể đến. Bất quá Lôi Cổ Sơn liền ở chỗ đó, dù cho 20 năm về sau, Vô Nhai Tử cũng vẫn ở nơi đó, dù cho trễ mấy ngày cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không cần gấp gáp như vậy tiến về. Nhưng ngay cả như vậy, trải qua cái này mười mấy ngày công phu, bọn hắn cũng sắp đến Lôi Cổ Sơn. Siêu siêu siêu. Bất quá ngay lúc này, đông nhiên có một đám người ngăn cản Hạ Bình bọn người, tối thiểu có 40, 50 người, từng cái đều là trường đao trường kiếm, thân bên trên tán phát ra sát khí. Ngươi chính là Bạch Diện Yêu Tăng Hạ Bình A. Quả nhiên là yêu tăng, rõ ràng là cái tăng nhân, thế mà ra du ngoạn, còn mang theo mấy nữ nhân, ngươi thật sự là hài lòng A, liền chưa thấy qua ngươi vô liêm sỉ như vậy tăng nhân. Một người mặc bạch bào nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, hắn lộ ra vẻ trào phúng, đôi mắt tựa hồ hết sức ghen tị nhìn xem Hạ Bình. Hắn cảm thấy cái này Bạch Diện Yêu Tăng sinh hoạt không khỏi dễ chịu quá mức. Không biết chư vị đến tột cùng là người phương nào. Hạ Bình nhíu mày. Bản nhân tiên hạc tay lục đảo. Kia bạch bào nam tử trung niên lộ ra kiêu căng thần sắc. Ta là Cửu Khúc Kiếm Trung Sơn. La Hó Tư là thần tiên cao tân. Bản đại gia là Ngân Tu Giao Đinh Uy. Từng cái võ lâm nhân sĩ tự báo danh hào của mình, trên thực tế có thể trên giang hồ xông ra bản thân danh hào người, đều là nhất lưu cao thủ, đủ để tại giang hồ làm ở trong có chỗ đứng. Rốt cuộc võ lâm bên trong, đại bộ phận đều là ngay cả danh hào đều không có tiểu nhân vật. Mặc dù tiểu tăng cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua chư vị danh hào, nhưng là tiểu tăng vẫn là cả gan hỏi một câu, không biết chư vị ngăn lại tiểu tăng đến tột cùng là cần làm chuyện gì. Hạ Bình hiếu kỳ dò hỏi. Ha ha. Nghe đồn Bạch Diện Yêu Tăng mười mấy ngày trước, tiến về Kim Tiền Bang, chém giết Kim Tiền Bang bang chủ tại bên trong hơn 10 vị tiên thiên cao thủ, danh chấn giang hồ, như thế hành vi quả thực là tội không thể tha, tội ác chống chết. Ta tiên hạc tay lục đào bất tài, muốn hướng Bạch Diện Yêu Tăng khiêu chiến một phen, là Kim Tiền Bang đo y ca y công đạo. Bạch bào nam tử trung niên lục đào lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Nói không sai, Bạch Diện Yêu Tăng ngươi lần này hung tàn hành vi đã chọc giận Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Hôm nay ta Cửu Khúc Kiếm Trung Sơn liền để ngươi biết Trung Nguyên võ học cường đại. Tới đi, La Ho Tư thần tiên cao tân mới là đối thủ của ngươi. La Ho Tư tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa gặp được địch thủ, cũng không biết ngươi tên tiểu bạch kiểm này có thể đỡ nổi La Ho Tư vài roi. Đều cút cho ta, bản đại gia Ngân Tu Giao Đinh Uy mới là cái này đối thủ, các ngươi đám người này lập tức cút cho ta. Bọn này võ lâm nhân sĩ đều là gầm thét một. Cái tiến lên, ý đồ muốn khiêu chiến Hạ Bình. Lộ ra một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Ra giang hồ hỗn, đơn giản là vì hai chuyện, một cái là vì tên, một cái là vì tài. Mà muốn nổi danh, tốc độ nhanh nhất, đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ cần có thể đánh bại cái này gần nhất danh chấn giang hồ Bạch Diện Yêu Tăng, như vậy bọn hắn liền có thể lập tức liền ra mặt, trở thành đỉnh tiêm giang hồ đại hiệp. Cho nên, bọn hắn đánh lấy là Kim Tiền Bang báo thù tên tuổi, liền đến tìm Hạ Bình phiền phức. Trên thực tế loại sự tình này không vẹn vẹn chỉ ở giang hồ ở trong cực kỳ thường gặp, cho dù ở xã hội hiện đại cũng cực kỳ phổ biến, làm Lý Tiểu Long nổi danh thời điểm, đều không biết bao nhiêu võ học cao thủ muốn tìm Lý Tiểu Long khiêu chiến. Bởi vì một khi đánh bại Lý Tiểu Long, lập tức liền có thể trở thành nghe tiếng trung ngoại đỉnh tiêm cao thủ, đến lúc đó mặc kệ là danh khí, vẫn là tài phú đều sẽ theo nhau mà đến. Mà lại đây cũng là một vốn bốn lời sinh ý, thất bại cũng không tính là gì, dù sao đối phương cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là một khi thắng lợi, đó chính là hàm ngư phiên thân, cá chép hóa rồng. Hiển nhiên, đám người này chính là đánh lấy đồng dạng chủ ý. Nếu có thể đánh bại cái này Bạch Diện Yêu Tăng, bọn hắn liền có thể giành chấn giang hồ, dù cho không cách nào đánh bại, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, bọn hắn liền nói khoác mình cùng Bạch Diện Yêu Tăng đại chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại, thong dong rời đi. Tóm lại, bất kể như thế nào, bọn hắn đều có thể thư á cơ nổi danh. Đơn giản tới nói, bọn hắn liền là nghĩ đến người già bị đụng. Vâng! Không đợi đám người này nói dứt lời, Hạ Bình đã không kiên nhẫn được nữa, nhẹ nhàng một trường đánh ra. Tuyệt học, huyền minh thần trưởng. Trong khoảnh khắc, từ trên người hắn tuôn ra một đoàn khổng lồ huyền băng chi khí, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên vài trăm mét, hướng phía những này võ lâm nhân sĩ quần cuộn cuốn tới, tựa như băng tuyết bạo như gió. Cái này! Thấy cảnh này, tiên hạc tay lục đảo bọn người ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Bạch Diện Yêu Tăng xuất thủ nhanh như vậy, bọn hắn còn muốn nói chút gì, nhưng là một giây sau. Bọn hắn lại là cái gì đều không có cách nào nói ra, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực hàn khí tức xâm nhập mà đến, phảng phất nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ đồng dạng. Một đoàn cực hàn khí lưu bọc lại toàn thân của bọn hắn, trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Ầm ầm ba. Số cái hô hấp về sau, răng rắc vài tiếng, những này võ lâm cao thủ thân thể liền bị đông cứng lên, mỗi một cao y đều là biến thành hình người băng điêu, sinh động như thật, tản mát ra từng đợt băng hàn khí tức. Bọn hắn con mắt mở cực lớn, tựa hồ cũng không thể tin được, vẹn vẹn một chiều, bọn hắn liền bại, trực tiếp bị đông, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy, không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí huyền băng chi khí quét ngang mà qua, ngay cả mặt đất đều bị đông cứng, trên mặt đất xuất hiện một tầng thật mỏng tầng băng, chung quanh tản mát ra băng hàn hàn khí thấu xương. Đao Bạch Phượng bọn người cảm nhận được những này hàn khí, đều là không khỏi dùng mình một cái. Quá mạnh, một chiêu này huyền minh thần trưởng đã tận đến huyền băng âm khí tinh túy, đem chí âm chí hàn chi khí tu luyện đến cực hạn, đạt đến nước đóng thành băng cảnh giới. Nhìn đến mấy ngày nay ngươi đã xem huyền minh thần trưởng tu luyện đến thâm bất khả chắc tình trạng. Lý Thanh La bội phục không thôi. Nàng là trơ mắt nhìn Hạ Bình đem môn này trưởng pháp sáng tạo ra đến, sau đó thôi diễn đến loại này thâm bất khả chắc tình trạng, dạng này võ học thiên phú quả thực là vang dội cổ kim. Mà nàng đối với những này nghĩ đến gây chuyện người cũng không có chút nào đồng tình. Đã nghĩ tại giang hồ hỗn, liền phải trả giá đắt. Nghĩ dẫm lên người khác có tên khí thượng vị, mượn cớ là kim tiền bang báo thủ. Không có đại giới sao có thể đi. Trên giang hồ hỗn, vì người khác trả thù, cũng không phải mời khách ăn cơm, là phải bỏ ra máu tươi. Những này không có tự biết rõ người, dù cho hiện tại không gặp xui, đoán chừng ngày sau cũng sẽ cắm trong tay người khác. Đi thôi, Lôi Cổ Sơn đã không xa. Hạ Bình đối với chuyện này không có cảm giác gì, bất quá là quét dọn một chút con rồi thôi. Siêu siêu siêu. Nói xong câu đó, Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng bọn người là gật gật đầu, bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ. Thi triển khinh công, tiến về Lôi Cổ Sơn, bằng không rất nhanh liền trời tối. Mà con đường này phía trên, cũng lưu lại mấy chục tòa hình người băng điêu, tản mát ra từng đợt băng hàn hàn khí thấu xương, từng cái võ lâm cao thủ đều là sinh động như thật. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 179, đến Lôi Cổ Sơn. Mà liên tại Hạ Bình bọn người rời đi đầu này đường nhỏ một đoạn thời gian, lúc đầu nghĩ ở cái địa phương này nhìn xem tình huống một chút giang hồ cao thủ. Cũng là thận trọng từ rừng cây ở trong nhảy ra. Ông trời của ta, thật là đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết Bạch Diện Yêu Tăng sao. Một trường quá khứ, liền giết chết hơn 10 vị võ lâm cao thủ, đem thân thể của bọn hắn bị đông, hóa thành băng điêu, cái này là kinh khủng bực nào cao thâm nội lực. Nhìn xem những này bị đông người, có nhân trái tim đều đang run rẩy, hắn nhưng là biết những người này đều là giang hồ ở trong có chút danh tiếng cao thủ, cái gì Cửu Khúc Kiếm Trung Sơn, Thần Tiên Cao Thân, Ngân Tu Giao Đinh Uy các loại. Tối thiểu đều là hậu thiên viên mãn cao thủ. Nhưng là bây giờ thế mà đều không chịu nổi kia Bạch Diện Yêu Tăng một trường, phảng phất là theo tay khẽ vẫy, liền đem những này giang hồ ở trong có chút danh tiếng cao thủ toàn bộ đi hệ tờ. Cái này là đáng sợ đến bực nào võ công, cao thâm bậc nào nội lực. May mắn chúng ta thấy tình thế không ổn, không có xuất thủ, nếu không khả năng liền bước lên Ngân Tu Giao Đinh Uy bọn hắn theo gót. Có người nuốt một cái từng ngụm nước, may mắn không thôi. Lúc đầu bọn hắn cũng nghĩ cùng Ngân Tu Giao Đinh Uy đồng dạng. Nghĩ thừa dịp người đông thế mạnh thời điểm, khiêu chiến một chút cái này đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng là giang hồ đệ nhất cao thủ Bạch Diện Yêu Tăng. Nhưng là ra ngoài nội tâm cẩn thận, bọn hắn vẫn là trốn đi, muốn nhìn một chút tình huống. Thật không nghĩ đến như thế vừa trốn, lại là để bọn hắn sống tiếp được, đây quả thực là thiên đại may mắn. Cũng không phải sao. Lúc đầu ta nhìn tiểu tử kia một bộ tiểu bạch kiểm, hết sức trẻ tuổi dáng vẻ, hẳn là tương đối dễ khi dễ, giang hồ những cái kia nghe đồn không thể tin. Ai có thể muốn lấy được cái này Bạch Diện Yêu Tăng đáng sợ như thế? Đây chính là giang hồ đệ nhất cao thủ sao? Võ công gần như thần minh rồi, khó trách có thể dễ như trở bàn tay giết chết kim tiền bang bang chủ chờ hơn 10 vị tiên thiên cao thủ. Có người hiện tại cũng cảm thấy mình hai chân không ngừng run rẩy, dù cho không phải mình trực diện đối mặt vị này Bạch Diện Yêu Tăng, nhưng là hắn cũng cảm nhận được kia trong không khí tràn ngập vô hình sát khí. Dù cho hiện tại kia Bạch Diện Yêu Tăng rời đi, nhưng là nơi này y nguyên quanh quẩn lấy đáng sợ hàn khí. Để bọn hắn không ngừng run rẩy, đây chính là gần như thần minh võ công. Vậy chúng ta còn muốn hay không đi khiêu chiến kia Bạch Diện Yêu Tăng A? Có người hỏi. Chọn cái cao ý giả mờ, không thấy được Ngân Tu Giao Đinh Uy đám kia không may hải tử sao? Mới vừa đối mặt liền bị đông cứng chết ở cái địa phương này, ngay cả hoàn thủ thời cơ đều không có. Chúng ta nếu là còn dám khiêu chiến, đoán chừng thổi khẩu khí chúng ta liền chết. Đúng A, chạy trốn A, giang hồ quá nguy hiểm, căn bản không phải chúng ta có thể đợi đến. Vẫn là thu dọn đồ đạc hồi hương gieo hạt ruộng đi. Kia Ngân Tu Giao Đinh Uy đám người này làm sao bây giờ a? Gặp lại cũng là hữu duyên, mặc dù bọn hắn là yếu một chút, nhưng là chí ít dám trực diện Bạch Diện Yêu Tăng, cũng coi là can đảm lắm, chúng ta liền làm việc tốt, đem thi thể của bọn hắn dọn đi đi, cũng tốt hơn lưu tại nơi này, trở thành sói hoang đồ ăn. Đúng à, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, nếu là kia Bạch Diện Yêu Tăng tâm huyết dâng trào, đống nhiên trở về, chúng ta liền lệnh. Nói đúng, nơi này quá nguy hiểm. Vẫn là đi nhanh lên. Nói đến đây, đám người này cũng là không cái giật mình, bọn hắn đều quyết định nhanh chóng nhanh rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình bọn người rốt cục đã tới Lôi Cổ Sơn. Siêu. Bất quá mới vừa vặn đến chân núi, một thân ảnh lập tức ngăn cản tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Đây là một vị thân mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, tuổi chừng chớ 40-50 tuổi lão giả, dáng người cũng coi là cao lớn, một đôi mắt sáng ngời có thần, tựa hồ ẩn chứa đại trí tuệ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lung Ách môn trưởng môn Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đi. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm thấy tại Lôi Cổ Sơn bên trong, có dạng này nội lực tu vi, cũng chỉ có Tô Tinh Hà. Về phần Vô Nhai Tử, hiện tại bản thân bị trọng thương, gân tay gân chân đều đứt gãy, căn bản là không có cách động đậy, cho nên cũng là không thể nào từ Lăng Ba Động ở trong ra tới gặp mình bọn người. Nhưng là Tô Tinh Hà nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn cho tới nay đều tại giả câm vờ điếc, phòng ngừa lọt vào Đình Xuân Thu hãm hại, tự nhiên cũng không có khả năng ở những người khác trước mặt biểu hiện ra mình có thể nói chuyện, lại không điếc dáng vẻ. Bất quá hắn làm bộ mình hiểu được môi ngữ thuật, liền nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy hắn lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó viết mình nghĩ lời nói ra, nguyên lai là gần nhất danh chấn giang hồ Bạch Diện Yêu Tăng, không biết đến Lôi Cổ Sơn cần làm chuyện gì. Mặc dù hắn một mực đợi tại Lôi Cổ Sơn bên trong, nhưng là trên thực tế hắn cũng thông qua Lung Ách môn môn phái này, tiếp tục không ngừng thu thập liên quan tới trên giang hồ phát sinh bất cứ tin tức gì. Cho nên, cho dù hắn không ra khỏi cửa, cũng có thể biết chuyện thiên hạ. Đối với cái này chém giết Kim Tiền Bang bang chủ chờ 17 vị tiên thiên cao thủ Bạch Diện Yêu Tăng Hạ Bình, Tô Tinh Hà tự nhiên là như sấm bên tai, hắn cũng lo lắng dạng này đỉnh tiêm cao thủ đi vào Lôi Cổ Sơn, không biết có phải hay không là nghĩ gây bất lợi cho Lung Ách Môn. Tô tiên sinh, ngươi liền chớ ở trước mặt ta giả câm vờ điếc, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là có thể nghe được lời ta nói, cũng có thể nói chuyện. Hạ Bình mỉm cười, nhìn xem Tô Tinh Hà. Cái gì? Nghe nói như thế, Tô Tinh Hà thân thể không khỏi chấn động, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Từ khi hơn 10 năm trước, sư phụ mình Vô Nhai Tử bị đánh rớt vách núi, vì để tránh cho lọt vào Đình Xuân Thu phá hư, hắn giả câm vờ điếc vài chục năm, một mực không ai có thể phát hiện. Nhưng là người này mới sơ lần đầu gặp gỡ, liền khám phá mình ngụy trang, cái này Bạch Diện Yêu Tăng lại có như thế bản sự. Mà lại dạng này ngữ khí, căn bản không phải tại phỏng đoán, mà là cực kỳ khẳng định. Trong chốc lát, Tô Tinh Hà đều có chút kinh nghi bất định, không biết mình nơi nào xuất hiện sơ hở, bị người này phát hiện kỳ quặc. Sư mẫu. Đúng vào lúc này, Tô Tinh Hà nhìn một chút Hạ Bình sau lưng mấy nữ tử, khi thấy Lý Thanh La thời điểm, hắn cũng không khỏi chấn kinh đến nói ra lời, nhịn không được rút lui vài chục bước, như là gặp được độc xà manh thú đồng dạng. Bởi vì Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy thật sự là quá giống, mặc dù nói không phải một cái bộ dáng in ra, nhưng là cũng giống nhau đến 7-8 phần, trong chốc lát nhận lầm cũng khó tránh khỏi. Mà Lý Thu Thủy lại là liên hợp Đinh Xuân Thu đem Vô Nhai Tử đánh rớt vách núi, kém chút đem Vô Nhai Tử đánh chết kẻ cầm đầu. Người này thế mà bỗng nhiên đến đây Lôi Cổ Sơn, Tô Tinh Hà nơi nào không khiếp sợ. Nói thật, cái này trước mắt, hắn đều nghĩ lập tức trở về đi Lăng Ba Động, mang theo sư phó Vô Nhai Tử chạy trốn. Bởi vì đánh là không thể nào đánh thắng được Lý Thu Thủy, rốt cuộc Lý Thu Thủy võ công chi cao, liền xem như Đinh Xuân Thu cũng không cách nào so sánh. Không, không đúng, ngươi không phải sư mẫu, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh La, hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ người bị câm người này thiết. Vò đã mẹ không sợ sức, rốt cuộc bị cái này Bạch Diện Yêu Tăng Hạ Bình nhìn thấu, hiện tại cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng là Lý Thanh La. Hạ Bình thản nhiên nói. Lý Thanh La. Nghe nói như thế, Tô Tinh Hà thân thể chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Lý Thanh La, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng sư phó Vô Nhai Tử giống nhau đến mấy phần, nguyên lai là sư phó nữ nhi. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 180, xem chân lung kỳ cục. Ngươi là? Nghe nói như thế, Lý Thanh La tò mò nhìn cái này Tô Tinh Hà, bởi vì nàng biểu thị mình chưa thấy qua đối phương. Ta là Tô Tinh Hà, sư phó Vô Nhai Tử đại đệ tử, sư muội lúc ấy niên kỷ còn nhỏ, không nhớ rõ ta cũng là chuyện rất bình thường. Tô Tinh Hà mỉm cười, mười mấy năm trước Lý Thanh La vẫn là cái hài nhi đâu, không biết mình tồn tại cũng không có gì kỳ quái. Ngươi là cha ta đại đệ tử, đây chẳng phải là cha nuôi ta Đinh Xuân Thu sư mình. Vì cái gì ta trước đó chưa nghe nói qua ngươi đây? Lý Thanh La hiếu kỳ hỏi. Đinh Xuân Thu. Nghe được cái tên này, Tô Tinh Hà biến sắc, lập tức liền âm trầm xuống. Bất quá hắn cũng là tâm tư thông thấu hạng người, tự nhiên biết Lý Thanh La khi còn bé bị Lý Thu Thủy ôm đi, một mực bị Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu nuôi dưỡng lớn lên, tự nhiên là không thể nào biết Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu hai người ác tha sự tình. Hắn đương nhiên có thể lập tức liền đem hai người này làm qua chuyện tốt toàn bộ nói ra, nhưng hắn vẫn là tạm thời nhịn. Rốt cuộc đây là sư phụ mình việc nhà, thật sự là không thích hợp bản thân đi căng dự, vẫn là đem cái này sự tình nói cho sư phụ mình, để sư phó Vô Nhai tử mình làm ra quyết định đi. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, sư muội không biết cũng rất bình thường, mặc dù mọi người chúng ta đều là Tiêu Giao phái sư huynh đệ, nhưng là bởi vì lý niệm không hợp, đã thời gian rất lâu không lui tới. Thì ra là thế. Lý Thanh Lang ngây thơ gật đầu, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng là cho dù là đồng môn ở giữa, quan hệ không tốt kỳ thật cũng có khối người, nàng cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm. Hạ tiểu hữu, không biết ngươi đến Lôi Cổ Sơn không biết có chuyện gì. Tô Tinh Hà quay người nhìn xem Hạ Bình, hắn luôn cảm thấy người này thâm bất khả chắc, động nhược quan hỏa, tựa hồ biết rất nhiều liên quan tới Tiêu Giao phái bí mật đồng dạng. Mà lại đối phương lập tức liền nhìn ra được mình giả câm vỡ điếc, phần này năng lực thực sự là không như bình thường, không hổ là gần nhất giang hồ ở trong huyên náo xôn xao bạch diện yêu tăng. Cũng không phải việc ghê gớm gì, ta nghe nói Lôi Cổ Sơn có một tòa bàn cờ, tên là Chân Lung Kỳ Cục, phá giải về sau, liền có thể đạt được Tiêu Giao phái chân truyền, không biết phải, hay là không phải. Hạ Bình mỉm cười. Tự nhiên là thật, bất quá dựa theo Hạ tiểu hữu võ công, chỉ sợ cũng chưa hẳn hiếm có ta Tiêu Giao phái võ công a. Tô Tinh Hà mặc dù võ công bình thường, vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, cùng Tô Tinh Hà chênh lệch rất lớn, nhưng là đi theo Vô Nhai tử hồi lâu, ánh mắt lại là cực kỳ độc ác. Hắn lập tức liền nhìn ra được Hạ Bình nội lực chi thâm hậu, có thể nói là đương thời tuyệt đỉnh, cho dù là sư phụ mình Vô Nhai tử cũng chưa chắc so ra mà vượt trên người người này ẩn chứa thuần hậu tinh thuần Phật môn nội lực. Thật sự là rất khó tưởng tượng, cái này Bạch Diện yêu tăng nhìn niên kỷ cũng chưa tới 20. Đến tột cùng là từ chỗ nào tu luyện ra như thế nội lực thâm hậu, viễn siêu thường nhân. Nếu như người này tu luyện chính là Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công, như thế rất dễ lý giải, có thể là ỷ vào Bắc Minh thần công, thôn phệ đại lượng cao thủ nội lực, mới tiến triển thần tốc. Đáng tiếc người này cũng không phải là tu luyện Bắc Minh công cao thủ. Tiêu Giao phái võ công độc bộ thiên hạ, không thua kém một chút nào Thiếu Lâm tự, nơi nào có thể không có thèm. Bất quá ta hôm nay tới đây xác thực cũng không phải là vì Tiêu Giao phái võ công. Vẹn vẹn vì nhìn qua cái này chẳng lẽ người trong thiên hạ Chân Lung Kỳ Cục. Hạ Bình nói ra mục đích của mình. Cái gọi là Chân Lung Kỳ Cục, chính là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân Vô Nhai tử Tiêu dòng dã thời gian 3 năm bày ra một cái thế cuộc, cũng mệnh đệ tử Tô Tinh Hà làm đại chủ, để anh hùng thiên hạ đến phá giải. Nếu như ai có thể phá giải, ai liền có thể đạt được Tiêu Giao phái tuyệt học, tận đến chân truyền. Thế nhưng là treo thưởng 30 năm, hắc bạch hai đạo cao thủ đều không người giải đến, cuối cùng thế cuộc lại bị Hư Trúc Hòa Thượng nhắm mắt lại lấy từ thêm đầy, tự sát một khối lớn giải phóng toàn cục, thủ đoạn lung tung phá tan. Thế cuộc bên trong trong kiếp có kiếp, đã có chung sống, lại có trường sinh, hoặc phản công hoặc thu khí, tiêu năm tụ sáu, vô cùng phức tạp, không ít kỳ đạo đỉnh tiêm cao thủ đều không thể làm gì. Nếu như quan sát lâu một chút, đều sẽ lâm vào mê loạn điên cuồng bên trong, xúc động tâm ma, phảng phất cái này thế cuộc liền ẩn chứa lòng người muôn màu, thế gian vạn tượng đồng dạng. Bất quá bây giờ cái này thế cuộc cũng tối thiểu bày ra 10 năm trở lên, trong đó cũng không ít cao thủ đến đây quan sát qua, nhưng là đều là thua trận, không làm gì được cái này thế cuộc. Thì ra là thế, vậy liền hướng mời tới bên này đi. Tô Tinh Hà gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được người này nói lời là chân tâm thật ý, đích thật là nghĩ đến nhìn qua cái này danh chấn thiên hạ Chân Lung Kỳ Cục, bất quá dù cho nói lời là giả, hắn cũng không làm gì được cờ người nọ võ công, đành phải xem như là sự thật. Không bao lâu, đám người bọn họ liền đi tới một chỗ sườn núi. Chỉ thấy trước mắt vách núi xuất hiện một tòa bàn cờ to lớn vách đá, phía trên trưng bày lít nha lít nhít quân cờ đen trắng, dự á theo khác biệt phân bố, cất đặt ở phía trên. Nếu như nghiêm túc nhìn sang, liền cảm giác những này quân cờ đen trắng phảng phất tạo thành vòng xoáy đồng dạng, đem người tinh khí thần đều thôn phệ đi vào, quả thực là không cách nào tự kiềm chế. Từng đống quân cờ đen trắng bày ra ở phía trên, tựa hồ tạo thành từng tòa đen trắng quân trận đồng dạng, hai quân tại lẫn nhau giao chiến chém giết. Quả thực liền là khó phân thắng bại. Mơ hồ ở giữa, từ bàn cờ chỗ sâu tản mát ra từng đợt kinh người sát khí, như là thiên quân vạn mã tại bàn cờ rào sát, phảng phất giờ khắc này mỗi một con cờ đều sống lại đồng dạng. Thật là lợi hại thế cuộc. Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên bọn người mặc dù không thế nào biết đánh cờ, nhưng nhìn đến dạng này thế cuộc, bọn họ cũng bản năng phát giác cái này thế cuộc chỗ bất phàm. Mặc dù cái này vẹn vẹn một cái nho nhỏ bàn cờ, nhưng lại ẩn chứa thiên hạ đại thế, bao hàm toàn diện, thâm bất khả chắc, thậm chí đều trao đổi phiến thiên địa này khí thế, hình thành một thể. Phảng phất cái này bàn cờ tản mát ra từng đợt vặn vẹo người tinh thần kỳ lạ lực lượng. Võ học của các ngươi tu vi cờ hòa lực đều không đủ, tạm thời không nên nhìn cái này Chân Lung bàn cờ, trước tiên lui sau qua một bên. Hạ Bình phất phất tay, áo Đại Lệ Ti bọn người tạm thời đợi tại một bên. Vâng. Nghe nói như thế, Đại Lệ Ti bọn người là gật gật đầu, bọn họ cũng biết cái này bản cờ lợi hại, không hề tầm thượng NG, từng cái nghe theo Hạ Bình mệnh lệnh, đứng ở một bên nghỉ ngơi chờ. Không hổ là Vô Nhai tử. Hạ Bình nhìn xem cái này chân lung kỳ cục, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được cái này chân lung kỳ cục thình lình đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người tinh thần. Cái này chân lung kỳ cục không chỉ có riêng là phổ thông thế cuộc đơn giản như vậy, tựa hồ dung hợp Vô Nhai tử kỳ môn độn giáp, cơ quan bí thuật, cùng trận pháp tri thức, trao đổi lôi cổ sơn phiến thiên địa này linh mạch mới bố trí ra. Trên thực tế, Vô Nhai tử cùng Tô Tinh Hà sở dĩ lựa chọn tại lôi cổ sơn định cư, cũng không phải tùy ý lựa chọn. Bọn hắn chính là nhìn ra lôi cổ sơn nơi này, thiên địa linh khí nồng đậm, ẩn chứa thâm bất khả chắc thiên địa đại thế, kết hợp kỳ môn độn giáp trận pháp, liền có thể phát huy ra vô cùng chiến lược. Nương tựa theo nơi này trận pháp chi lực, Tô Tinh Hà cũng chống lại Đinh Xuân Thu một đoạn thời gian rất dài, từ đầu đến cuối không có bị sát hại. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 181, dịch kiếm thuật. Rượu, rượu, thật sự là rượu. Hạ Bình nhìn xem cái này chân lung kỳ cục, con mắt càng phát ra lộ ra ánh sáng, hắn có thể cảm nhận được cái này thế cuộc trên thực tế liền là một tòa huyền diệu kỳ môn độn giáp trận pháp, ẩn chứa Vô Nhai tử suốt đời học thuật tinh hoa. Có thể nói, cái này bàn cờ đã đem Vô Nhai tử đời này sở học tri thức đều phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là bằng vào loại này bàn cờ, Vô Nhai tử thế mà còn muốn chọn một tiêu giao phái thân truyền đệ tử, cái này không thua gì một cái mới ra đời tiểu quỷ, liền muốn khiêu chiến cao thủ tuyệt thế đồng dạng, quá mức buồn cười, làm sao có thể làm được. Đã đều có thể phá giải dạng này bàn cờ, có được không có gì sánh kịp tài đánh cờ, nơi nào lại cần bái Vô Nhai tử vi sư, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Khó trách hậu thế đi qua 30 năm, đều không một người có thể phá giải cái này chân lung kỳ cục. Cái này căn bản không phải chọn lựa đệ tử, rõ ràng là Vô Nhai tử bảy cục, chọn chiến thiên hạ kỳ thủ. Dù cho dựa theo Hạ Bình hiện tại tài đánh cờ, đoán chừng cũng là không cách nào phá giải cái này chân lung kỳ cục, bất quá hắn cũng không có ý định phá giải cái này thế cuộc, vẹn vẹn nghĩ bằng vào cái này chân lung kỳ cục thu hoạch được một chút càng ngộ. Vâng! Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác linh hồn của mình tựa hồ bị cái này chân lung bản cờ hút vào một chỗ không gian vũ trụ bên trong, mỗi một con cờ đều là hư không một ngôi sao, lít nha lít nhít bày ra tại hư không mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn phát hiện mình thân ở giữa bàn cờ, nhìn tựa hồ không chỗ có thể trốn, nhưng là lại có một thời điểm nào đó có thể tuyệt sử phùng sinh, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều phù hợp thiên địa đại thế, thuận thế mà làm. Mỗi một con cờ rơi xuống, đều có thể bố cục thiên hạ. Mỗi một lần cử động, đều có thể thay đổi một lần thế cục. Mỗi một lần cải biến, đều sẽ dẫn dắt tương lai. Mơ hồ ở giữa, ý thức hải của hắn chỗ sâu tựa hồ nhiều hơn một cái cờ họ thẻo lộ bàn. Trên bàn cờ chỉ có hai lớn cao thủ tuyệt thế tại giao thủ, mỗi một chiêu đều có thể liệu địch tiên cơ, đề phòng tại chưa xảy ra, tựa hồ chiêu chiêu đều có thể đoạt mệnh, đem người đưa vào chỗ chết. Phảng phất giờ khắc này, dạng này thế cuộc thiên biến vạn hóa ẩn chứa một môn tuyệt thế võ học, để hắn sinh ra đốn ngộ. Mà lần này lĩnh ngộ, liền đi qua một ngày một đêm. Hạ Bình y nguyên yên tĩnh đứng tại bàn cờ trước mặt, không có rơi xuống một tử, nhưng là trên thân lại tràn đầy một tia thiên ý, tựa hồ gây nên thiên địa cộng minh. Gia hỏa này, Tô Tinh Hà thấy cảnh này, mặc dù sắc mặt tựa hồ rất bình tĩnh dáng vẻ, nhưng là trên thực tế nội tâm đã sớm nhấc lên kinh thiên sóng biển, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể tại chân lung kỳ cục đứng lên thời gian dài như vậy. Nếu như thực lực không đủ, sớm đã bị chân lung kỳ cục phức tạp kỳ lộ chấn động đến thổ huyết. Nếu là lâm vào thế cuộc không cách nào tự kiềm chế, chỉ sợ cũng đã sớm tẩu hỏa nhập ma, nơi nào sẽ giống như bây giờ bình tĩnh. Hắn mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ có hai cái kỳ đạo tông sư tại ở giữa bàn cờ lẫn nhau chém giết, dù cho không có trên chiến trường gió tanh mưa máu, nhưng là cũng có thể cảm nhận được trong đó khói lửa, không chút nào thấp hơn hai lớn cao thủ tuyệt thế tại tử chiến. Tướng công hắn không có sao chứ? Đao Bạch Phượng thấy cảnh này, không khỏi lo lắng nói. Đừng lo lắng, tin tưởng tướng công tựa hồ ở vào bên trong. Hẳn là đúng cái này chân lung bản cờ có một tia linh ngộ, không thấy được hắn khí tức trên thân không có chút nào hỗn loạn sao. Ngược lại còn càng ngày càng cường đại, cũng đủ để chứng minh hắn không vấn đề gì. Đại Lệ Ti trầm giọng nói. Thế nhưng là hắn đều một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi. Tần Hồng Miên cũng có chút lo lắng. Vấn đề này càng là không lớn, mặc dù tướng công không có đạt tới trong truyền thuyết tiên nhân kia tích cốc trạng thái, nhưng là 7 ngày 7 đêm không ăn không uống đều là trò trẻ con sự tình tình, cái này không tính là gì. Đại Lệ Ti nói y. Nghe nói như thế, những người khác cũng lập tức yên lòng. Vâng. Ngay một khắc này, Hạ Bình thân thể động, hắn vận chuyển thể nội tiên thiên cương khí, tay phải vươn ra, vận khí như kiếm, lập tức từng đạo cường đại, lăng lệ vô cùng kiếm khí oanh giết ra ngoài. Lúc này, hắn bỗng nhiên thi triển ra đại lý lục mạch thần kiếm. Nhưng là trong chớp nhoáng này, lục mạch thần kiếm lại cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt, từng đạo kiếm ý ẩn chứa không hiểu thiên ý, từ giữa không trung xẹt qua, như là lưu tinh truy lạc đồng dạng. Mỗi một đạo kiếm khí oanh giết ra ngoài, tựa hồ cũng công kích tại địch người không tưởng tượng được địa phương, tấn công địch chỗ tất cứu chỗ, cái này như là đánh cờ đồng dạng, liệu địch tiên cơ, khắp nơi bố cục. Thật là lợi hại, tốt huyền diệu kiếm pháp. Lý Thanh La bọn người là trừng lớn đôi mắt đẹp, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ thi triển ra một môn chưa bao giờ nghe kiếm thuật, môn kiếm thuật này như là đánh cờ đồng dạng, liệu địch tiên cơ, không ngừng bố cục, ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý, vẽ ra võ học mạch lạc, tản mát ra thâm bất khả trắc, đến huyền đến áo khí tức. Bọn họ cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ bị môn này kiếm pháp khí cơ triệt để khóa chặt, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều không bất kỳ chỗ dùng nào, không chỗ có thể trốn. Nói đùa sao, nhìn xem chân lung kỳ cục thế mà lĩnh ngộ ra một môn tuyệt thế kiếm pháp. Thấy cảnh này, Tô Tinh Hà đều mộng, thật sự là khó có thể tin, người bình thường đi vào Lôi Cổ Sơn, cái nào không phải muốn phá giải cái này chân lung kỳ cục, nhưng là tiểu tử này không giống, lại là đến nơi này cảm ngộ chân lung kỳ cục kỳ lộ mạch lạc. Thậm chí bằng vào dạng này cảm ngộ, tự nhiên mà vậy liền sáng tạo ra một môn đương thời tuyệt đỉnh kiếm pháp, cuối cùng là cỡ nào võ học thiên phú, cũng không tránh khỏi quá phận đi. Hắn cũng coi là được chứng kiến đếm mãi không hết tuyệt thế thiên tài, tỉ như sư phụ của mình Vô Nhai Tử, liền là một cái học sâu trung tây, thiên phú cực cao thiên tài, bản lĩnh của hắn cũng không sánh nổi sư phụ mình vạn nhất. Thật giống như hắn Tô Tinh Hà, học tập các loại cầm kỳ thư họa tri thức, đều đạt đến cảnh giới cực cao, kết quả trở ngại võ học tu vi, yếu tại sư đệ của mình Đinh Xuân Thu, bị sư đệ đè lên đánh. Nhưng là mình sư phó cũng đồng dạng cầm kỳ thư họa y thổ tiêu kịch tất cả đều hiểu, không gì không giỏi, mỗi ngày thiên khoa, học các loại tri thức, làm đông làm tây, nhưng tu vi võ học cũng đồng dạng cao thâm mặt chắc, có thể xưng tiêu giao phái thứ nhất. Vì sao đồng dạng dạng này làm, hắn Tô Tinh Hà liền thiên khoa, sư phụ mình liền là toàn tài, cái này không hợp lý a. Kỳ thật đây chính là thiên phú ở giữa khác biệt, thật là người so với người làm người ta tức chết. Mà bây giờ, hắn thế mà nhìn thấy một cái không thua gì sư phụ mình Vô Nhai Tử tuyệt thế thiên tài, thậm chí khả năng còn hơn. Kỳ lộ tung hoành thủ thiên nguyên, chiếm trước thiên nguyên thứ nhất, liên hoàn quân cờ thiên mục giết, huyền chi lại huyền nhất sắc cờ, 12 ngọc lâu không càng không, một tấc tương tư một tấc xám. Thật lâu, Hạ Bình mở to mắt, một chỉ quá khứ. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, mấy chục trên trăm đạo kiếm khí đồng thời tại giữa không trung rơi xuống, điên cuồng đánh vào mặt đất phía trên, lập tức liền đánh xuyên mặt đất, tựa hồ tạo thành một tòa mặt đất bàn cờ, vô số quân cờ đen trắng rơi xuống, bao hàm toàn diện. Bốn phía tràn ngập đáng sợ kiếm khí, phong mang tất lộ, làm người không rét mà run, phảng phất kiếm khí rơi xuống, không chỗ có thể trốn, tất cả địch nhân đều sẽ đẩy vào tuyệt cảnh, một con đường chết. Tô Tinh Hà dù cho võ học thiên phú không phải cực kỳ cao, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đây là một môn tuyệt thế kiếm pháp, viễn siêu lúc trước hắn thấy qua hết thảy võ học kiếm pháp. Xin hỏi đây là kiếm pháp gì? Tô Tinh Hà nhịn không được thốt ra. Ừm, thế sự như kỳ, càn khôn khó lường, môn này kiếm pháp thoát thai từ cờ, có thể đem nó xưng là dịch kiếm thuật. Hạ Bình nghĩ nghĩ, nói ra môn này kiếm pháp danh tự. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 182, Tinh Tú Phái Đinh Xuân Thu. Dịch kiếm thuật. Nghe nói như thế, Tô Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, hắn cảm thấy môn này kiếm pháp đúng như là cùng người đánh cờ đồng dạng, liệu địch tiên cơ, thận trọng từng bước, vĩnh viễn chiếm cứ chủ động, phong chết địch nhân đường lui. Trên thực tế, Hạ Bình lĩnh ngộ ra môn kiếm thuật này, cùng đại đường song long chuyện thế giới bên trong, đại tông sư Phó Thải Lâm sáng tạo ra dịch kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Môn này kiếm pháp lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Nó ghi ly hòa vào kiếm thuật bên trong vượt qua phàm thế tuyệt kỹ. Dịch kiếm thuật giảng cứu chính là liệu trước tiên cơ, điều kiện tiên quyết là lấy cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, từ đó làm ra phán đoán, trước một bộ phong chết đối phương hậu trước, bắt đầu có thể chế địch. Tựa như đánh cờ lúc muốn trước minh bạch bản cờ kia vĩnh hằng bất biến pháp tắc, mới có thể vĩnh viễn chiếm cứ chủ động. Dịch kiếm thuật là trồng cảm tính võ công, hắn tinh vi ở vào tại đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, bên ngoài cảm giác là hư, tâm linh cảm giác thì là thực. Hán tinh nghĩa chính là lấy một người đứng xem tâm thái đi thưởng thức, phẩm vị. Nói cách khác, để cho mình vứt bỏ tất cả tình cảm, vẹn vẹn chỉ còn lại tuyệt đối lý trí, tựa như trí năng máy mo cờ đồng dạng tinh chuẩn, tính toán đến địch nhân mỗi một bước. Muốn học được môn này kiếm pháp, cần còn cao siêu hơn trí thông minh, tuyệt đối lý trí, vẹn vẹn là nhập môn cũng không biết ngăn cản nhiều ít người. Có thể nói nó là một môn lấy phồn hóa giản siêu cường kiếm pháp, lúc đạt tới cực hạn thời điểm, mọi cử động có thể dẫn dắt địch nhân chiêu thức, vô địch thiên hạ. Đây là một môn đủ để cùng Độc Cô Cửu Kiếm đánh đồng cường đại kiếm pháp. Mà lại Hạ Bình càng đem dịch kiếm thuật cùng lục mạch thần kiếm kết hợp với nhau, uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Hạ tiểu hữu một thân võ học quả nhiên là học cứu thiên nhân a, dù cho sư phụ ta Vô Nhai Tử cũng chưa chắc so ra mà vượt ngươi. Tô Tinh Hà cảm khái nói. Rầm rầm. Ngay lúc này, nơi xa xuất hiện một đám nhân mã, đại lượng người mặc đồng phục võ lâm cao thủ xuất hiện, trên người bọn họ tựa hồ lại là sáo trúc, lại là chuông cổ, thổi sáo đánh trống địa mở đường. Những người này cùng kêu lên hô quát, tinh tú lao tiên pháp giá dáng lâm trung nguyên, nhanh mau lên đây quỷ tiếp. Còn có người cùng kêu lên, cung thỉnh tinh tú lao tiên hoàng thi đại pháp, hàng phục sao yêu thằng hề. Chỉ thấy đám người này chính tám nhấc đại kiệu dơ lên một cái 40-50 tuổi lão giả, dáng người cực kỳ khôi ngô, lưu có một đầu phiêu giật tóc bạc, thường xúc qua vai râu dài, trên tay nhẹ nhàng đong đưa một thanh tiêu diêu phiến. Có thể nhìn ra được vị lão giả này lúc tuổi còn trẻ cũng nhất định là tướng mạo thô cùng xoái ca. Đinh Xuân Thu. Nhìn người nọ xuất hiện, Tô Tinh Hà sắc mặt không khỏi biến đổi, quả thực là khó nhìn tới cực điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cư lại vào lúc này đụng phải Đinh Xuân Thu. Nói thật, người này cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại Lôi Cổ Sơn, hy vọng bức bách hắn giao ra tiêu giao phái võ học, đáng tiếc mình giả câm vờ điếc, từ đầu đến cuối không làm cho đối phương đạt được. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà tại cái này lúc xuất hiện lần nữa. Ha ha, Tô Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sư đệ ta lại tới, còn không lên mau nghênh đón sư đệ ta. Đinh Xuân Thu ngồi tại tám nhấc đại kiệu phía trên, cười ha ha, người đắc chí dáng vẻ. Nhưng là Tô Tinh Hà lời gì cũng không nói, vẫn là lạnh lùng nhìn xem Đinh Xuân Thu. A, kỳ quái, Lôi Cổ Sơn lúc nào còn có bên ngoài người đến, chờ một chút, Thanh La, ngươi làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Bất thình lình, Đinh Xuân Thu lập tức liền phát hiện ở trong đám người Lý Thanh La. Đối với cái này con gái nuôi, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc, nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Thanh La thế mà lại xuất hiện tại Lôi Cổ Sơn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không ngồi yên được nữa, hai chân nhẹ nhàng một điểm, từ tám nhấc đại kiệu truy cập tử liền bay lên, trong nháy mắt liền đáp xuống cách đó không xa một chỗ trên đất trống. Tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên, khinh công tuyệt thế, vang dội cổ kim. Một đám tinh tú phái đệ tử lập tức lớn tiếng nuốt mông ngựa, mười phần thuần thục. Cái này, nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình mười phần im lặng. Mặc dù hắn cũng đã sớm biết cái này tinh tú lao quái mười phần thích môn phái đệ tử nuốt mông ngựa, nhưng là cũng không nghĩ tới tìm như thế một đám người đến tân bút mình, lao quái này ra mặt quả thực là cực dày. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu. Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bốn người sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn họ bốn người tới Trung Nguyên Giang Hồ không bao lâu thời gian, nhưng là cũng từng nghe qua cái này đại danh đỉnh đỉnh tinh tú phái. Cái gọi là tinh tú phái cụ thể địa chỉ, kỳ thật liền là tại tinh tú hải bên trong, ước chừng là tại hiện đại Thanh Hải tỉnh, cũng là thuộc về Tây Vực một đời địa phương, chỗ Tây Hạ Quốc. Đinh Xuân Thu tại Tây Vực sáng lập tinh tú phái, võ công cực cao, tâm ngoan thủ lạn, giỏi về dùng độc. Môn hạ đệ tử xưng là tinh tú lao tiên, ngoài cửa người chơi chén hắn hành vi mà xưng chi tinh tú lao quái. Luyện thành một thân âm độc võ công, trong đó hóa công đại pháp lấy đầu độc người nội lực, người trong võ lâm đối với cái này võ công thống hận nhất, kỳ thực căn cứ tiêu giao phái Bắc Minh thần công cải biên mà thành. Tinh tú võ công lấy độc làm chủ, giao đấu trước đó, đối thủ thường thường đã lấy tinh tú đệ tử nói, không thể không nhịn thụ kéo dài các loại kịch độc tổn thương. Tinh tú đệ tử trưởng pháp có lẽ không tính mạnh nhất, nhưng tuyệt đối nhất làm cho người sợ hãi, chiến đấu bên trong đối thủ thường xuyên bị bọn hắn nhiễu loạn tâm trí, sinh ra to lớn sợ hãi. Nhưng là, tinh tú phái làm việc hoàn toàn không chiếu võ lâm thông thường, không giảng cứu tình nghĩa đồng môn, bối phận tôn ti, cũng không giảng cứu đúng sư phụ tôn kính, căn bản không có chung nghĩa quan niệm, ai võ công tối cao, người đó liền có thể làm đại sư huynh, đại sư tỷ, đúng những đồng môn khác hành xử sinh tử cho đoạt quyền lực. Bởi vậy, tinh tú phái đệ tử riêng phần mi nhờ bí mật luyện công, từng cái học được gâm hiểm ác độc, nội bộ quyền lực đấu tranh, thảm liệt vô cùng. Đây hết thể quy cách, đều là Đinh Xuân Thu tạo thành. Nhưng quy củ như vậy cũng sáng tạo ra tinh tú phái kinh khủng, môn hạ đệ tử từng cái đều là ma đầu nhân vật, vì cầu thắng lợi, không từ thủ đoạn, cho nên tinh tú phái tại võ lâm ở trong cũng coi là ma môn một loại môn phái, danh khí cực thối. Mặc dù Đại Lệ Ti bọn người trước đó vẹn vẹn nghe qua môn phái này thanh danh, nhưng là bây giờ thấy những người này xuất hiện, bọn họ lập tức liền biết tinh tú phái là sao như thế xú danh chiêu. Dù cho tinh tú phái đệ tử võ công chưa hẳn rất mạnh, nhưng là một thân độc dược quá mức đáng sợ. Dù cho võ công cường đại hơn bọn hắn người, nếu như không cẩn thận cũng sẽ lấy nói, bị độc chết. Đừng nhìn Đinh Xuân Thu võ công vẹn vẹn tiên thiên trung kỳ, nhưng là một thân độc dược công phu có 102 võ lâm, liền xem như tiên thiên viên mãn cao thủ, cũng không dám tùy tiện cùng đối chiến. Nếu như nhất thời chủ quan, lập tức liền sẽ bị Đinh Xuân Thu trên người độc dược cho hạ độc chết, đến lúc đó thần tiên đều cứu không được. Đặc biệt là Đinh Xuân Thu trên thân kia đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiếu Tiêu Giao Tán, càng là tại giang hồ ở trong xếp hạng trước ba đáng sợ độc. Chúng Tam Tiếu Tiêu Giao Tán trong lúc vô tình sẽ phát ra một loại kỳ quái tiếng cười, mà chúng cái này lần độc dược người đang nở nụ cười ba tiếng về sau lập tức chí mạng. Hậu thế bên trong, Tô Tinh Hà liền là chúng Tam Tiếu Tiêu Giao Tán mà chết. Bằng vào độc dược này, Đinh Xuân Thu cũng không biết độc chết nhiều ít cao thủ. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 183, Tam Tiếu Tiêu Giao Tán. Cha! Lý Thanh La nhìn thấy Đinh Xuân Thu đến, cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể gặp được Đinh Xuân Thu. Bất quá nàng cũng không có giống như những người khác sinh ra e ngại cảm xúc. Bởi vì Đinh Xuân Thu đối với người nào đều là tâm ngoan thủ lạn, chỉ có đúng cái này tự tay dưỡng dục lớn lên nữ nhi Lý Thanh La vô cùng tốt, mặc kệ là làm chuyện gì đều thỏa mãn Lý Thanh La, có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Trên thực tế hắn đã hoàn toàn đem Lý Thanh La xem như là nữ nhi của mình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Xuân Thu sắc mặt mười phần âm trầm, trước đó liền nghe nói ngươi cùng thị nữ bên người từ Mạn Đà Sơn Trang chạy ra, có phải hay không là ngươi bị người bắt, có phải hay không tiểu tử này bắt cóc ngươi? Sắc mặt hắn mười phần bất thiện nhìn xem Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình là đám người này ở trong nam nhân duy nhất, ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, đoán chừng liền không ai có thể cựa nở dê ở Lý Thanh La. Không, không phải như vậy. Lý Thanh La muốn nói chút gì giải thích một chút. Nhưng là không đợi Lý Thanh La nói xong những lời này, Đinh Xuân Thu liền hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tiểu tử ngươi là gan rất béo tốt ta, lại dám cựa nở dê tờ ta Đinh Xuân Thu nữ nhi, làm xong đi chê tờ chuẩn bị sao. Vâng. Vừa dứt lời, hắn căn bản không nói nhảm, lập tức xuất trưởng, tinh tú phái tuyệt học, bách độc trưởng. Đây là Đinh Xuân Thu độc môn tuyệt học, thông qua luyện chế trên trăm loại độc dược, dung luyện làm một thể, hình thành trí mạng độc dược, lại một trưởng oanh giết ra ngoài, không chỉ có ẩn chứa cương mãnh tới cực điểm trưởng lực. Đồng thời cũng có thể tản mát ra không có gì sánh kịp kịch độc. Nếu như trong địch nhân một trường này, lập tức sẽ kịch độc công tâm, không có thuốc nào cứu được. Bằng vào môn này trường pháp, Đinh Xuân Thu cũng không biết độc chết nhiều ít cao thủ. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một trường đánh giết tới, đại thừa bản nhược trường. Một trường này ẩn chứa bản nhược chi lực, thể nội chỗ sâu cường đại long tượng cương khí, Phật môn trưởng lực đều truyền lại đến lòng bàn tay ở giữa, như là biển ca triều tịch đồng dạng, tầng tầng lớp lớp chuyển ra ngoài. Đông. Vạn độc trưởng cùng đại thừa bàn nhược trưởng lẫn nhau đụng vào nhau, lập tức sinh ra tiếng nổ cực lớn. Nhưng là vạn độc trưởng ở đâu là đại thừa bàn nhược trưởng đối thủ, vẹn vẹn tiếp xúc, tất cả trưởng lực liền bị đánh tan, thậm chí kia vạn độc trưởng kịch độc đều bị cứ thế mà bước lui về. Cái gì? Tiểu quỷ này nội lực cư nhiên như thế thâm hậu. Vẹn vẹn tiếp xúc, Đinh Xuân Thu liền giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ đến tự mình tu luyện mấy chục năm nội lực, thế mà hoàn toàn không phải tên tiểu bạch kiểm này đối thủ. Hắn có thể cảm nhận được tên tiểu bạch kiểm này bàn tay chỗ sâu chuyển tới, kia tựa như hồng thủy đồng dạng cương mãnh, vô kiên bất tồi trưởng lực, hoàn toàn có thể vỡ nát hết thảy, chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Cho dù hắn nghĩ thôi động vạn độc trưởng kịch độc chi lực, xuyên qua đi, nhưng đều bị kia không thèm nói đạo lý man lực đập đánh trở về, tất cả kịch độc đều không thể thẩm thấu kia cương mãnh bản nhược chi lực. Phình một tiếng, Đinh Xuân Thu hai chân hoành xoa, trọn vẹn trượt mấy chục mét. Đại địa bên trên cứ thế mà bị lê ra hai nói vết rách to lớn, phát ra răng rắc tiếng vang, bụi mù cuồn cuộn. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt mét vông, khỏe miệng nhịn không được thẩm thấu một tia máu tươi, vẹn vẹn một trường thôi, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thế mà thiếu chút nữa đã thương nặng phế phủ của hắn, cái này tiểu ngọn nguồn là lai lịch gì. Cái này cũng không trách Đinh Xuân Thu cô lậu quả văn. Rốt cuộc Hạ Bình xuất đạo cũng không bao nhiêu thời gian, bất quá là chừng một tháng mà thôi, cổ đại truyền bá tin tức cũng cực chậm. Liền xem như quá khứ một năm, cũng chưa chắc có thể truyền bá hoàn chỉnh cái đại tống quốc. Duy có một ít tin tức linh thông người, mới có thể thời thời khắc khắc chú ý trong thiên hạ phát sinh đại sự. Mà Đinh Xuân Thu ngày bình thường cũng không tại đại tống, mà là ở tại tinh tú hải bên trong, nơi nào sẽ thời khắc chú ý đại tống quốc phát sinh sự tình, hắn không biết Hạ Bình cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Tiểu Hữu nhìn thấy một màn này, Tô Tinh Hà cũng là lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù đã sớm biết Hạ Bình võ công thâm bất khả chắc. Ngay cả kim tiền bang bang chủ thượng quan hùng đều giết chết được, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng là không thấy tận mắt, hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng cái này bạch diện yêu tăng võ công đến tuột cùng là cường hoành đến mức nào, hiện tại vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc thôi, cái kia không biết tung hoành bao nhiêu năm tinh tú lão quái, liền bị một trưởng đả thương nặng. cuối cùng là cỡ nào nội lực, chỉ sợ cho dù là sư phụ mình Vô Nhai Tử cũng chính là như thế mà thôi đi. Tô Tinh Hà cảm thấy mình cần một lần nữa phán định cái này Bạch Diện Yêu Tăng thực lực. Trên thực tế, cũng không chỉ có là Tô Tinh Hà chấn kinh, những cái kia tinh tú phái đệ tử cũng là giật mình tới cực điểm, bọn hắn cho rằng đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ tinh tú Lao Tiên Đinh Xuân Thu thế mà một trưởng liền bị đả thương nặng, tên tiểu bạch kiểm này đến cùng là lai lịch gì? Dừng tay đi, tinh tú lao quái, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Tinh tú lao quái. Hảo tiểu tử, lão phu ngoại hiệu cũng là ngươi có thể gọi, đừng tưởng rằng nội lực thâm hậu điểm liền có thể đánh bại lão phu. Lão phu tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Nghe nói như thế, Đinh Xuân Thu càng là giận tới cực điểm. Lúc đầu tại Lý Thanh La trước mặt cờ kém một chiêu, hắn liền cảm thấy mình mất hết mặt mũi, nhưng là tiểu tử này thế mà còn dám gọi mình là tinh tú lão quái, nói mình không phải tên tiểu bạch kiểm này đối thủ, loại hành vi này rõ ràng là ở trước mặt mọi người đánh mặt mình. Không tìm về cái này bãi, hắn cũng không phải là danh chấn giang hồ, để quần hùng e ngại tinh tú lao tiên. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hắn lập tức xuất thủ, thi triển bách độc trường, lập tức giữa không trung oanh sát ra mấy chu cờ đạo màu đen trường ấn. Mỗi một đạo màu đen trưởng ấn đều ẩn chứa mãnh liệt kịch độc. Những này trưởng ấn phô thiên cái địa mà đến, nhắm chuẩn Hạ Bình trên thân mấy chục cái huyệt hiếu, chỉ cần bị đánh trúng một trường, tiểu tử này tất nhiên sẽ độc phát thân vong, không có thuốc nào cứu được. Đại gia Diệp khí cháo. Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên thân lập tức tuôn ra một cái cường đại cương khí che đậy, bao phủ phương viên mấy chục mét, lồng khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không thể phá vỡ. Đông đông đông. Bách độc trưởng oanh kích phía trên đại gia Diệp khí cháo. Lập tức phát ra phanh 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 tiếng vang, nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể đánh tan đại gia Diệp khí cháo phòng ngự, thậm chí ngay cả tới gần một bước đều không ca cờ hờ nào. Tất cả trường lực oanh kích trên đại gia Diệp khí cháo đều là cấp tốc tan biến tại vô hình ở trong. Bất quá Đinh Xuân Thu tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này, trên mặt hắn lộ ra một tia âm hiểm cười, vung tay lên, lập tức một đạo xương độc trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình trên thân đánh tới. Đây là tinh tú phái kịch độc, Tam Thiếu Tiêu Giao Tán. Nó là dùng độc xà cùng bọ cạp còn có con giết cùng cấp độc, nện độc chế tác mà thành, chúng Tam Tiếu Tiêu Giao Tán trong lúc vô tình sẽ phát ra một loại kỳ quái tiếng cười, mà chúng cái này lần độc dược người đang nở nụ cười 3 tiếng về sau lập tức chí mạng. Mà loại độc dược này cũng làm cho người trong giang hồ vô cùng e ngại. Hậu thế bên trong, tại Chân Lung Kỳ cũng lúc, Cưu Ma Chí, Mộ Dung Phục, Đoàn Duyên Khánh chờ đại cao thủ cũng có cùng công chi suy nghĩ, cái này không phải là bởi vì Đinh Xuân Thu võ công cao cường. Thuần túy là bởi vì Đinh Xuân Thu dùng độc công phu tại giang hồ để người đảm hồ biến sắc, đám người cũng có tâm mang sợ hãi, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị kịch độc cho tươi sống hạ độc chết. Mà cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán liền để cho Đinh Xuân Thu danh chấn giang hồ xương độc một trong. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 184, Hóa Công Đại Pháp. Ừm. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán lợi hại, bên trong ẩn chứa kịch độc chi hung mãnh. Quả thực là thiên hạ hiếm thấy, cho dù hắn trên người có bách độc bất xâm thân thể, cũng không muốn đi tiếp xúc dạng này xương độc. Trong nháy mắt, hắn một trưởng vỗ ra, phát sau mà đến trước, lập tức lấp kín khí tường tuân ra, tạo thành thái cực vòng xoáy, tại cái này chớp mắt thi triển ra càn khôn đại na di. Vâng! Vẹn vẹn một trưởng, thiên địa ngược dòng, tất cả xương độc đều là trả về cho Đinh Xuân Thu. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Đinh Xuân Thu lập tức giật nảy cả mình. Hắn nơi nào thấy qua lợi hại như thế võ công, thế mà không chỉ có thể đem võ học của mình chiêu thức trả về, đồng thời cũng có thể đem khói độc của mình trả về, thật sự là quá kinh người. Siêu. Cho dù hắn thân là Tam Tiếu Tiêu Giao Tán người sáng tạo, nhưng là mình bản thân cũng là không dám tiếp xúc dạng này xương độc, thân hình hắn lóe lên, lập tức thi triển ra tuyệt thế khinh công, từ nguyên rời đi. Nhưng Đinh Xuân Thu dạng này vừa rời đi, sau lưng của hắn đám kia tinh tú phái đệ tử liền thảm rồi. Bọn hắn nơi nào muốn lấy được cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán thế mà lại trả về đến trên người mình. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán đánh trúng, cái mũi cũng nhịn không được hút vào một chút xương độc. Ha ha ha. Chỉ thấy những này tinh tú phái đệ tử hút vào Tam Tiếu Tiêu Giao Tán về sau, nhịn không được tại cười to 3 tiếng, bọn hắn kịch độc trong cơ thể trong nháy mắt công tâm, diệt tuyệt trên người bọn họ tất cả sinh mệnh khí tức. Mấy hơi thở ở giữa. Bọn này tinh tú phái đệ tử liền chết hơn phân nửa, chỉ có một số nhỏ tinh tú phái đệ tử thấy tình thế không ổn, kịp thời né tránh, lúc này mới có thể còn sống sót. Thật là lợi hại kịch độc. Đại lệ ti bọn người nhìn thấy một màn này, đều là vì loại độc dược này chi mãnh liệt cảm thấy chấn kinh. Cho dù là xuất thân trường Xuân Cốc, lâu dài cùng thần nông bang liên hệ Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, cũng cảm thấy loại độc dược này liền xem như thần nông bang cũng là sáng tạo chế, thần nông bang nội bộ cũng không độc dược có thể cùng đánh đồng. Liên tiếp sát thối công. Thế nhưng là Đình Xuân Thu lại hoàn toàn không để ý đến những cái kia đệ tử đã chết, đối với hắn mà nói, những đệ tử này bất quá là một ít đạo cụ thôi, chết nhiều ít đều không đủ tiếc. Thừa dịp cái này trước mắt, hắn thi triển ra tinh tú phái mặt khác một môn tuyệt học, liên tiếp sát thối công. Môn công pháp này nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, liền là lấy đại lượng sát thối độc phát động công kích, hình thành phô thiên cái địa công kích, dù cho địch nhân có thượng đẳng khinh công, đối mặt cái này bao trùm tính đả kích, cũng là không cách nào né tránh. Mà lại cái này sát thối độc gần chứa độc cực kỳ đáng sợ, hơi nhiễm phải một tia, đều sẽ tạo thành ăn mòn, thật giống như lưu toan đồng dạng, để người thân thể cấp tốc hủ hóa. Liền xem như có bách độc bất xâm thân thể cũng vô dụng, trồng độc trực tiếp ăn mòn người thân thể, tác dụng cực kỳ cấp tốc mãnh liệt, để cho địch nhân vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Không thể không nói, vẹn vẹn đang dùng độc đạo này, Đinh Xuân Thu đã được cho cấp bậc tông sư. Đinh Xuân Thu, ngươi vẫn là không, chiêu thức giống nhau với ta mà nói không bất cứ tác dụng gì. Hạ Bình lại là một trưởng vô gia, mây trôi nước chảy, thi triển càn khôn đại Nazi. Vang một tiếng, cái này một đoàn xác thối độc trong nháy mắt liền trở lại trả lại, đánh vào nơi xa một đám tinh tú phái đệ tử trên thân, lần này bọn hắn liền không may mắn như thế. Trong khoảnh khắc, những này chúng xác thối độc tinh tú phái đệ tử từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như bị lưu toan xác thối đồng dạng, thân thể cấp tốc bị hòa tan, hóa thành một cục thịt tương, máu me đồng địa, cực kỳ thê thảm. Ha ha ha, tiểu tử thúi, bị lừa rồi, lão phu rốt cục bắt được ngươi, lập tức đi chết đi cho ta, hóa công đại pháp. Vèo một tiếng, Đinh Xuân Thu thế mà thừa cơ hội này, không tránh không né, trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Hạ Bình bên người. Tiếp lấy hắn liền một trưởng vô đến, đập tại Hạ Bình trên thân, sử xuất hóa công đại pháp. Môn này hóa công đại pháp, từ Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công cơ sở trình diện hóa mà đến tà công, trong lòng bàn tay chỗ xúc độc chất theo nội kình thẳng đưa qua, kịch độc truyền vào nhân thể bên trong, thu người tay chân tê liệt, kinh mạch bị hao tổn, nội lực không cách nào sử xuất, chúng trưởng người hoặc dính kịch độc, hoặc nội lực tại trong khoảnh khắc hóa tận, hoặc tại chỗ chết ngay lập tức, hoặc kêu gào mấy tháng mới chết, toàn từ người thi pháp tùy tâm sử dụng. Đinh Xuân Thu cuộc đời dùng cái này công giết người vô số, mà bá đạo với thiên hạ võ lâm chi sĩ nhớ tới này công, đều căm thù đến tận xương thủy, tất nhiên nhớ tới tinh tú hải đinh lão quái tiếng xấu. Nói thật, tinh tú lão quái cái này thanh danh cũng không phải là dùng kịch độc xông ra tới, thuần túy là bởi vì hóa công đại pháp, mới đưa đến Đinh Xuân Thu trở thành giang hồ ở trong nghe tin đã sợ mất mật ma đầu. Rốt cuộc người trong giang hồ, cái nào tu luyện nội lực không phải cần vài chục năm thời gian 20 năm, dài như thế thời gian tu luyện, nhưng lại bị tinh tú lão quái trong một đêm hóa đi. Cái nào võ lâm cao thủ không phải sợ 2-3 phần, từng cái đều là sợ chi như độc xà, hận thấu xương. Cái này có thể nói là tất cả nội công cao thủ tử địch. Nguy rồi. Nhìn thấy một màn này, Tô Tinh Hà lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là biết mình sư đệ hóa công đại pháp kinh khủng, dù cho nội lực tu vi cao hơn Đinh Xuân Thu người, cũng là ngăn cản không nổi hóa công đại pháp uy lực. Mặc dù nó cũng không có Bắc Minh thần công huyền diệu, có thể đem địch nhân nội lực nạp cho mình dùng, nhưng là từ hóa đi trong địch nhân lực điểm này đến xem, không hề nghi ngờ hóa công đại pháp đã đạt đến đỉnh phong, còn mạnh hơn Bắc Minh thần công trên một bậc. Rốt cuộc môn công pháp này căn bản không cần lo lắng thôn phệ địch nhân nội lực, từ đó sẽ thương tổn tới mình phế phủ, dẫn đến nội lực ngực dòng. Nó chủ yếu công năng liền một điểm, đó chính là hóa đi trong địch nhân lực mà thôi. Cho nên cái này cũng đưa đến hóa công đại pháp đáng sợ, đây chính là kiếm tẩu thiên phong lợi hại. Hắn nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là hắn không nghĩ tới Đinh Xuân Thu tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, căn bản là không kịp xuất thủ. Có ý tứ. Hạ Bình ngược lại là không có cảm giác gì, hắn có thể cảm nhận được từ trên thân Đinh Xuân Thu truyền tới hung mãnh nội lực, phảng phất ẩn chứa đáng sợ ăn mòn kịch độc đồng dạng, chỗ đến. Nhao nhao ý đồ tan rã trên người mình nội lực. Thậm chí từ trên thân Đinh Xuân Thu truyền ra một cỗ cường hoành độc tố, muốn nhập xâm trên người hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn cảm thấy Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp quả nhiên là danh bất hư truyền, hóa người nội lực trên tác dụng, cao hơn Bắc Minh thần công một bậc, là một môn hại người không lợi mình công pháp tà môn. Không thể không nói, cái này Đinh Xuân Thu cũng coi là có được cực cao võ học tư chất. Không có khả năng, vì cái gì ta hóa công đại pháp đúng ngươi không bất cứ tác dụng gì. Trên người ngươi nội lực tại sao lại hóa không đi? Lúc đầu Đinh Xuân Thu còn tại dương dương đắc ý, cho là mình rốt cục đắc thủ, nhưng là hắn sử xuất hóa công đại pháp thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình hóa công đại pháp tựa hồ không bất cứ tác dụng gì. Tiểu tử này nội lực trong cơ thể thâm hậu đến làm người giận sôi, tựa như lớn như biển, vô biên vô hạn. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là nội lực thâm hậu, mà là tiểu tử này trên người tiên thiên cương khí phẩm chất chi cao, là hắn cuộc đời ít thấy, nói là đương thời tuyệt đỉnh đều không đủ. Thậm chí mơ hồ ở giữa, hắn có thể từ tiểu tử này trên người nội lực cảm nhận được hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau, một cỗ sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa vô hạn sinh mệnh năng lượng. Một cỗ lại là tràn ngập tĩnh mịch, phảng phất cho vô số sinh mệnh mang đến tử vong, để hết thảy đều hóa thành tàn lụi. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 185, Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì nội lực? Đinh Xuân Thu khiếp sợ không thôi, hắn đều không cách nào tưởng tượng, trên thế giới lại có một loại nội lực ngay cả hắn hóa công đại pháp đều không thể hóa đi, trong đó phẩm chất chi cao, liền xem như Bắc Minh chân khí cũng không sánh nổi. Cái này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thậm chí cái này hai cỗ thuộc tính hoàn toàn khác biệt nội lực thế mà tồn trữ cùng một chỗ, vô cùng hài hòa, nếu như là bình thường tiếng người, cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt thuộc tính nội lực cùng một chỗ, thân thể sớm đã bị nội lực thuộc tính xung đột cho nó bạo. Nhưng tiểu tử này thế mà có thể đem hai loại lực lượng dễ như trở bàn tay dung hợp lại QNZ nhau, lẫn nhau dung hợp, không liên quan tới nhau, lại cực kỳ bổ sung, hắn có thể cảm nhận được nội lực này huyền diệu trình độ, thậm chí còn tại Bắc Minh thần công phía trên. Hắn đều không cách nào tưởng tượng, thế gian thế mà còn có như thế kỳ công. Không được. Trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thình lình phát hiện mình hóa công đại pháp không làm gì được trước mắt cái này, thế mà sinh ra nội lực ngược dòng tình huống. Loại tình huống này thật giống như giang hà chạy ngược đồng dạng, tản mát ra phá hủy hết thể lực lượng. Hắn ý đồ đem mình tay rút ra ngoài, nhưng là đã quá vãn. Thuộc về Hạ Bình khổng lồ nội lực, như là hải dương đồng dạng, quán thâu trên người Đinh Xuân Thu. Không. Đinh Xuân Thu hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ra một cỗ đáng sợ nội lực, như là dòng lũ đồng dạng, ở trong cơ thể mình các nơi kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng thình lình quán thâu đi vào chính mình đan điền khí hải. Ầm. Một giây sau, đan điền của hắn khí hải phát ra một tiếng răng rắc tiếng vang, rõ ràng là không chịu nổi cỗ này bàng bạc nội lực, lập tức liền đưa đến đan điền tổn hại. Đối với nội công cao thủ tới nói, đan điền quả thực liền là trọng yếu nhất bộ vị, là tồn trữ nội lực địa phương. Nếu như phá thoái, vậy liền không cách nào khôi phục. Đây quả thực so chúng hóa công đại pháp cùng Bắc Minh thần công còn đáng sợ hơn, rốt cuộc hóa đi tất cả nội lực, bọn hắn còn có cơ hội tu luyện trở về, nhưng là đan điền tổn hại, đó chính là thành không có gì cả phế nhân. Không, nội lực của ta tu luyện nhiều năm võ công. Không có, mất giáo, hiện tại mất giáo A. Đinh Xuân Thu hét lên một tiếng, bình một tiếng, hắn toàn bộ thân thể cứ như vậy bị kình khí cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi liền tại giữa không trung phun ra ngoài. Ba một chút, hắn thân thể trùng điệp đập xuống đất, mặt xám như tro, lập tức liền đã mất đi tất cả tinh khí thần, bẩn thỉu, khô héo không thôi. Nguyên bản hăng hái tinh tú lao quái lại là biến thành một cái bình thường lão nhân, không còn có nửa điểm lực lượng. Hiển nhiên giờ khắc này, Hạ Bình đã phế đi Đinh Xuân Thu võ công, đem hắn triệt để biến thành một tên phế nhân, mấy chục năm nội lực đều tại thời khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói thật, Hạ Bình cũng không phải cố ý làm loại sự tình này, thuần túy là Đinh Xuân Thu gieo gió gặt bão, thế mà còn ý đồ sử dụng mình hóa công đại pháp hóa đi trên người mình nội lực. Mà cái này cũng đưa tới mình long tượng cương khí bản năng. Trong nháy mắt liền đánh tan cái này tinh tú lao quái đan điền khí hải. Đinh Xuân Thu. Nhìn thấy một màn này, Tô Tinh Hà mặt trên tuân ra đã là kinh hỉ, lại là thống khoái, đồng thời cũng là tiết hận và giải thoát biểu lộ, hắn giả câm vờ điếc vài chục năm chính là vì tránh thu hãm hại. Mà lại sư phụ mình Vô Nhai Tử một mực giả chết, bay xuống chân lung kỳ cục, cũng là vì thu một cái tiêu giao phái thân truyền đệ tử, chủ yếu chính là vì thanh lý môn hộ, đối phó Đinh Xuân Thu. Nhưng là bây giờ còn chưa chờ bọn hắn động thủ đâu, Đinh Xuân Thu thế mà cũng bởi vì trêu chọc địch nhân khác, kết quả bị phế trên người võ công, thành triệt để phế nhân. Tốt, thật sự là quá tốt, Đinh Xuân Thu, ngươi cũng có hôm nay a. Tô Tinh Hà cười ha ha, thoải mái không thôi, ngày bình thường ngươi ỷ vào hóa công đại pháp. Việc ác bất tận, phế bỏ vô số người võ công, hiện tại đến phiên võ công của mình bị phế, cảm giác như vậy như thế nào? Thật sự là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng a. Hắn tiếng cười tác động đến vài dặm, phát tiết ra bản thân vài chục năm bị Đinh Xuân Thu hãm hại phiền muộn cùng biệt khuất. Chính là bởi vì Đinh Xuân Thu quan hệ, không chỉ có là bước đến sư phụ mình rơi xuống vách núi, trở thành phế nhân, đồng thời cũng bước được bản thân giải tán môn hạ của mình đệ tử, tránh tại Lôi Cổ Sơn bên trong, vài chục năm đều không dám rời đi. Hiện tại Đinh Xuân Thu lại là phế đi, không còn có hãm hại bọn hắn năng lực, nói thật Tô Tinh Hà hắn đều không biết mình hiện tại đến cùng là cỡ nào thống khoái. Ngươi! Đinh Xuân Thu tức gần chết, nếu như hắn võ công vẫn còn, nơi nào cho phép Tô Tinh Hà kiêu ngạo như vậy, thế nhưng là mình đan điền bị phế, không còn có nửa điểm nội lực, căn bản không phải là đối thủ của Tô Tinh Hà. Lập tức hắn vừa tức vừa buồn bực, đời này chưa từng có tại Tô Tinh Hà trước mặt dạng này biệt khuất qua. Trước kia hắn ỷ vào mình cực mạnh võ công, luôn luôn đem Tô Tinh Hà ăn đến si tờ sao, nhưng là bây giờ lại không bất kỳ lực lượng nào. Cha! Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh La lại là nóng nội, vừa lo lắng, lại là không thể làm gì, nàng biết Đinh Xuân Thu võ công bị Hạ Bình phế đi, cũng không phải Hạ Bình sai lầm. Thuần túy là Đinh Xuân Thu quá hùng hổ doa người, chiêu chiêu chí mạng, Hạ Bình mới bị ép phản kích, có thể nói Đinh Xuân Thu hiện tại võ công bị phế, kia thuần túy là gieo gió gặt bão. Trong chốc lát, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Đinh Xuân Thu, đi theo ta, đi vào sư phó trước mặt sám hối. Veo một tiếng, Tô Tinh Hà thân hình lóe lên, thi triển ra tuyệt diệu khinh công, lập tức liền đi tới mặt sám như cho Đinh Xuân Thu trước mặt, đưa tay liền nắm lên tựa hồ trở thành một đám bùn nhão Đinh Xuân Thu. Mặc dù nói Tô Tinh Hà bởi vì học tập những chi thức khác, dẫn đến tu vi võ công bình thường, nhưng là vậy cũng phải cùng ai so, cùng Đinh Xuân Thu loại này ma đạo cự phách so sánh, vậy dĩ nhiên là kém xa tích tắc. Nhưng trên thực tế, tại giang hồ ở trong Tô Tinh Hà cũng coi là cực mạnh cao thủ, đủ để quét ngang một mảnh. Siêu. Tô Tinh Hà thoải mái không thôi, nắm lên Đinh Xuân Thu, liền hướng phía bên cạnh một chỗ lăng ba động bay đi, mấy cái tung hoành nhảy vọt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cha. Thấy thế, Lý Thanh La trong lòng quýnh lên, liền lập tức đuổi theo, nàng lo lắng Tô Tinh Hà gây bất lợi cho Đinh Xuân Thu. Tướng công, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đao Bạch Phượng bọn người nhìn xem Hạ Bình. Vào xem một chút đi, Tiêu Giao phái đại danh đỉnh đỉnh Vô Nhai Tử ngay tại trong này, dạng này võ học đạt nhân cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cũng đuổi theo, hắn nhưng sẽ không bỏ qua cái này cùng Vô Nhai Tử cơ hội gặp mặt. Nói thật, Vô Nhai Tử bản thân Lý Hệ N là một đời võ học kỳ tài, thiên phú chi cao, có thể nói là đương thời tuyệt đỉnh. Nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên, hắn tất nhiên là có thể sánh được Thiếu Lâm Tự Lao Tăng quét rắc một vị cao thủ tuyệt thế. Chỉ sợ đều có thể đổ y xa tờ sư phó của hắn Tiêu Giao Tử. Hắn có thể nói là đương thời võ học bảo khố, đáng tiếc hậu thế bên trong, hắn chết được quá nhanh, dẫn đến rất nhiều tuyệt học đều thất truyền, căn bản không có nhiều lưu truyền xuống, thật sự là đáng tiếc. Cho nên, Hạ Bình nghĩ từ trên thân Vô Nhai Tử đạt được càng nhiều võ học tri thức, đương nhiên sẽ không cứ như vậy liền rời đi. Vâng. Đao Bạch Phượng bọn người gật gật đầu, cũng là theo chân Hạ Bình lập tức đi vào lăng ba động. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 186, Vô Nhai Tử. Lăng ba động. Cái này trong động khẩu măng đá mọc thành bụi, trên vách động có một loại kỳ lạ khoáng thạch, bất kỳ cái gì nhỏ bé ánh đèn đều có thể làm cho cả lăng ba động chết xạ ra tia sáng kỳ dị. Cho nên, dù cho nơi này không có bất kỳ cái gì ánh đèn, cũng sẽ không lâm vào mờ tối cảm giác. Lại thêm vách tường chung quanh, cũng trưng bày rất nhiều ngọn đèn, cho nên cũng có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Siêu. Trong nháy mắt, Tô Tinh Hà bắt lấy Đinh Xuân Thu, một đường phi nhanh, cấp tốc đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Mà Hạ Bình mấy người cũng theo sát phía sau, đi tới nơi này. Tô Tinh Hà tựa hồ cũng không để ý tới Hạ Bình đám người đi theo, phảng phất một chút cũng không để trong lòng. Giờ phút này, một vị ông lão mặc áo bào trắng, khoanh chân ngồi dưới đất, hắn râu dài ba thước, mỗi một cây hoa râm, sắc mặt như con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, niên kỷ hiển nhiên đã không nhỏ, lại vẫn tinh thần phấn chấn, phong độ thanh tao lịch sự. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Vô Nhai Tử, mặc dù bây giờ đã là tuổi già sức yếu chi niên, lại phong thái không giảm năm đó, thân bên trên tán phát ra phiêu nhiên ở thế khí chất. Sư phó, bất tài đệ tử Đinh Xuân Thu đã mang đến nơi đây. Ba một chút, Tô Tinh Hà lập tức liền quỳ gối cái này lão giả áo bào trắng trước mặt, mà trong tay hắn Đinh Xuân Thu cũng rất giống hàng hóa, bị hắn tùy ý lện xuống đất. Ừm, cái này sự tình ta đã biết, vất vả ngươi, Tinh Hà. Lão giả áo bào trắng Vô Nhai Tử gật gật đầu. Mặc dù hai tay của hắn hai chân đều tàn phế, trên cơ bản không cách nào hành động, nhưng là trên người hắn rốt cuộc có được cực mạnh nội lực, có thể nghe rõ phân biệt vị, ngoại giới thanh âm đều chuyển vào trong thai của hắn. Cho nên, cho dù hắn chưa tư nở dê xuất hiện ở bên ngoài, cũng biết bên ngoài đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lão giả, ngươi quả nhiên không chết. Nghe được thanh âm này, Đinh Xuân Thu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên liền thấy trước mắt Vô Nhai Tử. Thân thể của hắn không khỏi chấn động, lộ ra một tia chấn kinh, cùng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khó trách cái này đáng chết Tô Tinh Hà từ đầu đến cuối tránh tại Lôi Cổ Sơn không chịu đi, nguyên lai vẫn luôn lưu ở cái địa phương này che chở ngươi. Hắn lập tức liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, biết được vì sao Tô Tinh Hà đối với mình như thế nén giận. Bởi vì dù cho Tô Tinh Hà đánh không lại mình, nhưng là trốn vẫn có thể trốn, chỉ muốn tìm đến một chỗ ẩn nấp đi, hắn là tuyệt đối không cách nào tìm được Tô Tinh Hà. Nhưng là vì bảo hộ Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà lại là cam nguyện từ bỏ hết thảy, bước lên nguy hiểm tính mạng, chịu nhục, ngược lại lưu tại Lôi Cổ Sơn đối phó chính mình. Nghiệt đồ, phạm vào giết sư phó, giết hại đồng môn tội ác, ngươi còn dám càng rỡ, hôm nay ta liền thay Tiêu Giao phái thanh lý môn hộ. Vô Nhai Tử giận quát một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Lao giả, ta không phục. Đinh Xuân Thu cả giận nói, rõ ràng ta mới là Tiêu Giao phái võ công cao nhất đệ tử, là có tư cách nhất kế thừa Tiêu Giao phái trưởng môn vị trí này người, nhưng là ngươi lại sủng ái Tô Tinh Hà cái này vô năng phế vật, đúng ta lúc nào cũng đề phòng, khắp nơi lưu thủ, ngay cả Tiêu Giao phái trọng yếu nhất Bắc Minh thần công cũng không chịu truyền thụ cho ta. Nếu như không phải ngươi ngày đó bất công, chuyện hôm nay tình làm sao đến mức đây? Thật sự là ngu xuẩn mất khôn, cho đến ngày nay, ngươi y nguyên chấp mê bất ngộ. Vô Nhai Tử lắc đầu, dù cho ta đem Bắc Minh thần công truyền thụ cho ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền có thể thỏa mãn sao? Đạt được Bắc Minh thần công, ngươi liền muốn lấy được Tiêu Giao phái trưởng môn vị trí này, trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn, ngươi liền muốn tranh giành thiên hạ, muốn trở thành tinh tú lao tiên, muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất, thứ gì có thể thỏa mãn dã tâm của ngươi? Từng bước một xuống tới, Tiêu Giao phái tất nhiên sẽ bị ngươi đưa đến vực sâu. Lao giả, ngươi biết cái gì? Đinh Xuân Thu giận không kìm được, chúng ta Tiêu Giao phái rõ ràng là thiên hạ đệ nhất môn phái, có Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, Thiên Sơn Lục Dương tay các loại vô thượng đạo gia tuyệt học, bàn về nội tình tuyệt không thua Thiếu Lâm tự. Lại là hết lần này tới lần khác an tâm ở chết một góc, dẫn đến người trong thiên hạ đều không biết Tiêu Giao phái, cái này là bực nào bi ai. Nếu là Tiêu Giao phái rơi vào trong tay của ta, nhất định có thể để cho Tiêu Giao phái danh chấn thiên hạ, không ai dám trêu chọc, cho dù là Thiếu Lâm tự cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, phát triển thành thiên cổ một phái, cái này có cái gì không tốt, vì sao cam tâm như thế yên lặng vô danh. Nổi danh lại như thế nào, vô danh có thế nào, ta Tiêu Giao phái pha y chăng thiên hạ đệ nhất môn phái cũng không cần người khác bình luận, tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ hẹp, người là có hạn, nhưng là thiên địa là vô hạn, nộ không thấu điểm ấy, liền không tư cách trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn. Vô Nhai Tử nhàn nhạt nhìn xem Đinh Xuân Thu. Yên tâm, ngươi đã trở thành phế nhân, đời này đều không thể lần nữa tập võ, nể tình ngươi dưỡng dục thanh la coi ân, ta không sẽ giết ngươi, liền đem ngươi đưa đi Thiếu Lâm tự làm hòa thượng, ngày đêm khổ tu đến hoàn lại tội nghiệp đi. Hắn lúc đầu đúng Đinh Xuân Thu tràn đầy hận ý, giết chi cho thống khoái. Nhưng nhìn đến Đinh Xuân Thu đã bị Hạ Bình triệt để phế đi, cũng không còn cách nào đọc võ, lại thêm Đinh Xuân Thu đem nữ nhi của mình Lý Thanh La dưỡng dục lớn lên, có như là tái sinh phụ mẫu tri ân. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng vô pháp xuống tay với Đinh Xuân Thu. Rốt cuộc nếu như giết Đinh Xuân Thu, vậy hắn như thế nào hướng nữ nhi của mình Lý Thanh La bàn giao? Mà lại có đôi khi người sống, sợ rằng sẽ so chết còn thống khổ. Đinh Xuân Thu một mực ham võ thành cuồng, bây giờ lại là thành phế nhân, cũng không còn cách nào tập võ. Đối với Đinh Xuân Thu tới nói, thật sự là sống còn khó chịu hơn chết. Để Đinh Xuân Thu tiến vào Thiếu Lâm tự làm hòa thượng, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, đoán chừng cũng là lớn nhất trừng phạt. Không, ta không muốn đi vào Thiếu Lâm tự làm hòa thượng, đáng chết lão đầu, tâm của ngươi quá ác độc, có loại hiện tại giết ta, hiện tại liền giết ta. Ta Đinh Xuân Thu nếu là nhăn trao mày lông, đều chết không yên lành. Nghe nói như thế, Đinh Xuân Thu phát điên không thôi, hắn cũng không muốn cả một đời đều phải làm hòa thượng. Đúng vậy, sư phó, ta cùng Thiếu Lâm tự một chút cao tăng tương đối quen thuộc, tin tưởng bọn họ cũng sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn, thu lưu cái này. Tô Tinh Hà gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thoải mái chi ý. Hắn cũng cảm thấy giết chết Đinh Xuân Thu thật sự là lợi cho hắn quá rồi, hẳn là tiếp tục còn sống, cả một đời chịu tội. Siêu. Nghĩ tới đây, Tô Tinh Hà cũng không do dự, nắm lấy Đinh Xuân Thu, thân hình lóe lên, liền rời đi này sơn động. Cái này. Lý Thanh La thấy cảnh này, muốn nói chút gì, nhưng là Tô Tinh Hà tốc độ quá nhanh, căn bản không chờ nàng nói ra miệng, liền thấy Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu thân ảnh của hai người biến mất tại chỗ này sơn động ở trong. Nội tâm của nàng hết sức phức tạp, tựa hồ đây là Tiêu Giao phái nội bộ ân oán, cũng không tới phiên mình đến nhúng tay. Mà lại hiện tại Đinh Xuân Thu không chết, cũng coi là tốt nhất hạ tràng. Tiếp lấy nàng nhìn xem ngồi ở phía trước lão giả áo bào trắng Vô Nhai Tử, mơ hồ ở giữa, nàng cảm thấy trước mắt lão giả này có không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa hồ đến từ huyết thống trên liên hệ. Phảng phất mình khi còn bé cùng lão giả này gặp qua. Nhưng là đều đi qua vài chục năm, lại thêm trước đó mình niên kỷ còn nhỏ, lại là không nhớ rõ Vô Nhai Tử bộ dáng. Nhưng từ vừa rồi đối thoại bên trong, nàng biết đối phương chính là cha ruột của mình Vô Nhai Tử. Vị này chính là Bạch Diện Yêu Tăng Hạ Tiểu Hữu đi, thật sự là cảm tạ Hạ Tiểu Hữu, hỗ trợ Tiêu Giao phái thanh lý môn hộ. Vô Nhai Tử nhìn xem Hạ Bình, mỉm cười. Chương 187, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vô Nhai Tử tiền bối không cần khách khí, trên thực tế ta cùng Tiêu Giao phái cũng có trình độ nhất định nguồn gốc, nói ta là nửa cái Tiêu Giao phái đệ tử cũng không đủ. Nghe nói như thế, Hạ Bình mở miệng nói. A, đây rốt cuộc là vì sao? Vô Nhai Tử nhíu mày, nhìn xem Hạ Bình. Chuyện là như thế này. Hạ Bình đem mình vô ý ở giữa tiến vào đại lý Vô Lượng Sơn, từ đó đạt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ chờ bí tịch sự tình tình nói ra, tự nhiên còn có Lý Thu Thủy lưu lại giết sạch Tiêu Giao phái đệ tử lời nói cũng cùng một chỗ nói ra. Thì ra là thế, nhìn như vậy đến Hạ Tiểu Hữu đích thật là chúng ta Tiêu Giao phái nửa người đệ tử. Vô Nhai Tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn vì Chu Sát Đinh Xuân Thu, chỉ cần Vô Nhai Tử tự mình mở miệng, thỉnh cầu Thiên Sơn đồng mộ hỗ trợ, như vậy Đinh Xuân Thu mặc kệ trốn đến địa phương nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là Vô Nhai Tử vận dụng bên cạnh hắn quan hệ, cũng có thể mời Thiếu Lâm Tự Cao Tăng bọn người xuất thủ, Chu Sát Đinh Xuân Thu. Nhưng hắn vẫn là quá thích sĩ diện, cho rằng đây chỉ là chính Tiêu Giao phái nội bộ sự vụ, nếu như cái này sự tình truyền đi, tất nhiên sẽ để Tiêu Giao phái thành vì thiên hạ trò cười. Sư mẫu cùng đồ đệ cấu kết, đem sư phó đánh rớt vách núi, kém chút chết thảm, cái này là bực nào mất mặt sự tình. Vô Nhai Tử gánh không nổi cái mặt này, tình nguyện tốn hao thời gian mấy chục năm, bày ra chân lung kỳ cục, chọn lựa đệ tử, để đệ tử của mình đi Chu Sát Đinh Xuân Thu, cũng không nguyện ý mở miệng tìm những người khác hỗ trợ. Bất quá bây giờ Đinh Xuân Thu là trêu chọc người khác, từ đó bị người khác tại chỗ phế đi, đây cũng là coi là chuyện khác sự tình. Mà lại người này thế mà cùng Tiêu Giao phái có trình độ nhất định nguồn gốc, cái này liền càng thêm để hắn cảm thấy vui sướng, bất kể như thế nào, cái này đều là người một nhà, không đến mức đem mặt ném đến địa phương khác đi. Hắn có chút tiếc hận là, hiện tại Hạ Bình võ công thật sự là quá cao, căn bản không có khả năng phế bỏ. Nếu không Hạ Bình tu luyện Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công, đó chính là Tiêu Giao phái đệ tử thân truyền, cho dù hắn đem Tiêu Giao phái trưởng môn vị trí này truyền thụ cho Hạ Bình, cũng không bất kỳ quan hệ gì. Tiền bối, ngươi thương thế trên người. Hạ Bình nhìn xem Vô Nhai Tử thương thế trên người. Ai, đừng nói nữa, bị bất tài đệ tử đả thương, rơi xuống vách núi, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ liền xem như thiên đại vật khí, bởi vì quẳng xuống vách núi, trên thân xương cốt đều bị ngã đoạn, triệt để thành tàn phế, không có thuốc chữa. Vô Nhai Tử rất là rộng rãi, đều đi qua vài chục năm, hắn đã sớm nghĩ thoáng. Nói thật, nếu là hai tay của hắn hai chân hoàn hảo không chút tổn hại, sớm liền tự mình thanh lý môn hộ. Căn bản không cần tại Lôi Cổ Sơn nơi này bày xuống chân lung kỳ cục, chiêu thu đệ tử. Thì ra là thế, vẹn vẹn kinh mạch đứt từng khúc, xương vỡ vụn mà thôi, cái này là chuyện nhỏ, điểm ấy thương thế ta có thể trị. Hạ Bình tiến lên nhìn một chút, đến có kết luận. Hắn cảm thấy Vô Nhai Tử dạng này võ đạo kỳ nhân dạng này vất ức chết đi thật sự là quá đáng tiếc, dạng này thiên tài võ học không nên dạng này bừa bãi vô danh qua đời. Cái gì? Điểm ấy tổn thương người có thể trị. Nghe nói như thế, Vô Nhai Tử đều mộng. Đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, trên người hắn hình rồng cương khí ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực, đối với chữa trị trên người nội tạng thương tích, kinh mạch bị thương các loại thương thế có kỳ hiệu. Mà lại trên người hắn còn có từ hạ xà mang về hắc ngọc đoạn tụ cao, đây chính là chữa trị xương tổn thương vô thượng thánh dược, mặc kệ là nhận cỡ nào nghiêm trọng xương tổn thương đều có thể cứu về tới. Đừng nhìn Vô Nhai Tử hiện tại quảng thành tàn phế, nhưng là đem Vô Nhai Tử cứu trở về cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Mấy ngày sau, Hạ Bình lưu tại Lăng Ba động bên trong, một mực tại hỗ trợ chữa trị Vô Nhai Tử thương thế trên người, một bên vận chuyển thể nội sinh mệnh chi lực, một bên vận dụng hắc ngọc đoạn tụ cao. Rốt cục hắn đem Vô Nhai Tử thương thế trên người trị tốt 7-8 phần. Đương nhiên khoảng cách chân chính khỏi hẳn còn có một đoạn khoảng cách, bất quá đã có thể tự do đi lại. Nếu như lại đi qua mấy tháng, đoán chừng Vô Nhai Tử thương thế trên người liền có thể triệt để khỏi hẳn. Cái này. Giờ phút này, Tô Tinh Hà đã từ Thiếu Lâm Tự trở về, hắn tự tay đem Tô Tinh Hà giam giữ đi vào Thiếu Lâm Tự phía sau núi bên trong, mà Thiếu Lâm Tự cũng cực kỳ nguyện ý tiếp nhận loại này cái thế ma đầu. Rốt cuộc Thiếu Lâm Tự cũng không biết nhốt nhiều ít ma đầu, đối với chuyện này đã sớm hết sức quen thuộc, mà lại giam giữ cái này thanh danh hiển hách ma đầu, đối với Thiếu Lâm danh dự tới nói, cũng có được chỗ tốt to lớn. Nhưng là chờ lúc hắn trở lại là nghe được sư phụ mình thương thế trên người bị Hạ Bình chữa trị tin tức. Hiện tại hắn càng là thấy được vốn là tàn tật sư phó, hiện tại thế mà đứng dậy đi lại bộ dáng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Hắn khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình cùng Vô Nhai Tử. Giờ phút này, Vô Nhai Tử một hai tay vịn vách tường, hai chân run run rẩy rẩy đứng trên mặt đất, mặc dù vẹn vẹn một cái động tác đơn giản, lại là hao phí toàn thân cao thấp khí lực. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho hắn lệ nóng doanh trọng, bởi vì điều này đại biểu lấy có thể lần nữa tự do hành động hy vọng. Hạ tiểu hữu, lần này đại ân, quả nhiên là. Vô Nhai Tử cũng là kích động không thôi. Nói thật hắn tu hành 6-70 năm, sớm đã đem tâm cảnh tu luyện đến mét vuông cổ không sợ hãi cảnh giới, nhưng là biết mình khôi phục thương thế, có thể một lần nữa hành động, y nguyên để hắn cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Đều không cách nào tưởng tượng, một cái tê liệt vài chục năm người tàn tật, đồng nhiên có thể tự do hành tẩu tâm tình kích động. Có thể nghĩ, hắn đúng Hạ Bình là cỡ nào cảm kích, nói là có phụ mẫu tái tạo tri ân cũng không đủ. Tiền bối, thật sự là khách khí, trên thực tế trị liệu Vô Nhai Tử tiền bối, ta cũng là có tư tâm. Hạ Bình mỉm cười, đó chính là hy vọng có thể từ tiền bối thân bên trên học đến càng nhiều võ học, hy vọng tiền bối chỉ giáo. Nói thật, Vô Nhai Tử trên thân quả thực liền là cái võ học bảo khố, không chỉ có là học xong Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, không nứt núi lục dương tay, còn có tiểu vô tướng công các loại tuyệt học đều học xong. Trừ cái đó ra, y bốc tinh tướng, cầm kỳ thư họa, máy mo cờ tạc công, mậu rơi trồng, đấu rượu hát khúc, hành lệnh giải đố, ngũ hành bắt quái, kỳ môn đột giáp, thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh sơ lược, không gì không biết, không chỗ không tinh. Đối với Hạ Bình tới nói, Vô Nhai Tử có thể nói là thế giới này chỉ có sư phó, ngoại trừ Thiếu Lâm Tự Lao tăng quét rác bên ngoài, cũng chỉ có Vô Nhai Tử có thể giáo dục hắn càng nhiều võ học kiến thức. Tin tưởng từ trên thân Vô Nhai Tử, hắn nhất định có thể học được nhiều thứ hơn, để cho mình rất có ích lợi. Nghe nói như thế, Vô Nhai Tử cười ha ha một tiếng, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, tiểu hữu có gì cần hỏi, ta tự nhiên là biết gì nói nấy. Hắn biết Hạ Bình nói ra những lời này chỉ là lý do, cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Rốt cuộc hiện tại Hạ Bình võ công, đã siêu việt mình, nói là đương thời thứ nhất cũng không đủ. Dạng này võ học đại sư, lại có chỗ nào cần muốn thỉnh giáo mình. Bất quá hắn cũng biết đại ân không lời nào cảm tạ hết được đạo lý, nói đến lại nhiều, còn không bằng làm được nhiều. Chương 188, Long Trảo Thủ. Những ngày tiếp theo, Hạ Bình một bên hỗ trợ chữa trị Vô Nhai Tử thương thế trên người, một bên hướng Vô Nhai Tử thỉnh giáo Tiêu Giao phái võ công. Vô Nhai Tử cũng không có keo kiệt, quả thực là dốc túi tương thụ. Mà lại thân là Tiêu Giao phái trưởng môn, hắn đúng Tiêu Giao phái mỗi một môn võ công kỳ thật đều rõ như lòng bàn tay, dù cho có rất nhiều võ công không tu luyện qua, nhưng là cũng biết trong đó phương pháp tu luyện. Thật giống như Lý Thu Thủy đạt được Vô Nhai Tử trên người Lăng Ba vi bộ giống như Bắc Minh thần công, Vô Nhai Tử đồng dạng cũng đã nhận được Lý Thu Thủy trên người toàn bộ võ công. Liền ngay cả Thiên Sơn Đồng Mô võ công, Vô Nhai Tử cũng biết đến rõ ràng. Đầu tiên là Lý Thu Thủy trên người võ học, U Minh Quỷ Trảo. Cái này kỳ thật cũng là một môn Tiêu Giao phái cực mạnh võ công, trong đó uy lực không thua gì hậu thế ở trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, môn này trảo pháp ẩn chứa thuần âm chi lực, mà lại không gì không phá, một trảo đánh giết tới, ẩn chứa và mấy đạo đáng sợ phong mang, tựa như kiếm khí cắt chém đồng dạng, cho dù là một khối nham thạch to lớn cũng sẽ bị to mở đến vỡ nát. Trong đó uy đủ sức để phấn kim phái thiết, được cho Lý Thu Thủy trên thân một môn cường đại tuyệt học. Bất quá không gì không phá vẹn vẹn môn này trảo pháp một cái đặc tính mà thôi, càng trọng yếu hơn chính là, môn này trảo pháp lơ lửng không cố định, huyền giống như quỷ mị, thi triển đi ra, quỷ ảnh trùng điệp. Thường thường địch nhân đều không biết mình trảo từ nơi nào xuất hiện, liền bị một trảo chụp tới, mở ngực mổ bụng. Môn này trảo pháp ẩn chứa 36 chồng tinh diệu biến hóa, phảng phất diễn dịch thiên hạ trảo pháp đồng dạng, nếu như người bình thường đạt được môn này trảo pháp, cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Có ý tứ, U Minh Quỷ Trảo, đích thật là cực kỳ có ý tứ võ công. Nghe được Vô Nhai Tử giải thích, Hạ Bình gật gật đầu, môn công pháp này độ khó không là rất lớn, vẹn vẹn nghe một lần, hắn liền đem môn võ công này tuyệt học dung hội quán thông. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển trong cơ thể mình Long Tượng Bàn Ngược Công, thể nội chỗ sâu hình rồng cương khí tuôn ra, cấp tốc hội tụ tại tay phải của hắn ở trong. Lập tức, giữa không trung, tựa hồ truyền ra từng đợt long âm, dung chuyển hư không, hắn hóa thủ là chảo, phảng phất giờ phút này tay phải của hắn hóa vì một con long chảo đồng dạng, tràn ngập cương khí màu vàng kim quang mang, tản mát ra không có gì sánh kịp long uy. Đông. Một chảo này oanh giết ra ngoài, hung hăng bắt ở phía xa một khối cao cơ nửa người trên mặt đá. Lập tức khối kia nham thạch liền chẳng khác nào đầu hũ bị xé nứt, cả khối nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn hình dạng. Thậm chí năm đạo kinh người vết chảo xé rách mặt đất, kéo dài mấy chục mét, có thể nghĩ cái này lòng chảo chỗ lợi hại. Hiển nhiên, môn này U Minh Quỷ Chảo cùng Hạ Bình Long Tượng Bàn Nhược Công dung hợp lại QNZ nhau, thình lình tiến hóa thành vuốt rồng. Mặc dù đã mất đi U Minh Quỷ Chảo quỷ mị chi ý, nhưng lại càng thêm lộ ra không gì không phá, một chảo quá khứ, tựa như cự long xuất thế, đủ để vỡ nát bất cứ địch nhân nào. Cái này. Vô Nhai Tử thấy cảnh này, hắn đều có chút ngộng, lúc đầu hắn còn muốn cùng Hạ Bình giải thích cặn kẽ một chút môn này U Minh Quỷ Trảo yếu điểm, tố kể một ít trong đó tinh diệu chỗ huyền diệu. Nhưng là hắn nơi nào muốn lấy được, mới vừa vặn đem môn này trảo pháp nói ra mà thôi, tiểu tử này liền học được. Không, không chỉ có là học hội đơn giản như vậy, quả thực liền là dung hội quán thông, thậm chí còn tiến hành tiến hóa, sửa cũ thành mới. Tại U Minh quỷ trảo môn võ học này phía trên, vứt bỏ vật mình không cần, tăng thêm mình lý giải, khiến cho môn này trảo pháp càng thêm thích hợp bản thân, cuối cùng là cỡ nào thiên phú. Nói thật, hắn đều có chút rung động, cảm thấy mình quá xem thường Hạ Bình võ học thiên phú. Gia hòa này, Tô Tinh Hà cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù trước đó lúc ở bên ngoài, hắn liền kiến thức qua tiểu tử này võ học thiên phú, thế mà có thể từ sư phụ bày ra chân lung kỳ cục lĩnh ngộ ra một cửa vô thượng kiếm thuật, dịch kiếm thuật. Hiện tại thời gian mấy hơi thở, liền học được sư phụ mình dạy bảo U Minh quỷ trảo, hơn nữa còn sửa cũ thành mới, đoán chừng liền xem như mình sư đệ Đinh Xuân Thu võ học thiên phú, ngay cả cho tiểu tử này sách dạy đều không đủ. Vô Nhai tử tiền bối, ngươi cảm thấy ta môn này trảo pháp như thế nào? Hạ Bình tràn đầy phấn khởi giới thiệu, vừa rồi ta nghe tiền bối nói lên môn này U Minh quỷ trảo, liền vứt bỏ trong đó quỷ mị biến hóa, vẹn vẹn lấy trong đó cương mãnh mạnh, khiến cho trảo pháp ẩn chứa không gì không phá chi ý. Tiếp xuống môn này trảo pháp lại phối hợp trên người ta long tượng bản nhược công nội lực, từ đó khiến cho môn này trảo pháp ẩn chứa chí cương chí mạnh chi thế, một trảo quá khứ như thần long ra biển, ta cảm thấy khả năng này sẽ là một môn mới trảo pháp, ta muốn đem hắn đặt tên là Long Trảo Thủ, không biết tiền bối cảm thấy thế nào. Hắn nháy con mắt, một mặt mong đợi nhìn xem Vô Nhai tử. Ta cảm thấy vẫn được. Vô Nhai tử khỏe miệng co giật, hắn cũng không biết nói cao ý gì. Mặc dù hắn cực kỳ thích thông minh đệ tử ưu tú, nhưng là đệ tử như vậy cũng không tránh khỏi quá ưu tú đi, không chỉ có là trong khoảnh khắc liền học được mình dạy bảo đồ vật, hiện tại còn suy một ra ba, cái này còn là người sao. Lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa hoài nghi tới thiên phú võ học của mình, nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn này, hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thì ra là thế, tạ tiền bối chỉ giáo, nhìn đến Tiêu Giao phái võ học quả nhiên là bác đại tinh thâm A, đồng thời võ học cảnh giới cũng là học không có tận cùng. Hạ Bình cảm khái nói, khu khu, đã ngươi học xong U Minh quỷ trảo, như vậy tiếp xuống liền cùng ngươi giới thiệu một môn càng thêm tinh diệu trường pháp, môn này trường pháp tên là Bạch Hồng Trường Lực. Vô Nhai tử tăng háng một cái, hắn cảm thấy tạm thời nói sang chuyện khác, nếu không tiếp tục hỏi thăm trảo pháp, khả năng hắn cái này làm sư phụ cũng không biết có thể nói cao ý gì tới. Vâng. Hạ Bình gật gật đầu, càng thêm mong đợi. Cái gọi là Bạch Hồng Trường Lực nhưng thật ra là Lý Thu Thủy một môn khác tuyệt học. Nó là một môn khống chế trưởng lực phương hướng công phu. Đặc điểm lớn nhất là lực đạo đúng sai như ý, nhất là lấy phách không trưởng hình thức phát ra lúc, nhìn như chính diện đối địch, kỳ thực trưởng lực phương hướng lại du tẩu không chừng, đối thủ rất khó phát giác. Bàn tay trái đánh ra, tay phải một vùng, đúng sai như ý, bàn tay trái chi lực vòng qua đồ vật bên người, hướng đối thủ công tới. Hậu thế bên trong, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ thời điểm chiến đấu, nàng bàn tay trái đánh ra, tay phải một vùng. Bàn tay trái chi lực vòng qua hư trúc bên người, hướng Đồng Mộ công tới. Lúc ấy Đồng Mộ cảm thấy thất kinh, tiện nhân kia vậy mà đã luyện thành Bạch Hồng Trường Lực, đúng sai như ý, tưởng thật đến. Trên thực tế, cái này có chút cùng loại với hậu thế Âu Dương Phong sáng tạo ra Linh Xà Quyền. Cái gọi là Linh Xà Quyền, nhưng thật ra là Âu Dương Phong từ thân rắn trên ngộ ra quyền pháp. Đường này lấy ý tại loài rắn thân hình vặn vẹo quyền pháp, đường này quyền pháp ý chính, ở chỗ cánh tay tựa hồ có thể tại không cách nào vốn lượn chỗ vốn lượn. Nhưng thật ra là tại cách địch gần nhất chỗ, chợt có một quyền từ muôn vàn khó khăn suy đoán phương vị đánh tới. Ra quyền phương vị không thể tưởng tượng, tại địch nhân trong mắt nhìn đến, cánh tay của mình giống như linh động như rắn. Khắc chế linh xả quyền pháp môn đang nhanh chóng lấy cầm nã thủ bắt hắn năm đấm. Cho nên, cái này hai môn công pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Lý Thu Thủy Bạch Hồng Trưởng Lực càng thêm cường đại, không chỉ có là có linh xả quyền lơ lửng không cố định, quỷ dị huyền diệu, đồng thời cũng ẩn chứa cương mãnh vô song. Vô kiên bất tồi trưởng lực, có thể chống rỗng oanh ra trường kình, cách không giết người, uy lực nâng cao một bước. Rất rõ ràng, Bạch Hồng Trưởng Lực so Linh Xà Quyền cường đại một bậc không thôi. Chương 189, truyền âm siêu hồn đại pháp. Có ý tứ. Nghe được Bạch Hồng Trưởng Lực phương pháp tu luyện, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, đây là Lý Thu Thủy độc môn tuyệt học, Lang Huyên Ngọc Động bên trong đều không có ghi chép, kỳ huyền diệu trình độ có thể nói là đương thời tuyệt đỉnh. Cho dù hắn cũng tu luyện qua thế gian rất nhiều trường pháp, tỷ như Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đại Thừa Bàn Nhược Trưởng, Quang Minh Đại Thủ Ấn các loại, nhưng là cái này Bạch Hồng Trưởng Lực y nguyên mang đến cho hắn cực lớn mới mẻ cảm giác, khả năng khai thác tầm mắt của mình. Trước đó hắn đều không nghĩ tới trưởng lực thế mà còn có thể chuyển biến, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này rất giống hậu thế ở trong súng ống đồng dạng, bình thường tình huống tử bắn ra, đều là thẳng tới thẳng lui, chưa từng ngoại lệ. Nhưng bây giờ lại có thể có người có thể sử dụng vung thương thuật, để đạn rẽ ngoặt, cái này có thể gia tăng uy lực, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hạ Bình cảm thấy môn này trưởng pháp nguyên lý có thể dung hợp đi vào trên người mình nhiều môn công phu ở trong. Lại qua mấy ngày, Vô Nhai Tử cũng dạy bảo Hạ Bình hai môn phụ trợ công pháp, một môn là quy tức công. Môn công pháp này có thể ngừng thở, để trên người mình mỗi một khỏa lỗ chân lông đều hóa thành cái mũi, phun ra nuốt vào ngoại giới khí lưu, có thể làm cho mình thời gian dài hô hấp cũng không có vấn đề gì. Nếu như tại bất lợi tình cảnh dưới, sử dụng môn công pháp này có thể lâm thời nín thở, nhất là dưới nước, thông qua quy tức công có thể duy trì thời gian rất lâu, mà đối đãi cải biến cục diện. Hậu thế bên trong, Lý Thu Thủy tại cuối cùng cùng đồng mỗ lúc đối chiến, từng dựa vào này công giả chết, lừa qua đồng mỗ, mới khiến cho đồng mộ chết tại trước mặt mình mới lại sống thêm một chút. Bất quá Hạ Bình cẩn thận nghiên cứu phía dưới, môn này quy tức công tựa hồ cũng không chỉ có là có thể ngừng thở đơn giản như vậy. Tựa hồ đây là Tiêu Giao Tử không biết từ nơi nào đạt được, liên quan tới đạo gia tu luyện nội công một loại công pháp, nó cũng có hắn tên của nó, nhưng cứ gọi là Huyền Vũ Định, cũng có thể gọi là quy tức thật định công. Quy tức công là lấy bắt chước rùa phương pháp hô hấp đến tu luyện nội khí lấy đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích, bởi vì rùa hô hấp dài nhỏ, nạp khí lâu bế, cho nên rùa có thể trường thọ. Tục truyền, quy tức công từ dốc lòng, lặn hơi thở, thật định, gia định bốn bộ phận tạo thành. Cho nên, tu luyện quy tức công có thể để sinh mệnh của mình hoạt động biểu tượng kịch liệt chậm chạp, mỗi ngày tiêu hao năng lượng kịch liệt giảm bớt, từ đó làm đến tuổi thọ của mình thật to kéo dài. Nếu như bản đến tuổi thọ của mình mới 100 năm, như vậy vận chuyển quy tức công, khiến cho mỗi ngày tiêu hao sinh mệnh lực trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ sợ có thể vô bệnh vô thai sống đến 150 năm. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là một môn kéo dài tuổi thọ công pháp. Nếu là rơi vào võ lâm cao thủ phía trên, cũng có thể thật to kéo dài tuổi thọ của mình, không thể không nói môn công pháp này xuất hiện, để Hạ Bình đạt được một niềm vui lớn bất ngờ. Quy tức công, đây là một môn huyền diệu đạo gia công pháp. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, đây là một môn phụ trợ công pháp, nhưng lại huyền diệu vô tận, nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể làm cho mình đạt tới tích cốc trạng thái. Đạt Ma đã từng ngay tại Thiếu Lâm Hậu Thất Núi ở trong bế quan thời gian 3 năm, trong khoảng thời gian này cơ hồ là không dính một giọt nước, hạt gạo không tiến, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều cho rằng Đạt Ma khả năng đạt đến tích cốc cảnh giới. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, Đạt Ma cũng có thể là tu luyện cùng loại quy tức công dạng này công pháp. Tựa hồ truyền thừa từ Thiên Trúc Yoga các loại công phu, cũng có được quy tức công đồng dạng hiệu quả, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống mình mỗi ngày tiêu tốn năng lượng, làm đến tuổi thọ của mình kéo dài. Cứ như vậy, dù cho thời gian rất lâu không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Bất quá muốn đem quy tức công tu luyện thành công, cũng không phải rất dễ dàng một sự kiện. Muốn tu luyện thành, nhất định phải bắt chước rùa đen, đặt tới nhập định trạng thái, mỗi lần hô hấp đều cực kỳ chậm chạp, mặc kệ là gặp được tình huống như thế nào, đều có thể bảo trì tuyệt đối chấn định, hô hấp không thể hỗn loạn, tâm như chỉ thủy, vô hỷ vô bi. Cái này cần cực cao tâm cảnh tu dưỡng. Khả năng cũng bởi như thế, dù cho có không ít đạo gia cao thủ đạt được quy tức công môn công pháp này, nhưng là cũng vô pháp đưa nó tu luyện thành công, rốt cuộc đây cũng là cần trình độ nhất định thiên phú. Mà đổi thành bên ngoài một môn phụ trợ công pháp chính là truyền âm siêu hồn. Nói thật, đây cũng là một môn sóng âm kỳ công, cũng là Lý Thu Thủy đặc hữu công phu. Truyền âm siêu hồn đại pháp là người trong cuộc lấy cao thâm nội lực đưa ra nói chuyện, thanh âm rất có lực xuyên thấu, nhiễu loạn đối thủ tâm thần, khống chế đối thủ hành động. Phải biết hậu thế bên trong, Lý Thu Thủy tại đối phó hư trúc thời điểm, đã từng liền sử xuất qua môn công pháp này. Lúc kia, Lý Thu Thủy sử xuất truyền âm siêu hồn đại pháp, lúc ấy thì thảo nói, Ngọc Lang, Ngọc Lang, nguyên lai ngươi quả nhiên là cái đa tình thiếu niên. Ngươi đi lên, để cho ta xem Trung Nguyên võ lâm thứ nhất phong lưu lãng tử là bực nào nhân vật như vậy. Nói thật, Lý Thu Thủy dù so đồng mỗ cùng Vô Nhai Tử tuổi trẻ, cuối cùng cũng là 7-80 tuổi lao thái bà, nhưng câu nói này mềm nhắn uyển chuyển, hư trúc nghe vào trong tai, không khỏi tim đập thình thịch, tựa hồ thoáng chốc ở giữa, mình lại thật biến thành Trung Nguyên võ lâm thứ nhất phong lưu lãng tử, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Lúc kia hư trúc liền muốn mình tự động chạy đến, ngăn cản không nổi cái này mê hoặc chi lực. Phải biết, lúc ấy hư trúc đã được đến Vô Nhai Tử 70 năm nội lực, kỳ thật đã coi như là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, nhưng ngay cả như vậy cũng ngăn cản không nổi Lý Thu Thủy truyền âm siêu hồn đại pháp, đủ để chứng minh môn công pháp này chỗ lợi hại. Nếu như môn này truyền âm siêu hồn đại pháp thi triển tại người bình thường trên người lời nói, người bình thường kia liền càng thêm không cách nào ngăn cản. Lợi hại. Hạ Bình biết môn này truyền âm siêu hồn đại pháp về sau, cũng là nhãn tình sáng lên, hắn lập tức liền biết môn công pháp này giá trị chỗ, có thể nói là sóng âm loại công phu đỉnh tiêm tuyệt học. Đạt được môn này truyền âm siêu hồn đại pháp, nếu là gặp được một chút mạnh miệng địch nhân, lại muốn từ đối phương miệng bên trong biết được tình báo thời điểm, liền có thể thi triển môn tuyệt học này, cam đoan có thể dễ như trở bàn tay đạt được bí mật. Trừ cái đó ra, dù cho có địch nhân ẩn nút bốn phía, cũng có thể thi triển ra môn công pháp này, để tiên thiên cương khí hình thành sóng âm, tựa như con rơi đồng dạng, hóa thành sóng siêu âm, cảm giác bốn phía. Cứ như vậy, mặc kệ là ẩn nấp công phu lại kẻ địch lợi hại, đều sẽ không chỗ che thân. Trên thực tế cái này có điểm giống là truyền âm định vị năng lực, lấy thân thể của mình làm hạch tâm, từng vòng sóng âm truyền đưa tới, tựa như bình tĩnh mặt hồ, nếu là bình tĩnh mặt hồ nơi nào đó phát hiện gợn sóng, tất nhiên sẽ phát hiện địch nhân. Đương nhiên, môn tuyệt học này lợi hại nhất vẫn là mê hoặc chi lực. Ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ đều là âm thầm may mắn, trực tiếp đã nói, khi đó ta công lực thấp, không có chút nào sức hoàn thủ, vừa nghe đến nàng truyền âm siêu hồn đại pháp, sớm đã ngoan ngoãn đi ra ngoài, bó tay lợi trói. Nếu như nội lực đầy đủ thâm hậu, vẹn vẹn là thi triển môn công phu này, liền có thể hàng phục không biết bao nhiêu người, ra lệnh một tiếng, liền có thể để quần hùng thúc thủ chịu trói. Lý Thu Thủy có thể trở thành Tây Hạ Thái Hậu, không người không phục, chính là ỷ vào môn công phu này. Tiêu Giao phái tuyệt học quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hạ Bình cảm khái không thôi, vẹn vẹn cái này hai môn phụ trợ công pháp truyền đi, kỳ thật cũng đủ để chấn nhiếp thế nhân, bất kỳ cái gì một môn bị người bình thường học hội, đều có thể được lợi cả đời. Đoán chừng những này tuyệt học đặt ở Thiếu Lâm tự bên trong, đều được cho Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Chương 190, Luân xuất pháp tùy. Mấy ngày về sau, Lôi Cổ Sơn đỉnh núi, một khối nham thạch phía trên, liệt nhật mọc lên ở phương đông. Giờ phút này Hạ Bình chính ngồi ngay ngắn ở khối nham thạch này phía trên, nếu có người nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này, không phải dọa đến gần chết không thể, bởi vì giờ khắc này trên người hắn cơ hồ không có bất kỳ khí tức gì, thậm chí ngay cả tim đập thanh âm đều không có. Không, cũng không phải là không có, chỉ là người bình thường một giây nhảy lên một lần, nếu như cảm xúc kích động, tim đập tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng là giờ phút này Hạ Bình không giống. Hắn tựa hồ là mấy phút nhảy lên một lần, cho nên cho người cảm giác là, trái tim đã sớm ngưng đập. Thậm chí hô hấp của hắn cũng không có. Không, hẳn là cũng không phải là không có hô hấp, chỉ là cái mũi của hắn cùng miệng đều không hô hấp, mà là từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong chậm rãi phun ra nuốt vào trong không khí dưỡng khí. Cứ như vậy, liền xem như dưỡng khí mỏng manh hải lý, cũng có thể được dưỡng khí sung túc. Không hề nghi ngờ Hạ Bình hiện tại đã đem quy tức công tu luyện đến cảnh giới cực cao. Mơ hồ ở giữa, hắn ngồi ngay ngắn ở trên mặt đá, liền tựa như rùa đen đồng dạng nằm sấp ở phía trên, thân thể sinh ra không hiểu thiên ý. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm thấy mình tu luyện quy tức công thời điểm, tâm tình vô cùng bình tĩnh, như là đầm sâu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tâm như gương sáng. Phảng phất lúc này, không có bất kỳ vật gì có thể dao động nội tâm của mình. Chỗ tại dạng này cảnh giới bên trong, hắn tựa hồ có thể cảm giác được bốn phía hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, cảm giác được không khí lưu động, cũng cảm giác được trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động tốc độ cùng thanh âm. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy mình đúng tại chính mình thân thể càng ngày càng quen thuộc. Mỗi lần vận chuyển quy tức công, tựa hồ cũng có thể phun ra nuốt vào đến một tia đến từ thiên địa sinh mệnh chi lực, tưới nhuần thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Hạ Bình cũng coi là biết vì sao cái này quy tức công có thể kéo dài tuổi thọ, môn công pháp này không chỉ có thể trình độ lớn nhất giảm xuống thông thường sinh mệnh tiêu hao, đồng thời cũng có thể thông qua đặc biệt hô hấp pháp cảm ngộ thiên địa vận luật, thôn phệ đến một tia sinh mệnh chi lực. Mặc dù dạng này sinh mệnh chi lực rất là thưa thớt, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng sẽ để nhân thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Thật bất khả tư nghị, tài học bao nhiêu ngày quy tức công a, thế mà liền đạt đến cao thâm như vậy cảnh giới, nhất cử nhất động, một hít một thở ở giữa đều ẩn chứa huyền vũ thật định cảnh giới. Nơi xa, Vô Nhai Tử cũng nhìn thấy Hạ Bình tu luyện chẳng cảnh, không khỏi nói một câu xúc động. Tại chỗ hắn tu luyện môn này quy tức công thời điểm, cũng phát huy 5 năm trở lên, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được một chút xíu quy tức công vận vị, hao tốn thời gian 20 năm mới miễn cưỡng chút thành tựu, 50 năm mới lại thành. Mà lại tốc độ như vậy còn tính là tiến triển thần tốc, thiên tư chắc tuyệt, không biết bao nhiêu học tập quy tức công người cả một đời đều không thể nhập môn, chớ nói chi là tiểu xong rồi. Nhưng tiểu tử này lại là tốn hao số ngày, thế mà liền đạt đến đại thành chi cảnh, siêu việt mình mấy chục năm nhập định công phu. Cái này thật sự là quá khoa trương. Sư phó, ta cũng tu luyện qua quy tức công, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào nhập môn. Tô Tinh Hà xấu hổ không thôi. Hắn lúc đầu dựa theo mình thiên phú có thể luyện thành quy tức công mới đúng, nhưng là hắn phát hiện mình tâm tư thật sự là quá tạp, tổng là ưa thích nghiên cứu các loại thiên môn tạp học, căn bản bình tĩnh không được. Nhưng là tu luyện quy tức công lại là cần vô tưởng vô niệm, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, dạng này mới có thể đạt tới người ta hợp nhất nhập định chi cảnh, mới có thể lĩnh ngộ quy tức công huyền vũ thật định hương vị. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhập định, cũng một mực không có cách nào học được quy tức công. Không thể so sánh a, người so với người thật sự là tức chết người. Vô Nhai Tử đều không nghĩ tới mình thế mà còn có một ngày sẽ ghen ghét thiên phú của những người khác, hắn hiện tại cũng coi là hơi có chút minh bạch, cái khác người bình thường nhìn xem thiên phú võ học của mình đến tột cùng là cảm giác gì. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi quy tức công. Lại qua nửa canh giờ, Hạ Bình giờ phút này mở to mắt, kết thúc lần này quy tức công tu luyện. Không thể không nói, môn này quy tức công quả nhiên là cực mạnh phụ trợ nội công, tu luyện thành công về sau, đối với hắn tu hành rất có ích lợi, có thể càng thêm khắc sâu phát giác được trên người mình đủ loại không đủ. Đồng thời môn công pháp này còn có thể kéo dài tuổi thọ, ẩn nấp trên người mình khí tức, chỗ tốt rất nhiều. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ là đem quy tức công tu luyện thành công mà thôi, ngay cả môn kia truyền âm siêu hồn đại pháp cũng bị hắn triệt để tu luyện thành công, thậm chí là dung hội quán thông. Mà lại hắn trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, cũng coi là minh bạch truyền âm siêu hồn đại pháp một điểm nguyên lý. Môn công pháp này là lợi dụng thể nội tiên thiên cương khí, thông qua thanh âm chấn động, hình thành quỷ dị kỳ lạ âm ba chi lực, từ đó tạo thành ảnh hưởng người sóng điện não. Cho nên, Lý Thu Thủy sử dụng truyền âm siêu hồn đại pháp thời điểm, liền có thể để cho địch nhân trong lúc bất chi bất giác nhận lấy khống chế của mình, đem mình xem như thân nhất thân nhân. Tu luyện môn công pháp này điều kiện tiên quyết chính là tấn thăng tiên thiên, không có nội lực thâm hậu căn bản làm không dùng được. Bất quá hắn biết môn công pháp này nguyên lý về sau, lập tức liền biết truyền âm siêu hồn đại pháp cũng không chỉ là mê hoặc những người khác mà thôi, đồng thời nó cũng là một môn cực mạnh âm ba công pháp, không thua gì Thiếu Lâm Tự Sư Hương Công. Đến. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển trên người mình Long Tượng Bàn Nhược Công, thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, bốn phía tràn ngập hương thơm khí tức. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, phía trên ngọn núi lớn đại lượng phi trùng tẩu thú, rán, côn trùng, chuột, kiến các loại đều là nghe được cỗ khí tức này, từ bốn phương tám hướng mà đến, bọn chúng đối với những sinh mạng này khí tức mẫn cảm nhất, như là tìm được cái gì thiên tài địa bảo đồng dạng. Choáng. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên mặt đá, vẹn vẹn phun ra một chữ, nhất thời không khí ở trong tạo thành đáng sợ sóng âm cộng hưởng. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tác động đến phương viên vài trăm mét. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, đại bộ phận tới gần Hạ Bình phi trùng tẩu thú đều cấp tốc bị chấn động đến ngất đi, một tên cũng không để lại. Bất quá cũng có một chút sức chống cự cường đại động vật mặc dù chóng mặt, nhưng là cũng y nguyên có thể hướng phía bên này cấp tốc bò đến, bọn chúng ngăn cản không nổi sinh mệnh chi lực mê hoặc. Chết. Hạ Bình lần nữa phun ra một chữ, bình một tiếng, một cỗ cường hoành âm ba chi lực huyết trương ra ngoài, lập tức những cái kia tới gần thân thể của hắn động vật toàn diện đều bị đánh chết. Từng đầu động vật đầu đều vỡ vụn, hóa thành một đoàn tương hồ. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình hoàn toàn đem truyền âm siêu hồn đại pháp triệt để tiến hóa. Biết nguyên lý về sau, hắn đã không cần như là Lý Thu Thủy đồng dạng, nói ra một đống lớn lời nói, gây nên sóng âm chấn động, mới có thể mê hoặc những người khác. Vẹn vẹn một chữ xuống dưới, liền có thể tạo thành cực mạnh sóng âm lực sát thương. Cứ như vậy, liền tựa như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, tạo thành không có gì sánh kịp vi lực, mà lại tốc độ xuất thủ cực nhanh, địch nhân căn bản là ngăn cản không nổi. Rốt cuộc vẹn vẹn một chữ, liền có thể cách không đem địch nhân đánh chết, ai có thể đỡ nổi. Chương 191, Tiêu Giao Phái Tôn Chỉ. Đương nhiên, Hạ Bình hiện tại cũng vẹn vẹn có thể đem truyền âm siêu hồn đại pháp đơn giản hóa thành hai loại sức mạnh, một loại liền là đem địch nhân chân choáng, một loại liền đem địch nhân cách không giết chết. Muốn mê hoặc những người khác, tạm thời còn không thể làm được mấy chữ bên trong liền để cho địch nhân đánh tơi bời, vẫn là cần như là Lý Thu Thủy đồng dạng, lợi dụng ngôn ngữ lực lượng, phá vỡ địch người tâm cửa. Bất quá ngay cả như vậy, cái này truyền âm siêu hồn đại pháp lực lượng cũng bị Hạ Bình tăng lên mấy lần không thôi. Lúc đầu cái này vẹn vẹn một môn phụ trợ âm ba công pháp, bây giờ lại là biến thành sức sát thương cực mạnh âm ba công pháp. Diệu, 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 thật sự là diệu a. Hạ Bình cảm thấy môn công pháp này thật sự là thâm bất khả trắc, tiềm lực vô tận, nếu như tiếp tục đẩy diễn tiếp, nhất định cũng là một môn khoang cổ tuyệt kim vô thượng tuyệt học. Tại môn tuyệt học này phía dưới, tựa hồ mỗi cái văn tự, mỗi một câu đều ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, phảng phất có thể sử dụng thanh âm đến dẫn động thiên địa chi lực, tạo thành đủ loại thần tích. Càng là suy nghĩ, hắn thì càng cảm thấy con đường này rộng rãi vô cùng, vô biên vô hạn, có lẽ cần rất dài thời gian rất dài, mới có thể trên con đường này đi đến cuối cùng. Bất quá vẹn vẹn dạng này bày ra năng lực, cũng đủ để chấn kinh thế nhân. Hạ Bình cảm thấy nắm giữ môn công pháp này về sau, mình tựa hồ càng ngày càng có trở thành thần côn tư chất, nếu là mình tụng niệm một thiên Phật kinh, chỉ sợ đều có thể cảm hóa thế nhân. Có lẽ thời cổ những cái kia Phật môn đại năng, chính là lợi dụng dạng này công pháp, đến độ hóa mê mang cứu non. Môn võ công này có thể vì thiện, cũng có thể làm ác. Mẹ của ta ơi, đây là truyền âm siêu hồn đại pháp sao? Một chữ xuống dưới, liền đánh chết nhiều như vậy động vật, nếu như những này không phải động vật, mà là những người khác, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể đánh chết vô số người. Thấy cảnh này, dù là Tô Tinh Hà thường thấy đếm mãi không hết mạnh đại công pháp, cũng là bị Hạ Bình một chiêu này dọa cho phát sợ, thế này sao lại là cái gì võ lâm cao thủ, cái này đã cùng tiên nhân không có nhiều khác biệt. Nếu như không rõ ràng môn công pháp này cao thủ đụng phải môn tuyệt học này, cam đoan trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Trước kia hắn coi là thời cổ có tiên nhân một lời định sinh tử, nhất tự diệt một thành vẹn vẹn truyền thuyết, nhưng là hiện tại cũng không phải là truyền thuyết, mà là sống sờ sờ ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt sự thật. Mặc dù nói hiện tại giết chết là một đám động vật, nhưng là trên thực tế có thể xử lý những động vật này, liền có thể xử lý nhân loại kỳ thật cũng không có so những động vật này cường đại đến mức nào. Hạ tiểu hữu võ học thiên phú đã vượt qua tưởng tượng của ta, mấy trăm năm trước có một vị tông sư đạt ma, nghe nói là trời sinh Phật tâm tuệ nhãn, thiên phú chi cao, có thể nói là thiên cổ thứ nhất. Vô Nhai Tử cảm khái nói, mặc dù ta chưa thấy qua đạt ma, cũng không rõ ràng đạt ma có phải hay không như là trong truyền thuyết như thế yêu nghiệt, nếu như truyền nói thật là như thế, ta cảm thấy phải cùng hạ tiểu hữu cũng là không xê xích bao nhiêu. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Hạ Bình thế mà có thể đem truyền âm siêu hồn đại pháp môn công pháp này tiến hóa đến loại tình trạng này. Nói thật, trước đó hắn vẹn vẹn muốn dạy đạo Hạ Bình một môn phụ trợ công pháp mà thôi, chỉ là xem như một điểm nhỏ thủ đoạn đến sử dụng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, trải qua gia hỏa này cải biến tiến hóa về sau, thế mà tạo thành một môn ma công, đặt đến ngôn xuất pháp tùy cảnh giới, một chữ giết người. Một cái choáng chữ, liền có thể trấn choáng đám người. Một chữ chết, liền có thể đánh giết quân hùng. Dù hắn có được cực mạnh sức tưởng tượng, cũng là không nghĩ tới thế mà lại có loại sự tình này phát sinh. May mắn Hạ Tiểu Hữu chỉ là si mê võ học, cũng không phải là có dã tâm hạng người, nếu không thiên hạ sắp đại loạn a. Tô Tinh Hà hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là Hạ Bình muốn làm xảy ra chuyện gì, bằng vào một thân thâm bất khả chắc võ công, tuyệt đối có thể đem toàn bộ thiên hạ đều huyên náo long trời lở đất. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy mình sư phó truyền thụ Hạ Bình võ học là trợ trụ vi ngược. Nói thật, dù cho sư phụ mình không có truyền thụ cái này hai môn công phu, đoán chừng đối phương cũng sẽ từ địa phương khác đạt được tương tự âm ba công phu, đồng dạng khả năng lĩnh ngộ ra tới. Chỉ là hiện tại chỉ là sư phó tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi, cung cấp thượng đẳng nhiên liệu. Sư phó, ta cảm thấy vẫn là cần phải thật tốt dạy bảo Hạ tiểu hữu, tuyệt đối không nên để hắn ngộ nhập lạc đường, nếu không thiên hạ liền không ai có thể kềm chế được người của hắn. Tô Tinh Hà lo lắng. Cái này cũng không cần muốn lo lắng. Vô Nhai Tử mỉm cười, con mắt tựa hồ lộ ra bảy mưu nghị kê quan mang, đã hắn có thể đem quy tức công tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền chứng minh hắn không phải loại kia quyền lợi hơn tâm người. Cái này, nghe nói như thế, Tô Tinh Hà thân thể nhẹ nhàng chấn động, hoàn toàn chính xác cũng như sư phụ mình nói như vậy, quy tức công muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, nhất định phải đạt tới vô hỷ vô bi nhập định cảnh giới. Mà đạt tới dạng này cảnh giới, chỉ có cực hạn tại tâm, vô dục vô cầu, vô tưởng vô niệm. Tứ đại giai không người mới có thể làm được. Nếu như Hạ Bình là loại kia hám lợi đen lòng, khát vọng tranh quyền đoạt thế, họa loạn thiên hạ, tâm tư thâm trầm người, liền không có khả năng đem quy tức công tu luyện tới dạng này cao thâm cảnh giới khó lường. Hiển nhiên, Vô Nhai Tử truyền thụ quy tức công cũng là có một chút điểm khảo nghiệm hương vị. Mà Lý Thu Thủy mặc dù cũng có thể đem quy tức công tu luyện tới nhập môn chi cảnh, nhưng là kia thuần túy là thiên phú của nàng quá cao. Không đủ nàng tâm tư lộn xộn. Cả một đời cũng chỉ có thể bồi hồi tại nhập môn chi cảnh, chỉ có thể đem môn công phu này dùng để giả chết, hoặc là tại dưới nước hô hấp, cả một đời cũng vô pháp thể nghiệm đến quy tức công chân chính ảo diệu. Không hổ là sư phó, quả nhiên là tính toán không bỏ sót, nhìn xa trông rộng, Tinh Hà kém xa tích tắc. Tô Tinh Hà vui lòng phục tùng, tài hoa của mình cùng năng lực quả nhiên không bằng sư phụ mình vẫn nhất, mình lo lắng sự tình sớm đã bị sư phụ mình liệu đến. Cái gì tính toán không bỏ sót, Tinh Hà ngươi hiểu lầm. Vô Nhai Tử cười ha ha một tiếng, ta ý tứ, chúng ta Tiêu Giao phái giảng cứu chính là Tiêu Giao hai chữ, tùy tâm mà động, tiêu diêu tự tại, trở thành cứu khổ cứu nạn Phật cũng tốt, trở thành họa loạn thiên hạ ma cũng được, cái này cũng không đáng kể. Nghĩ việc cần phải làm vậy liền đi làm xong, ta Vô Nhai Tử truyền thụ võ học cũng là như thế, muốn truyền thụ liền truyền thụ, đến cho các ngươi học xong về sau, muốn cầm võ công đi làm cái gì, cũng không có quan hệ gì với ta, chỉ cần không khi sư diệt tổ là đủ rồi. Trên thực tế, Tiêu Giao phái tôn chỉ cũng là như thế, tất cả đều là Tiêu Giao hai chữ, Tiêu Giao Tử cũng cho tới bây giờ chưa yêu cầu Vô Nhai Tử bọn người làm cái gì chính nhân quân tử, thành vì cái gì danh môn chính phái, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lý Thu Thủy chính là như vậy, thuần túy là tùy tâm sở dụng, nhìn thấy Vô Nhai Tử trầm mê pho tượng không để ý tới mình, đã tìm được một đống Mỹ Nam đến hưởng lạc. Chơi chán đám kia Mỹ Nam, hôm sau liền đều giết chết. Đi vào Cô Tô Thành, chờ đợi một đoạn thời gian ngắn, nàng liền chạy đi Tây Hạ Quốc làm cái Hoàng hậu Thái hậu, chấp trưởng thiên hạ, thử một chút làm võ tắc thiên hương vị. Nàng cả một đời muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ là bởi vì chơi vui, vậy liền đi làm. Nếu như không phải về sau Thiên Sơn Đồng Mỗ hủy dung mạo của nàng, để nàng hận tới cực điểm, từ mà thành lập Tây Hạ nhất phẩm đường, thề muốn trả thù Thiên Sơn Đồng Mỗ, chỉ sợ làm vài chục năm Tây Hạ Thái hậu liền lại chạy tới địa phương khác. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là như thế, bởi vì Vô Nhai Tử phản bội, nàng hận thấu nam nhân thiên hạ, thế là thành lập Linh Thứ Cung, trưởng quản Cửu Thiên Chi Nở Bộ tỷ nữ cùng 36 động 72 đảo mấy ngàn người chúng. Nàng thủ đoạn chi tàn nhẫn, để thiên hạ võ lâm nhân sĩ đều tê cả da đầu, dùng sinh tử phù điều khiển mỗi một cái bang chúng, sinh tử đều không thể tự kiềm chế điều khiển, ai so với nàng càng thêm giống ma đầu. Cho dù là hậu thế bên trong, Đông Phương Bất Bại bọn người thống lĩnh ma giáo, cũng không có khả năng so ra mà vượt Linh Thứ Cung. Còn có Đinh Xuân Thu cũng là như thế, thành lập Tinh Tú Phái, am hiểu dùng độc, cũng không biết độc chết nhiều ít người, trên cơ bản Tinh Tú Phái đệ tử đều là ma đầu, mỗi cái giang hồ nhân sĩ đều là nghe tin đã sợ mất mật, hận thấu xương. Từ Tiêu Giao Phái ra người, cái nào đều không phải người tốt, từng cái tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chương 192, Thiên Sơn chết mai thủ. Lại qua mấy ngày, Vô Nhai Tử nhìn thấy Hạ Bình thuần thục nắm giữ quy tức công cùng truyền âm siêu hồn đại pháp, thế là liền tiếp tục truyền thụ Hạ Bình một môn Tiêu Giao Phái vô thượng tuyệt học, Thiên Sơn chết mai thủ. Nó lại xưng Lục Lộ chết mai thủ, là thuộc về Tiêu Giao Phái Thiên Sơn Đồng Lao tuyệt học, bất quá làm Tiêu Giao Phái trưởng môn Vô Nhai Tử mặc dù chưa từng tu luyện qua, nhưng là cũng biết nó phương pháp tu luyện. Hậu thế ở trong hư trúc từng lấy Thiên Sơn chết mai thủ dựa vào thành danh. Thiên Sơn chết mai thủ mặc dù chỉ bao quát ba đường trưởng pháp, ba đường cầm nã pháp, hết thể lục lộ võ công, nhưng là đã bao hàm Tiêu Giao Phái võ học tinh nghĩa. Trưởng pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, bắt pháp, phủ pháp các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phức tạp. Nó mỗi một giao lộ quyết mặc dù chỉ có 12 câu 84 cái chữ, nhưng phi thường khó đọc, liên tiếp 7 cái thanh bằng chữ về sau, đi theo là 7 cái thanh chắc chữ. Bài hát này quyết câu chữ cùng âm thanh vận hô hấp lý lẽ hoàn toàn tương phản, kỳ thực là điều hòa chân khí pháp môn. Khẩu quyết tuy chỉ 84 cái chữ, nhưng bao dung nội dung thế nhưng là bao la muôn vàn. Thiên Sơn chết mai thủ là Tiêu Giao Phái cao minh nhất võ công một trong, luận trưởng lực uy mãnh khả năng không bằng Thiên Sơn Lục Hợp trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực, nhưng Thiên Sơn chết mai thủ bao la muôn vàn. Đồng Mỗ từng nói, ta cái này Thiên Sơn chết mai thủ là vĩnh viễn không học hết, tương lai nội công của ngươi càng cao, kiến thức càng nhiều, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành hóa tại cái này lục lộ chết mai thủ bên trong. Trên thực tế hư trúc trọng trưởng Linh Thiếu Cung về sau, Thiên Sơn chết mai thủ hai lần dùng dao mổ châu cắt tiết gà, chỗ cao minh có thể thấy được chút ít. Thiên Sơn chết mai thủ một cái khác chỗ cao minh, con ở ta y ở nó tại nghịch cảnh tình huống dưới có thể thoát khốn. Thiên Sơn chết mai thủ. Nghe được Vô Nhai Tử giải thích, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, hắn cảm thấy môn tuyệt học này kỳ thật cùng Độc Cô Cửu Kiếm không sai biệt lắm. Độc Cô Cửu Kiếm có thể nói là thiên hạ chí cường kiếm pháp một trong, phá hết thiên hạ tuyệt học, nó phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá roi thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiễn thức, phá khí thức các loại, khắc chế vô số tuyệt học. Đồng dạng đạo lý, Thiên Sơn chết mai thủ cũng là như thế, nó là một môn tay không đoạt giao sắc tuyệt học, chuyên môn khắc chế thiên hạ võ công, có thể nói là cận thân bác đấu tinh diệu nhất công pháp, tập hợp hết thể trường pháp kỹ xảo đại thành. Mặc kệ trên người địch nhân đến tột cùng là làm dùng vũ khí gì, sử dụng Thiên Sơn chết mai thủ, đều có thể cấp tốc tới gần, tay không đoạt giao sắc, lập tức liền tháo bỏ xuống trên người địch nhân vũ khí, cận thân đánh tan địch thủ. Mà muốn học được Thiên Sơn chết mai thủ, trọng yếu nhất chính là ngộ tính. Học Thiên Sơn chết mai thủ, ý chính là tại một cái ngộ chữ, quyết không tại học vẹn cứng rắn nhớ. Đợi đến thông hiểu cái này Thiên Sơn chết mai thủ ý cảnh thời điểm, thì không có chỗ mà không thể, không chỗ không ra, không chỗ không vào, liền đem toàn bộ biến hóa đều quên, cũng không thể làm chung, đối địch thời khác, càng là quên đến càng sạch sẽ triệt để, càng không nhận nguyên lai trưởng pháp câu thúc. Cứ như vậy, liền sẽ đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, tùy ý một trưởng vỗ ra, liền ẩn chứa muôn vàn biến hóa, hư hư thật thật, trong nháy mắt liền có thể cầm nã địch nhân. Mà môn tuyệt học này chỗ lợi hại liền tại. Không có nhận đến nội lực trói buộc, dù cho nội lực hèn mọn, nhưng là tinh thông trưởng pháp chỗ tinh diệu, cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên người tu luyện nội lực càng thêm mạnh mẽ, như vậy môn võ công này thiên sơn chết mai thủ tới uy lực liền càng cường đại, hai cao y này kỳ thật hỗ trợ lẫn nhau. Có ý tứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy thiên sơn kỳ thật một chút võ học nguyên lý, có loại thái cực quyền pháp hương vị, lấy nu thắng cường, tứ lạng bạt thiên cân các loại võ học chí lý đều ẩn chứa trong đó. Trên thực tế thiên hạ tuyệt học tới một mức độ nào đó, đều có loại trăm sông đổ về một biển hương vị. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như có thể đem thiên sơn chiết mai thủ võ học kỹ xảo, dung nhập mình sáng tạo ra thiên thủ Như Lai trưởng bên trong, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho thiên thủ Như Lai trưởng uy lực đại tăng, càng thêm thâm bất khả trắc. Đến lúc đó, dù cho gặp được quân đội, vạn tên cùng bán, hắn trong nháy mắt sử xuất thiên thủ Như Lai trưởng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem vô số mũi tên đều chống rông đón lấy. Vẹn vẹn quá khứ một ngày, Hạ Bình cũng đem thiên sơn chiết mai thủ đều học xong, thậm chí bằng vào trên người mình nội lực thâm hậu, đem môn tuyệt học này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, xuất thần nhập hóa. Một ngày này, sắc trời lơ mơ, mây đen ngập đầu, hạ xuống mưa to. Hạ Bình đứng tại trên đỉnh núi, sử xuất thiên sơn chiết mai thủ, trong nháy mắt, từ trên người hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp đại thủ, tựa hồ tạo thành một cái hoàn chỉnh tròn, mơ hồ ở giữa tản mát ra từng đợt thiên ý. Vô số giọt mưa từ trên cao rơi xuống, nhưng đều bị hai tay của hắn dễ như trở bàn tay tiếp được. Mấy hơi thở về sau, vô số giọt mưa đều dung nhập hai tay của hắn ở giữa, hội tụ thành một viên to lớn thủy cầu, sinh ra đáng sợ hấp lực, tựa hồ bầu trời rơi xuống giọt mưa đều bị thu nạp trong đó. Phảng phất liền thiên địa khí lưu đều tạo thành vòng xoáy. Không có bất kỳ cái gì một giọt nước có thể nhỏ xuống tại y phục của hắn phía trên. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, trên tay một viên to lớn vô cùng thủy cầu đánh ra, đánh bay vài trăm mét, hung hăng nện ở phía xa trên một ngọn núi, lập tức liền ném ra một cái cự đại hố sâu. Quả nhiên là ngàn năm khó gặp thiên tài, ta Tiêu Giao phái cao thâm nhất tuyệt học một trong, thiên sơn chiết mai thủ đều bị ngươi học xong. Thấy cảnh này, Vô Nhai Tử đều không còn gì để nói. Bất quá những ngày này hắn cũng coi là bị Hạ Bình võ học thiên phú đả kích quen thuộc, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh Tô Tinh Hà đã sớm là bình chân như vậy, ngồi ở bên cạnh uống trà đọc sách, hắn hiện tại là mắt thấy tâm không phiền, triệt để nghi thoáng, không cần thiết cùng dạng này yêu nghiệt so, nếu không sẽ tức chết mình. Rốt cuộc trừ ra tên yêu nghiệt này bên ngoài, hắn vẫn là thắng qua thế gian đại đa số người. Những ngày gần đây, vì xác lập một chút lòng tự tin của mình, hắn lựa chọn vụng trộm xuống núi, hơi ngược một chút đệ tử của mình, lập tức đã cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, cảm giác tựa hồ sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn Tô Tinh Hà quả nhiên không phải cái gì xuẩn tài a, còn tính là miễn cưỡng có chút thiên phú, nếu không mình sư phó Vô Nhai Tử cũng không có khả năng thu mình làm đồ đệ. Vô Nhai Tử tiền bối khách khí, thuần túy là tiền bối dạy bảo thật tốt. Hạ Bình khiêm tốn nói. Dạy bảo thật tốt. Vô Nhai Tử khỏe miệng giật một cái, hắn nhưng không nhớ rõ mình dạy thứ gì, hắn chỉ là đem thiên sơn chiết mai thủ những này võ công phương pháp tu luyện bình dị nói một lần mà thôi, giống như máy lặp lại đồng dạng. Nhưng tiểu tử này lập tức liền học được, học hội còn chưa kịp, thế mà còn suy một ra ba, quả thực là không có thiên lý. Dạng này khiến cho hắn cái này tiện nghi sư phó cực kỳ không có cảm giác thành công. Khu khu, tóm lại ngươi thật sự là học được không sai, học được cái này thiên sơn chiết mai thủ về sau, ta Tiêu Giao phái cũng chỉ có một môn tuyệt học thiên sơn lục hợp trưởng ngươi không học hội, học được môn công phu này, lao phu cũng không có cái gì có thể giáo dục ngươi. Vô Nhai Tử tằng háng một cái, biểu thị trên người mình tuyệt học trên cơ bản đều bị ngươi cao y tên này móc giống, dù cho còn muốn học điểm cái gì khác đồ vật, vậy cũng là chuyện không thể nào. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 193, Giang Hồ thứ nhất ám khí sinh tử phù. Thiên Sơn lục hợp trưởng. Nghe nói như thế, Hạ Bình rất là hưng phấn, nếu là bàn về Tiêu Giao phái tuyệt học, cái này Thiên Sơn lục hợp trưởng chính là hắn mong đợi nhất một môn tuyệt học, cũng là Thiên Sơn đồng mộ áp đáy hòm công phu. Nói thật, môn này trưởng pháp bên trong Sa U chữ kỳ thật đại biểu dịch kinh bên trong hai dương số, cho nên nó chân chính danh tự hẳn là gọi là Thiên Sơn âm dương trưởng, đây là một môn nắm trong tay âm dương chi lực vô thượng trưởng pháp. Nay trưởng pháp uy lực cực lớn, cùng Bạch Hồng trưởng lực đều là Tiêu Giao phái cao thâm nhất trưởng pháp, mà lại xuất trưởng thơ y điểm tả hữu song trưởng nhưng các vận âm dương khác biệt nội kình, lại cùng sinh tử phù tương sinh khác, có thể dùng này công hóa giải thể nội sinh tử phù. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên muốn học Thiên Sơn lục hợp trưởng, đầu tiên muốn học như thế nào sử dụng sinh tử phù. Mà sinh tử phù chính là Thiên Sơn đồng mẫu có thể khởi đầu linh thiếu cung mấu chốt, không có sinh tử phù, nơi nào có thể trưởng không thế lực to lớn như thế, để nhiều như vậy cùng hung cực các người trung thành tuyệt đối, không dám phản bội. Sinh tử phù. Hạ Bình nhớ tới môn này có thể xưng thiên long bát bộ thế giới quỷ dị nhất thần bí bí thuật, nó được cho trong chốn võ lâm đệ nhất ám khí, xếp hạng thứ 2 khổng tức linh, bài danh thứ 3 kim hòn đạn, xếp hạng thứ 4 băng phách ngân châm các loại, đều hoàn toàn so ra kém sinh tử phù. Đương nhiên sinh tử phù sở dĩ có thể xếp hạng thứ nhất, lực áp tất cả ám khí, đây không phải nói sinh tử phù uy lực cực lớn, mà là bởi vì nó có thể khống chế tuyệt đại bộ phận người. Giết chết một cái người rất dễ dàng, muốn để một người thần phục sẽ rất khó, mà sử dụng sinh tử phù không thể nghi ngờ là trong đó trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Khi ngươi có thể khống chế một người thời điểm, kỳ thật cũng chính là khống chế hết thảy. Có được sinh tử phù, cũng chính là có được có thể khống chế hết thảy quyền thế. Mà trong sinh hoạt bị mọi người liều chết truy liền quyền thế, kỳ thật liền là một loại khác hình thái sinh tử phù. Cho nên, ám khí trên bảng xếp hạng vị thứ nhất mặt ngoài là sinh tử phù, chân chính hàm nghĩa chính là quyền thế. Có lẽ ngươi không chút nghe nói qua Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, bất quá không quan hệ, muốn học được môn này trường pháp, bước đầu tiên cần phải học sẽ như thế nào luyện chế sinh tử phù. Vô Nhai Tử mở miệng nói, hắn biểu thị sinh tử phù là lợi dụng rượu, nước trời chất lỏng, nghịch vận chân khí, đem cương dương chi khí chuyển thành âm nhu, làm trong lòng bàn tay phát ra tới chân khí lạnh tại hàn băng mấy lần, trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng. Nhưng lại như thế nào phát xạ sinh tử phù cũng không đơn giản, tại mảnh này miếng băng mỏng phía trên, như thế nào phụ thuộc lấy dương cương nội lực, lại như thế nào phụ thuộc lấy âm nhu nội lực, như thế nào phụ lấy 3 phần dương, 7 phần âm, hay là 6 phần âm, 4 phần dương, tuy chỉ âm dương nhị khí, nhưng tuần tự chi tự đã dị, nhiều ít số lượng lại một lần nữa khác biệt, tùy tâm sở dụng, biến hóa ngàn vạn. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, cảm thấy mở rộng mắt. Ngược lại là không nghĩ tới âm dương nhị khí vận chuyển, huyền diệu đến loại tình trạng này, sinh tử phù thật sự là cao thâm mặt chắc. Hắn cũng coi là biết sinh tử phù đến cùng là đáng sợ đến bực nào ám khí. Cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trung học cơ sở sinh tử phù người, sẽ cảm thấy vết thương ngứa, mà lại ngứa lạ dần dần xâm nhập, không đến một bữa cơm thời gian, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng giống như khởi sướng ngứa đến, bất luận công lực nhiều cao, cũng chịu không được cái này dày vò nỗi khổ, thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà phá giải sinh tử phù, thì chỉ có Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, đồng thời còn phải phối hợp Linh Thiếu Cung Ý Điển, để nắm giữ mỗi một hạt sinh tử phù âm, dương, hư, thực mới có thể cứu chữa. Cũng liền nói, đừng nhìn Thiên Sơn âm dương trưởng có thể cứu trị chúng sinh tử phù người, nhưng là trên thực tế nếu như không biết đối phương là như thế nào gieo xuống sinh tử phù, dù cho hiểu được Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng cũng chưa chắc có thể cứu trị đối phương. Sinh tử phù thật giống như có mật mã am khí đồng dạng, ngoại trừ thi triển ra sinh tử phù bản nhân bên ngoài, chỉ cần bản nhân không nguyện ý lộ ra, như vậy những người còn lại đều không thể cứu chữa. Có thể nghĩ, sinh tử phù chỗ kinh khủng, cũng khó trách Linh Thiếu Cung thu phục nhiều như vậy cùng hung cực ác chi đồ, nhưng là bọn hắn cũng không dám phản bội nửa phần, bị thu thập đến ngoan ngoãn. Vô Nhai Tử tiền bối, cái này sinh tử phù, Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng quả nhiên là huyền diệu, Tiêu Giao Tử tiền bối võ học quả nhiên là học cứu thiên nhân. Hạ Bình cảm khái nói, bội phục không thôi. Nói thật, Tiêu Giao phái tuyệt đối được cho đạo gia môn phái ma nhờ nhất một trong, nắm giữ tuyệt học, mỗi một cửa đều là kinh thiên động địa. Trên thực tế Thiên Sơn Âm Dương Trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng không phải là sư phụ ta Tiêu Giao Tử sáng tạo ra. Vô Nhai Tử nói ra một cái bí mật, bọn chúng là sư phụ ta đi tới Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, tìm được một chỗ sơn động, phía trên ghi chép vô số huyền diệu võ học. Trong đó Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cùng Thiên Sơn Âm Dương Trưởng chính là tinh diệu nhất hai môn tuyệt học, mà sư phụ ta Vô Nhai Tử đạt được về sau, cũng đem cái này hai môn tuyệt học phát dương quang đại. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng chợt nhớ tới hậu thế ở trong hư trúc trở thành Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung chủ nhân về sau, hắn tiến vào Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung phía sau núi một chỗ trong cung điện. Lúc ấy hư trúc cùng mấy cái thị nữ tiến vào hậu điện, liền gặp được bốn vách tường nham thạch rèn luyện được rất là bóng loáng. Trên vách đá khắc đầy vô số kính trường xích hứa vòng tròn, mỗi cái trong vòng đều khắc đủ loại đồ hình, có là ảnh hình người, có là hình thú, có là tàn khuyết không đầy đủ văn tự, càng có chút chỉ là ký hiệu cùng đường cong. Vòng tròn bên cạnh chú lấy giáp một, giáp nhị, tử một, tử hai các con số, vòng tròn số lượng nếu không hơn ngàn, chí ít cũng có 8-9 trăm cái. Tiếp xuống hư trúc liền thấy ngâm nghĩa số hiệu giáp một vòng tròn, lập tức liền nhận ra trong vòng vẽ ra là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ chiêu thứ nhất thức mở đầu, nói: đây là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Nhìn giáp nhị lúc, quả thật là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ chiêu thứ hai, theo thứ tự xem tiếp đi, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ đồ giải xong, chính là Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng đồ giải, Đồng Mộ tại Tây Hạ trong hoàng cung truyền lại các loại ca quyết huyền bí, tất cả đều trú tại tròn trong vòng. Có thể nghĩ, chỗ này cung điện cũng không phải Thiên Sơn Đồng Mộ kiến tạo ra được, mà là tiền nhân sở kiến tạo. Vách núi ở trong cũng lưu lại rất nhiều thần bí tuyệt học. Đương nhiên, Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuyệt đối là cường đại nhất võ công một trong, nếu không dựa theo Tiêu Giao Tử võ học thiên phú, không có khả năng học không được hắn võ công của hắn. Về phần cái khác võ học không truyền thừa, đoán chừng là Tiêu Giao Tử cho rằng không đáng giá nhắc tới. Nhưng là sáng tạo ra mạnh mẽ như thế võ công môn phái, lại là lập tức biến mất sạch sẽ, không biết tung tích, vẹn vẹn lưu tòa tiếp theo khổng lồ cung điện di tích mà thôi. Kỳ thật cũng không chỉ có là Thiên Sơn phía trên môn phái là như thế, ngay cả Vân Nam Đại Lý Bất Lao Trưởng Xuân Cốc cũng là như thế, môn phái này tu luyện trường sinh chi pháp, võ công cũng là cực kỳ cường hành, đệ tử từng cái sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng là cũng tại hồi lâu trước đó liền biến mất, tựa hồ lọt vào kiếp nạn đồng dạng. Mà Tiêu Giao Tử đạt được cái này hai đại thần bí môn phái võ công, mới sáng chế Tiêu Giao phái cái này đạo gia thánh địa. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phạ lũ tiểu thuyết áp. Chương 194, 2 tháng sau. Trong chớp mắt liền đi qua 2 tháng. Hạ Bình đợi tại Lôi Cổ Sơn bên trong, trọn vẹn cùng Vô Nhai Tử học tập 2 tháng, đương nhiên hắn cũng không chỉ là cùng Vô Nhai Tử học tập Tiêu Giao phái võ công, đồng thời Vô Nhai Tử cũng hướng hắn truyền thụ rất nhiều tạp học phương diện tri thức. Phải biết, Vô Nhai Tử bản thân lì hệ nờ là cái cực kỳ bác học thiên tài, y bốc tinh tướng, cầm kỳ thư họa, máy mo cờ tạc công, mậu rơi trồng, đấu rượu hát khúc, hành lệnh giải đố, ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh sơ lược chờ các phương diện tri thức đều cực kỳ tinh thông, có thể nói là toàn tài. Đương nhiên như thế trong thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp đem Vô Nhai Tử trên người tri thức đều học hội, vẹn vẹn từ trên thân Vô Nhai Tử hiểu do đến một bộ phận kiến thức căn bản. Cứ như vậy cũng đủ rồi, để Hạ Bình thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là liên quan tới kỳ đạo tri thức, hắn từ trên thân Vô Nhai Tử học được rất nhiều, không chỉ là đạt được chân lung kỳ cục dạng này kỳ phổ, cũng đã nhận được ngàn tầng bảo cát, đi hệ nờ vo đồ. Còn có 10 ách thế các loại huyền diệu kỳ phổ. Điều này cũng làm cho hắn đối với dịch kiếm thuật lý giải nâng cao một bước. Mà trong khoảng thời gian này, Hạ Bình cũng rốt cục đem sinh tử phù cùng Thiên Sơn âm dương trưởng triệt để tu luyện thành công. Bất quá hắn cũng không phải là đem âm dương nhị khí dung nhập Thiên Sơn âm dương trưởng bên trong, mà là kết hợp tự mình tu luyện long tượng bàn nhược công, dung hợp long tượng cương khí cùng sinh tử chi lực, đem Thiên Sơn âm dương trưởng cùng sinh tử phù triệt để tu luyện thành thuộc về mình đặc hữu võ học. Hắn cảm thấy dung hợp mình sinh tử chi lực sinh tử phù, mới tính được là trên chân chính sinh tử phù, uy lực tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nếu như dung nhập cái nào đó người thân thể phía trên, trong nháy mắt liền có thể làm cho đối phương muốn sống không được muốn chết không xong. Mà lại hắn cũng không cần lợi dụng rượu, nước chờ chất lỏng, nghịch vận chân khí, mới có thể ngưng tụ sinh tử phù, vẹn vẹn cần đem trên người mình sinh tử chi lực ngưng tụ thành một cỗ, liền có thể luyện chế ra chân chính sinh tử phù. Thậm chí dạng này sinh tử phù tốc độ cực nhanh, tựa như phổ thông kiếm khí đồng dạng, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể lập tức đánh vào địch người thân thể nội bộ chỗ sâu. Có thể nói, hiện tại sinh tử phù mới tính được là trên đệ nhất thiên hạ ám khí. Đại hòa thượng, ăn văn cơm. Đúng vào lúc này, nơi xa Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người đi tới, một mặt mỉm cười. Bọn họ cũng giống như Hạ Bình, một mực tại Lôi Cổ Sơn chờ đợi trọn vẹn hơn 2 tháng. Mà cái này hơn 2 tháng thời gian Lý Thanh La cũng coi là biết Đinh Xuân Thu, Lý Thu Thủy, còn có cha mình Vô Nhai Tử ba người ở giữa phát sinh sự tình, nàng cũng minh bạch vì sao cha mình tức giận như thế. Nếu như là mình, chỉ sợ đều hận không thể đem Đinh Xuân Thu giết chết 10 lần ta mở lần. Nhưng là nàng cũng là bị Đinh Xuân Thu cùng Lý Thu Thủy dưỡng dục lớn lên, cũng vô pháp thật đi oán hận Đinh Xuân Thu, đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể là đem cái này sự tình buông xuống mặc kệ. Rốt cuộc đây là bậc cha chú ở giữa sự tình, cũng không tới phiên nàng loại bọn tiểu bối này đi quan ở. May mắn Vô Nhai Tử cũng không có ý định đi tiếp tục truy cứu cái này sự tình, cũng không có tại Lý Thanh La trước mặt nhắc tới qua cái này sự tình. Cho nên, hai cha con tại cái này hơn 2 tháng thời gian, quan hệ cũng đang không ngừng ấm lên bên trong, chí ít không giống trước đó như thế, hoàn toàn thật giống như nhìn thấy một người xa lạ đồng dạng. Bởi vậy Lý Thanh La tâm tình cũng càng ngày càng tốt, đúng Hạ Bình cũng là đã tuôn ra lòng cảm kích, phi thường may mắn mình rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Nếu không đợi này chính mình cũng chưa hẳn có thể tướng. Vãn cơm. Đều đã đến lúc này sao? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát dương Tây Hạ, tự mình tu luyện võ công thật sự là qua đầu nhập, quả thực liền là không phân ngày đêm, không biết nóng lạnh. Mà lại từ khi tu luyện quy tức, hắn đối với đồ ăn yêu cầu là càng ngày càng hiếm ít, dù cho tu luyện vài ngày thời gian, cũng không biết đói hương vị. Bất quá đói hoàn toàn chính xác sẽ không đói, hắn y nguyên thích hưởng thụ mỹ thực, điểm ấy ngược lại là không có thay đổi. Đại hòa thượng, hôm nay ngươi lại tu luyện võ công gì, có thể hay không dạy một chút ta? Lý Thanh La hiếu kỳ hỏi. Dạy cái gì dạy, tuổi mục la, dạy ngươi học được sao? Thật học được, ăn đến khổ sao? Hạ Bình khinh bị nói. Nghe nói như thế, Lý Thanh La lập tức liền tức nổ tung, mặt trắng hạ, có gan ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đây là tại vũ nhục một vị tương lai võ học nữ tông sư, lập tức, nói xin lỗi ta. Nàng nghĩ đưa tay cào chết hôn đàn này, liền chưa thấy qua như thế làm giận ra hỏa. Nguyễn Tinh Trúc cũng là im lặng, cái này không hiểu phong tình tiểu bạch kiểm hòa thượng, nếu như không phải dáng dấp đẹp trai, nơi nào sẽ còn cưới được đến lão bà. Ai nha, bụng giống như có chút đói bụng, chúng ta về đi ăn cơm. Hạ Bình sờ lên xẹp xẹp bụng, quay người liền đi. Trang, tiếp tục cho ta Trang, ngươi sẽ đói bụng. 7 ngày 7 đêm không ăn cơm ngươi cũng sẽ không đói bụng, lập tức trở lại cho ta giải thích rõ ràng, ta ăn nhà ngươi gạo, thế mà dạng này khinh bị ta. Lý Thanh La phát điên, lập tức đuổi theo, muốn để Hạ Bình nói rõ ràng. Mà Nguyễn Tinh Trúc cũng là vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc Hạ Bình tốc độ quá nhanh, hai cái tiểu ni tử đuổi đến thở hừng hộp, đều không thể đuổi theo kịp. Không bao lâu, ba người liền đi tới Lôi Cổ Sơn bên cạnh một tòa nhà gỗ ở trong. Đây là Tô Tinh Hà 2 tháng trước đó kiến tạo ra được, có chừng hơn 200 mét vuông, có 7-8 ca y gian phòng, chính thuận tiện một người một gian phòng, có thể thuận tiện ở lại. Mà kiến tạo nhà gỗ loại sự tình này, đối với tạp học đại sư Tô Tinh Hà tới nói quá đơn giản, ngay cả kỳ môn độn giáp đều có thể bày ra đến, kiến tạo một tòa nhà gỗ không đáng kể chút nào sự tình. Nếu như cho đầy đủ thời gian, kiến tạo một tòa Tô Châu Lâm Viên đều là trò trẻ con. Giờ phút này, nhà gỗ một chỗ phòng khách bên trong, Cam Bảo Bảo bọn người tự mình xuống bếp, nấu 10 mấy món thức ăn đồ ăn, 10 phần phong phú, toàn bộ nhà gỗ đều tràn ngập đồ ăn hương khí. A, Vô Nhai Tử tiền bối, cùng Tô Tinh Hà tiền bối đâu? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn phát hiện Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà hai người không biết vì sao không xuất hiện ở cái địa phương này, lúc bình thường tất cả mọi người tụ tập tại cùng nhau ăn cơm. Vô Nhai Tử tiền bối trước đó thân thể vừa mới khôi phục hành tẩu năng lực, cho nên Tô tiền bối liền bồi Vô Nhai Tử tiền bối tại phụ cận hành tẩu rèn luyện, tiến hành khôi phục huấn luyện, cho nên nay vãn liền không tới. Đao Bạch Phượng nói y. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, trải qua hơn 2 tháng trị liệu, Vô Nhai Tử thương thế trên người triệt để khôi phục, đã cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí khỏe mạnh trình độ càng tốt hơn. Có thể nói, coi như hiện tại Đinh Xuân Thu khôi phục trên người thực lực, Vô Nhai Tử một người đều có thể đem Đinh Xuân Thu đánh thành một cục thịt tương. Thời khắc này Vô Nhai Tử đã khôi phục tiên thiên viên mãn thực lực, có thể nói là thế gian nhất là cao thủ hàng đầu. Ừm, đây là mùi vị gì? Bất thình lình, Hạ Bình nghe được một cỗ kỳ lạ mùi thơm tại nhà gỗ ở trong tràn ngập, phảng phất là mân tôi đồng dạng, mê người tim gan, có loại làm cho tâm thần người thư sướng cảm giác. Tựa hồ là Vô Nhai Tử tiền bối luyện chế ra tới dầu thắp, nghe nói là từ mân tôi, mạn đa tiêu, hoa cúc các loại 7749 trồng quý báo hoa cỏ luyện chế mà thành, có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, trong đêm ngủ dậy đến cũng 10 phần an ổn. Ta tại gian phòng của mình cũng điểm một chiếc, cảm giác rất không tệ, có phải hay không rất dễ chịu à? Đại Lệ Ti hưng phấn nói, không hổ là Vô Nhai Tử tiền bối, coi là thật học quán cổ kim, cái gì đều hiểu. Hạ Bình xem như phục, nếu như là tại xã hội hiện đại, Vô Nhai Tử đoán chừng liền là cao cấp nhất nhà khoa học, mà lại cái gì đều hiểu toàn tài. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 195, chúng chiêu. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình ăn uống no đủ, đem trên mặt bàn thức ăn mỹ vị đều là càn quét không còn, bụng phình lên. Mà Tân Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti bọn người cũng là như thế. Hôm nay vãn cơm đồ ăn là ai nấu, thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả mỹ vị. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, hắn cảm thấy phía trên mỗi một đạo đồ ăn đều là vào miệng tan đi, đặc sắc, mỹ vị đến hận không thể ngay cả đầu lưỡi của mình đều nuốt vào. Là Tô Tinh Hà tiền bối tự mình xuống bếp, tựa hồ Tô Tinh Hà tiền bối đối với chủ nghệ cũng là hơi có tạo nghệ. Đao Bạch Phượng bội phục nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng tìm Tô Tinh Hà tiền bối học tập hơn 10 đạo đồ ăn, thật sự là thu hoạch rất nhiều. Đây tuyệt đối đã đạt đến ngự chủ cấp bậc. Đại Lệ Ti mấy người cũng là điểm, tràn đầy đồng cảm. Lão đầu kia ngoại trừ võ công không ra thế nào địa, phương diện khác ngược lại là siêu quần bạt tụy a. Hạ Bình dửng dưng nói. Ha ha, dù sao cũng tốt hơn người nào đó ngoại trừ võ công lợi hại điểm, phương diện khác cũng không sao thế, đơn giản tới nói liền là tứ chi phát triển đầu góc ngu si. Lý Thanh La ha ha một tiếng, nàng còn tại nhớ vừa rồi thủ. Ừm, kỳ quái. Ta làm sao bất thình lình cảm thấy đầu có chút ngất đi. Hạ Bình lúc đầu muốn phản bác một câu Lý Thanh La, nhưng là bất thình lình, hắn cảm thấy mình thể nội chỗ sâu tựa hồ tuôn ra một dòng nước nóng, một nháy mắt liền lan tràn toàn thân của mình, dung nhập toàn thân mình mỗi khỏa tế bào. Phảng phất giờ khắc này, hắn cảm thấy mình thân thể phát hỏa đồng dạng. Chúng độc. Trong lòng của hắn lập tức giật mình, thế nhưng là hắn có được bách độc bất xâm thân thể, độc dược căn bản không có khả năng làm gì được mình, mà lại nếu như thức ăn có thuốc độc, hắn cũng nhất định có thể phát giác ra được. Bất quá loại cảm giác này đến cùng là cái gì, mơ hồ ở giữa, hắn phát hiện loại cảm giác này tựa hồ giống như đã từng quen biết, thật giống như ở nơi nào, lúc nào chúng chiêu qua đồng dạng. Đúng à, ta cũng vậy, giống như đầu mơ màng, tựa hồ cháy rồi đồng dạng, chẳng lẽ là thời tiết quá nóng. Tân Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti bọn người tựa hồ cũng có được cảm giác giống nhau. Bọn họ phát hiện đầu của mình nóng hầm hập, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, thật giống như thành thục cà chua đồng dạng, một đôi mắt đẹp như nước, hết sức mông lung. Tựa hồ sau một khắc, bọn họ liền đã mất đi lý trí đồng dạng. Đáng chết, bị lừa rồi, Tô Tinh Hà cái kia hôn đả lao đầu đúng ta hạ dược rồi. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ lọt vào cái nào đó âm mưu bên trong, mình bị Tô Tinh Hà lừa, phảng phất lọt vào cái nào đó hiểm cảnh ở trong đồng dạng. Hắn cũng lập tức nhớ tới vì sao chuyện đã xảy ra hôm nay giống như đã từng quen biết, bởi vì lần trước mình cùng Trung Nguyên đệ nhất sát thủ độc tu la thời điểm chiến đấu, đã từng trúng đối phương độc. Như thế độc, cùng hôm nay tình hình giống nhau như lúc. Nóng quá, thật sự là nóng quá a, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thời tiết. Mau nhìn, nơi đó giống như có một khối lớn băng. Thật sự là quá tốt, nhanh ôm vào đi, nhất định có thể lạnh nhanh một chút. Lúc này, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh, Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti bọn người tựa hồ đã mất đi lý trí, bọn họ đem Hạ Bình xem như khối băng lớn, lập tức liền ôm đi lên. Ở, dừng tay, ngươi, các ngươi những này, đừng, chớ quá mức. Hạ Bình vô cùng biệt khuất, hắn thân là đường đường tám thước nam nhi, thế mà bị mấy cái này nữ lưu manh đẩy mạnh, còn thể thống gì à? Nhưng là hắn phát hiện trên người mình thế mà không có cách nào làm ra bất luận khí lực gì, dù cho nghĩ đem mấy người các nàng đẩy ra, đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Những nữ nhân này giống như bạch tuộc giống như nhào lên. Đông một chút, con nào đó tay không cẩn thận đổ trong phòng một ngọn đèn lên dầu, hỏa diễm dập tắt, lúc này toàn bộ nhà gỗ liền lâm vào một vùng tăm tối hoàn cảnh ở trong. Giờ phút này, khoảng cách nhà gỗ cách đó không xa. Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà hai người chính đứng ở bên ngoài, đúng ở trong đó phát sinh sự tình, bọn hắn cũng sớm đã coi đoán trước, hồ ảo cờ là no ý đều tại kế hoạch của mình ở trong. Xem ra là đã thủ. Vô Nhai Tử vuốt vuốt hoa của mình râu trắng, ha ha một tiếng, nhìn rất là đắc ý. Không đơn giản à, vì bày ra nay vãn sự tỉnh tỉnh, phòng ngừa cái này tiểu hoạt đầu sinh ra hoài nghi, ta chọn vẹn hao tốn một tháng thời gian, đem đoàn tụ tiêu luyện chế thành ngọn đèn, chậm rãi đem hương khí thẩm thấu nhà gỗ mỗi một chỗ ngóc ngách. Tô Tinh Hà cũng là dương dương đắc ý, sau đó hôm nay vãn bên trên, lại tự mình xuống bếp, lại đồ ăn ở trong tăng thêm đủ loại đặc biệt hương liệu, lại cùng đoàn tụ tiêu hương khí phát sinh đặc biệt tác dụng. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, liền xem như nội lực tu vi đạt tới tiên thiên viên mãn, có được bách độc bất xâm thể chất cao thủ đều phải trúng chiêu. Nhìn tiểu tử này còn dám hay không xem thường lão phu, còn dám nói võ công của lão phu không ra thế nào địa, mặc cho tiểu quỷ này gian hoạt như quỷ, còn không phải uống lão phu nước rửa chân. Thật sự là vất vả Tinh Hà. Vô Nhai Tử mỉm cười. Bất quá cứ như vậy, lại là tiện nghi tiểu tử này à, mà lại sư phó nữ nhi chẳng phải là cùng định hắn sao? Dạng này chẳng lẽ sư phó cũng bỏ được? Tô Tinh Hà nhìn xem sư phụ mình Vô Nhai Tử. Có cái gì không bỏ được, Thanh La gả cho hắn cũng là một cọc tốt nhân duyên, tiểu tử này cũng coi là trọng tình trọng nghĩa hạng người, tin tưởng sẽ không bạc đái Thanh La bọn họ. Vô Nhai Tử vuốt vuốt tiêu dâu trắng, mà lại nếu như không có lão phu đẩy tay, chỉ bằng mượn tiểu tử kia du một đầu, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể nở hoa kết trái. Dù cho Thanh La biết cái này sự tình, ngày sau cũng sẽ cảm kích ta. Đương nhiên dù cho trách cứ ta cũng không có cách, bởi vì hôm nay vãn trên chúng ta liền sẽ rời đi Lôi Cổ Sơn. Hắn đã làm tốt một loạt kế hoạch. Từ khi hắn thân thể triệt để khôi phục, mà lại cũng đem Tiêu Giao phái tất cả võ học đều truyền thụ cho Hạ Bình về sau, hắn liền manh động rời đi Lôi Cổ Sơn suy nghĩ. Rốt cuộc tại Lôi Cổ Sơn chờ đợi vài chục năm, hắn đã sớm tại nơi này đợi ngán. Chẳng lẽ sư phó dự định đi tìm sư mẫu? Nghe nói như thế, Tô Tinh Hà trong lòng không khỏi khẽ động. Không. Lý Thu Thủy sự kiện kia ta sớm liền để xuống, đều chỉ nửa bước tiến vào quan tài, nơi nào còn có chuyện gì không bỏ xuống được. Vô Nhai Tử lắc đầu, hiện tại ta chỉ là muốn nhìn một chút thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, có phải hay không như tiểu tử này nói như vậy. Tại cực Tây chi địa có Ba Tư, có Europa các loại tóc vàng mắt xanh quốc gia. Mà tại cực Đông cuối cùng, lại sẽ xuất hiện một khối có thể so với Đại Tống các nước đại lục mới, cực Bắc chi địa có phải hay không sẽ xuất hiện từng tòa vạn năm không thay đổi sông băng. Thậm chí ở cái thế giới này một đầu khác, sẽ xuất hiện hắc như than cốc nhân loại. Hắn đối với Hạ Bình hai tháng này nói tới sự tình tình cũng là tâm trí hướng về, đợi tại Đại Tống nơi này thời gian quá dài, tựa hồ để tầm mắt của mình có chút nhỏ hẹp. Sư phó, xin cho đệ tử một mực đi theo đi. Tô Tinh Hà chắp tay. Tinh Hà, ngươi. Vô Nhai Tử ngừng một chút, nhìn xem Tô Tinh Hà. Đệ tử nguyện ý cả một đời đi theo sư phó, thẳng đến chân trời góc biển. Tô Tinh Hà kiên định nhìn xem Vô Nhai Tử. Tốt ta, liền để thầy cho chúng ta đi xem một chút thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy cái này ánh mắt kiên định, Vô Nhai Tử cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 196, Thấn Thăng Tông Sư Cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai. Hạ Bình rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý thức, trong nháy mắt liền nhớ lại đêm qua phát sinh mọi chuyện, hắn làm sao không biết mình lên Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà cái bẫy. Lập tức hắn liền bó tay rồi, hoàn toàn không nghĩ đến kia hai cái lao hôn đản thế mà vô sỉ tới cực điểm, rõ ràng là một đời tông sư, được người kính ngưỡng, lại là làm ra chuyện như vậy. Nói thật, loại chuyện này dù cho nói ra, đều không mấy cái sẽ tin tưởng, thật sự là quá hoang đường. Cũng trách hắn kinh nghiệm giang hồ quá ít, không biết lòng người hiểm ác a. Kia hai cái lao hôn đản vì đạt tới mục đích, đoán chừng chuyện gì đều làm ra được. Hôn đản, thế mà chạy trốn. Hạ Bình rất nhanh liền chú ý tới thiếp ở trên vách tường mặt một tờ giấy trắng, phía trên là Vô Nhai Tử lạc khoản, biểu thị mình muốn đi vân du tứ phương, ngay hôm đó liền lên đường, nữ nhi của mình Lý Thanh La hy vọng có thể nhiều quan tâm vân vân. Hắn phổi đều tức nổ tung, quả thực là hận không thể bắt lấy kia hai cái ghê tởm lão đầu hành hung một trận, loại này dơ bẩn ác tha sự tình tình thế mà đều làm ra được. Quả nhiên là Tiêu Giao phái đệ tử, nhìn bề ngoài là chính nhân quân tử, một đời tông sư dáng vẻ, nhưng là lối làm việc, đều là vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Ừm. Nhưng là không chờ hắn tiếp tục sinh khí, bất thình lình, hắn cảm giác được trong cơ thể mình nhiều hơn một đoàn khổng lồ thuần âm năng lượng, lập tức liền tràn vào chính mình đan điền khí hải. Hắn lập tức liền văng lên, mình đêm qua cùng Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc bốn người đều phát sinh quan hệ, bọn họ vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Mà lại thiên phú cũng không bình thường, thể bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm thuần âm chi lực. Đêm qua phát sinh loại sự tình này về sau, trên người hắn mật tông Hoan Hỷ Thiền tự động vận chuyển lại, đem trên người đối phương thuần âm chi lực đều chiếm làm của riêng, lập tức liền để trong cơ thể hắn công lực tăng lên một mảng lớn. Bản thân hắn liền là tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, hiện tại có được cái này khổng lồ thuần âm chi lực, quả thực thật giống như đâm thủng một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, muốn tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Vâng. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm thấy mình thân thể chấn động, cực lớn đến cực điểm lòng tượng cương khí tại đan điền khí hải lưu chuyển, dọc theo thể nội từng cái huyệt khiếu trào lên đi, lấp kín mỗi một cái huyệt khiếu. Cuối cùng cỗ này khổng lồ nội lực đã tới đỉnh đầu của mình huyệt bách hội. Đông. Hắn cảm thấy phảng phất linh hồn của mình bị chấn động ma nhờ me một chút, ý thức hải chỗ sâu phảng phất bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng, thình lình ra đời một tia sức mạnh huyền diệu. Cỗ lực lượng này không phải nội lực, cũng không phải khí huyết chi lực, mà là đến từ linh hồn huyền diệu chi lực. Không hề nghi ngờ, đây cũng là chỉ có tông sư cảnh cường giả mới có thể đản sinh linh thức chi lực cùng lực lượng tinh thần. Cái này. Tại cái này trước mắt, Hạ Bình cảm thấy mình giống như linh hồn xuất khiếu đồng dạng, lấy hắn thân thể làm trung tâm, linh thức chi lực khuyết tán ra, trọn vẹn bao trùm phương viên 100 mét. Mà tại linh thức lực lượng bao trùm phía dưới, hắn phảng phất cảm thấy phiến thiên địa này đều tại tầm kiểm soát của mình ở trong. Tại lĩnh vực này phía dưới, trong không khí trôi nổi hạt tròn, trên mặt đất bò con kiến. Nơi xa chạy xuôi tích thủy, thỉnh thoảng quét gió nhẹ lưu động quy tích. Hết thảy, tựa hồ cũng tại linh thức lực lượng trưởng khống phía dưới. Đây cũng là tông sư cảnh sao. Hạ Bình nội tâm tràn đầy cảm động lực lượng, hắn phát hiện mình tâm tình vào giờ khắc này vô cùng bình tĩnh, linh thức khuyết tán ra, có thể cảm giác được phương viên 100 mét hết thảy vật chất. Giờ khắc này, hắn đã không cần sử dụng con mắt, dùng linh thức liền có thể thay thế hắn quan sát thế giới này, hơn nữa còn là 360 độ, không có bất kỳ cái gì góc chết. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, nếu như tiến vào hắn linh thức phạm vi bên trong, đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Thì ra là thế. Hạ Bình giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng coi là minh bạch vì sao hậu thế ở trong Thiếu Lâm tự lao tăng quét rắc cường đại như thế, rõ ràng là tấn thăng đến tiên thiên viên mãn, trên cơ bản là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, đối mặt lao tăng quét rắc thời điểm, lại là như là hài nhi đồng dạng nhỏ yếu, không có lực phản kháng chút nào. Bởi vì tấn thăng đến tông sư chi cảnh người thật sự là quá cường đại, ra đời linh thức chi lực, phương viên trăm mét đều tại mình linh thức trưởng khống bên trong, cứ như vậy, mặc kệ địch nhân làm ra bất kỳ động tác gì, đều sẽ bị mình phát giác được, thấy rõ đến rõ ràng. Địch nhân tại linh thức thăm dò phía dưới, không có chút nào bí mật có thể nói, mọi cử động cùng hài nhi đồng dạng nhỏ yếu. Bất quá liệu địch tiên cơ vẹn vẹn linh thức một bộ phận lực lượng, càng trọng yếu hơn chính là, sinh ra linh thức về sau, tông sư tư duy tốc độ tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần. Cứ như vậy, bất kỳ cái gì một vị tông sư đều có cực mạnh trí nhớ, mà lại tốc độ phản ứng cũng so tiên thiên viên mãn cao thủ gần 10 lần, cho nên tiên thiên cao thủ bất kỳ động tác gì đối với tông sư tới nói, đều như là ốc xin đồng dạng chậm chạp. Tại suy nghĩ như vậy tốc độ xuống mặt, có thể nghĩ, lại tốc độ nhanh đều sẽ chậm chạp gấp 10, thử hỏi tiên thiên cảnh cao thủ như thế nào là tông sư cao thủ đối thủ. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến quả thực là xa không thể chạm tình trạng. Nhưng là nghĩ tấn thăng đến tông sư cảnh cũng rất khó, nhất định phải đem nội lực cùng thân thể đều rèn luyện đến viên mãn cảnh giới, dạng này mới có thể xông phá huyệt bách hội, sinh ra linh thức chi lực. Nếu như hai loại lực lượng không có cách nào viên mãn lời nói, như vậy xông phá huyệt bách hội thời điểm, liền sẽ lập tức biến thành ngớ ngẩn, tiếp lấy liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cho nên, võ lâm ở trong cũng từng có một số cao thủ tấn thăng đến tiên thiên viên mãn cảnh giới. Nhưng là nghĩ tấn thăng đến tông sư cảnh, đó chính là ít càng thêm ít, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ừm. Đây là cái gì? Bất thình lình, Hạ Bình ý thức hải chỗ sâu một chút linh thức chi lực sinh ra, hắn cảm giác được tại ý thức hải chỗ sâu xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác quen thuộc, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ nói hạt châu này liền đem linh hồn của ta mang đến thế giới này pháp bảo? Hạ Bình trong lòng lập tức giật mình. Lúc đầu hắn còn không cách nào cảm giác được viên này thần bí hạt châu tồn tại, nhưng là tấn thăng tông sư, sinh ra linh thức về sau, hắn liền có thể cảm giác được viên này thần bí hạt châu. Tại hắn linh thức bao phủ phía dưới, hắn phát hiện cao y kho a ha tờ châu này huyền diệu vô cùng, tựa hồ tản mát ra hỗn độn khí tức, phảng phất là thiên địa này duy nhất trí bảo, cao cao tại thượng, thâm bất khả trắc. Thậm chí, theo linh thức thấm vào, hắn cảm thấy tại cao y kho a ha tờ châu này nội bộ phảng phất xuất hiện một tòa xa hoa thần bí cung điện. Hạt châu mặt ngoài hiện lên cung điện hình dáng. Dù cho vẹn vẹn một kia hình dáng, đều để tinh thần hắn đại chấn, phảng phất nhìn trộm đến vô thượng nói đồng dạng. Vâng! Liền trong chớp mắt này, cao y kho a ha tờ châu này tựa hồ tuôn ra một kia hỗn độn lực lượng, trong nháy mắt liền đem hắn linh thức đánh bay ra ngoài, lập tức liền để ý thức của hắn thoát ly ý thức hải. Chuyện gì xảy ra? Trên người ta linh thức làm sao lại biến mất nhanh như vậy? Hạ Bình thình lình phát hiện mình thoát ly ý thức hải về sau. Trên người hắn linh thức lực lượng tiêu hao quá nhiều, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, hắn cảm nhận được mình trước nay chưa từng có mỏi mệt. Phảng phất hắn vẹn vẹn nhìn thấy hạt châu này hình dáng, liền hao hết hắn lực lượng toàn thân. Hắn giờ phút này cũng minh bạch vì sao cao y kho a ha tờ châu này sẽ đem mình linh thức đánh bay ra ngoài, đoán chừng là cảm giác được thân thể của mình tính nguy hiểm, tiếp tục nhìn trộm xuống dưới, tất nhiên sẽ linh thức khô kiệt mà chết. Đây không phải là mình bây giờ có thể theo dõi bảo vật. Chương 197 Thuận nước đẩy thuyền. Đó là cái gì bảo vật? Hạ Bình rơi vào trầm tư ở trong. Nói thật hắn hiện tại quả thực liền là đầy bụng nghi hoặc, không biết vì sao trên người mình sẽ xuất hiện bảo vật như vậy, cũng không biết bảo vật này đem linh hồn của mình đưa đến thế giới này đến tột cùng là vì cái gì, lại có mục đích gì. Hắn muốn tiếp tục tiếp xúc kia thần bí hạt châu, đáng tiếc hiện tại hắn linh thức chi lực hao hết, lại là cái gì đều cảm giác không đến, phảng phất ý thức hải của mình bị một đoàn mê vụ bao phủ đồng dạng. Được rồi. Sớm muộn có một ngày sẽ biết pháp bảo này lai lịch. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, hắn tạm thời từ bỏ truy cứu, bởi vì tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt cũng không bất cứ ý nghĩa gì, liền nhìn đều không thể nhìn thấy đối phương, lại nơi nào có tư cách thăm dò bí mật trong đó. Nói thật, hắn hiện tại so với xuyên qua bắt đầu mình, cũng không biết mạnh to được bao nhiêu. Mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác được bảo vật này tồn tại. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn rốt cục có một chút điểm lực lượng nhìn trộm đến mình ý thức hải chỗ sâu bảo vật, dù cho vẹn vẹn một điểm hình dáng, nhưng là cũng là khởi đầu tốt. Chí ít không giống trước đó như thế, hắn cái gì đều cảm giác không thấy, rõ ràng là ở chỗ này, lại là nhìn cũng vô pháp nhìn thấy. Nhìn đến còn phải tiếp tục mạnh lên mới được, hiện tại ta vẫn là quá yếu. Hạ Bình ở sâu trong nội tâm một tia tấn thăng đến tông sư về sau, liền vô địch thiên hạ tự đại tâm lý lập tức liền biến mất, hiện tại hắn ngay cả một hạt châu cũng không có tư cách gặp mặt. Làm sao có thể nói thiên hạ đệ nhất? Đây bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Hắn hiện tại còn không biết kém bao xa đâu. À, đúng vào lúc này, dày vo một đêm Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc 6 người cũng rốt cục tỉnh táo lại, khôi phục ý thức của mình. Các nàng xem nhìn bộ dáng của mình, lại nhìn bên cạnh Hạ Bình, gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ lên, đêm qua ký ức cũng giống như thủy triều tuôn ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Hỗn đản, khẳng định là Tô Tinh Hà lao thất phu kia, thế mà làm ra chuyện như vậy, quả thực là mặt dày vô sỉ, ta liền biết hắn bất thình lình đưa chúng ta kia cái gì cầu thí hương liệu sẽ không có chuyện tốt gì, không nghĩ tới thế mà làm ra chuyện như vậy. Đại Lệ Ti là bực nào băng tuyết nữ tử thông minh, nàng lập tức liền liên hệ lên tiền căn hậu quả, cái này sự tình nếu như không phải Tô Tinh Hà cùng Vô Nhai Tử hợp mưu, nàng lập tức béo 30 cân. Mà lại nàng cũng biết mình tướng công bách độc bất xâm, bình thường độc dược căn bản không làm gì được cờ hắn, chỉ có con kia đặc biệt những dược vật khác, mới có thể đúng hắn thân thể có tác dụng. Thậm chí Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà bản thân lì hệ nở là y học tông sư, đối với nhân thể tri thức, dược vật tri thức rõ như lòng bàn tay, luyện chế ra dạng này dược vật thật sự là quá tiểu nhi khoa. Nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn liền là võ lâm ở trong mạnh nhất dùng độc cao thủ. Cao minh nhất bác sĩ, thường thường cũng là mạnh nhất sát thủ. Thua thiệt ta còn tưởng rằng kia Tô Tinh Hà cùng Vô Nhai Tử là người tốt, tướng công còn hảo ý vì hắn chữa bệnh, không nghĩ tới thế mà làm ra vô sỉ như vậy sự tình, tính toán tại chúng ta, sớm biết liền không cứu hắn. Đao Bạch Phượng tức giận không thôi, quả thực hận không thể đem kia Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà hai cái này vô sỉ lao thất phu tiêu diệt, nếu như không phải hai cái này lao đầu, tối hôm qua làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Tỷ tỷ sao có thể nói như vậy Vô Nhai Tử tiền bối đâu, ngươi dạng này chỉ nói mà không làm. Không phải vô duyên vô cơ âu người trong sạch đâu, nói không chừng đây là ngoài ý muốn, là tướng công nhất thời hưng khởi đâu. Tần Hồng Miên mở miệng nói ra. Nói thật, buổi sáng hôm nay vừa mới tỉnh lại thời điểm, nàng giật mình kêu lên, thất kinh, nhưng nhìn đến tình huống của mình về sau, lại mừng thầm không thôi, phương tâm rung động. Trước đó nàng liền trăm phương ngàn kế muốn cho Hạ Bình, thành hắn chuyện tốt, ai biết Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai cái này vô sỉ nữ nhân thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, ngày đêm phòng bị. Để nàng căn bản tìm không thấy thời cơ. Hiện tại tốt, quả thực liền là trên trời rơi xuống cơ hội tốt, thế mà bởi vì Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà mưu đồ, để cho mình rốt cục đạt được thân thể nam nhân này, đem mình đưa ra ngoài. Giống cơ hội như vậy, quả thực là ngàn năm một thở, nàng nơi nào sẽ bỏ lỡ, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng lại như vậy mừng thầm không thể biểu lộ ra, nàng phải khiêm tốn, điệu thấp, lại điệu thấp, lộ ra một bộ yếu dáng vẻ cô gái, ta thấy mà yêu. Dạng này mới có thể lấy tướng công niềm vui. Đúng thế đúng thế. Cam Bảo Bảo giống như theo đuôi, phụ họa Tần Hồng Miên, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe mình lời của sư tỷ, đó chính là chính xác nhất. Nàng đúng tại hiện chuyện đang xảy ra không có bất kỳ cái gì ý kiến, lúc đầu bọn họ liền là Hạ Bình thiếp thân thị nữ, nếu như tiến thêm một bước, dù cho không trở thành thế tử, cũng là có thể trở thành thị thiếp. Cho nên chuyện xảy ra tối hôm qua, đối với nàng tới nói, liền là thuận lý thành trường, chờ mong đã lâu. Là cái giám. Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng nội tâm cái kia khi a, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhìn thấy Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai cái này vô sỉ nữ nhân dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, bọn họ liền giận không chỗ phát tiết, cơ hồ đều sắp tức giận nổ. Hai nữ nhân này đương nhiên sẽ giúp Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà nói tốt, bởi vì hai cái này vô sỉ nữ nhân cũng không biết suy nghĩ nhiều làm chuyện như vậy, nếu như không phải ra ngoài nữ nhân ra thận trọng, còn có mình nghiêm phòng tử thủ, nói không chừng hai tên khốn kiếp này mình chủ động đưa tới cửa. Hiện tại xuất hiện loại này ngoài ý muốn, để cái này hai cái này vô sỉ nữ nhân cùng mình tướng công thành hắn chuyện tốt, cái này chẳng phải là vừa lúc liền gãi đúng châu ngứa. Bọn họ nơi nào có không vì Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà duy trì đạo lý. Thậm chí nói không chừng cái này sự tình, hai cái này không đàn bà không biết xấu hổ liền từ giữa trộn lẫn một cước, còn cung cấp hiểm hộ cùng kế sách, lúc này mới giấu giếm được mình hai người ánh mắt. Nhìn vừa rồi Tần Hồng Miên cái này vô sỉ nữ nhân nói lời, thế mà cũng bắt đầu đem Hạ Bình xưng là tướng công. Dạng này chuyển đổi nhân vật tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Thật sự là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng A. Lúc đầu vì phòng bị hai cái này vô sỉ nữ nhân liền đầy đủ vất vả, không nghĩ tới bây giờ còn bị hai cái không biết liêm sỉ lão tiền bối tính toán, Cam Bảo Bảo cùng Đại Lệ Ti hai người tức giận đến nghiến răng. Nếu như Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà xuất hiện ở cái địa phương này, bọn họ nhất định xông đi lên, đem hai cái này lão khốn nạn hung hăng hành hung một trận, mới có thể phát tiết nội tâm tức giận. Vô Nhai Tử đâu, Vô Nhai Tử đi địa phương nào? Đại Lệ Ti nghiến răng nghiến lợi, nổi giận phừng phừng, muốn tìm đến Vô Nhai Tử hạ lạc. Đại Lệ Ti tỉ tỉ, Vô Nhai Tử tiền bối giống như đã đi, tung tích không rõ. Tần Hồng Miên hảo tâm chỉ thiếp ở trên vách tường giấy trắng, trên thực tế nàng sớm liền phát hiện Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà hai người lưu lại tin tức.
Cái gì?
Làm loại sự tình này thế mà chạy.
Dạng này người, có tư cách gì làm Tiêu Giao phái trưởng môn?
Nhìn thấy phía trên lưu lại tin tức, Đại Lệ Ti càng là tức nổ tung, lần này dù cho muốn tìm đến người xuất khí đều không có biện pháp.
Ghê tởm.
Đao Bạch Phượng cũng là tức giận đến nghiến răng.
Chương 198, Long Tượng thập nhất trọng cảnh.
Đáng tiếc, Vô Nhai Tử tiền bối bọn hắn sớm liền rời đi, xem ra là không cách nào cùng bọn hắn đối chất nhau.
Tần Hồng Miên khanh khách một tiếng.
Đáng tiếc cái rắm, cái này vô sỉ nữ nhân.
Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai người nhìn thấy Tần Hồng Miên cười trộm bộ dáng, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến, hận không thể đi lên chính là cho nàng hai quyền, cái này đắc ý quá rõ ràng.
Cái này, cái này.
Giờ phút này, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc hai người lại là triệt để mộng, không biết làm sao, mặc dù bọn họ cũng đúng Hạ Bình có ngông lung hảo cảm, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến lại nhanh như vậy xảy ra chuyện như vậy.
Dựa theo bình thường tới nói, trước hết đưa các nàng cưới hỏi đàng hoàng, tám nhấc đại kiệu cưới vào cửa, mới có thể làm loại này vượt qua giới hạn sự tình tình, cần một loại nghi thức.
Nhưng là bọn họ nơi nào muốn lấy được đêm qua sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, trong chốc lát, bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải.
Càng quan trọng hơn là, bọn họ xuất thân Cô Tô Vương gia, đó là cái quy củ rất nhiều gia tộc, nếu như bị người ta biết, bọn họ chưa lập gia đình liền cùng nam nhân làm loại chuyện này, cái này còn được.
Hậu thế bên trong, Nguyễn Tinh Trúc chính là bức bách tại áp lực như vậy, mới tâm ngoan đem mình nữ nhi A Chu cùng A Bích, một cái đưa đến Cô Tô Mộ Dung nhà, một cái đưa cho Tinh Tú phái Đinh Xuân Thu nuôi dưỡng.
Bằng không mà nói nàng nơi nào bỏ được đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài.
Hạ Bình, nhìn ngươi làm tốt sự tình, ngươi... Ngươi thế mà đối với chúng ta làm ra loại này không bằng heo chó sự tình, ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ?
Lý Thanh La đôi mắt đẹp trừng mắt Hạ Bình.
Không, không bằng làm chưa từng xảy ra.
Ngươi cũng biết, cái này sự tình chỉ là cái ngoài ý muốn.
Hạ Bình nháy một chút con mắt.
Đánh rắm.
Nghe nói như thế, Lý Thanh La tức điên lên.
Lúc đầu nàng liền đối với chuyện này không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là cái này ghê tởm hôn đản lại dám nói ra làm chưa từng xảy ra loại lời này, loại sự tình này có thể làm chưa từng xảy ra sao?
Trên người nàng tình huống rõ ràng như thế, những người khác chẳng phải là liếc mắt liền nhìn ra rồi.
Nếu là trở lại Cô Tô Vương gia, nàng nơi nào còn có thể Cô Tô Vương gia tiếp tục chờ đợi?
Thân là nữ nhi gia thanh danh cũng bị mất, chẳng phải là ngày sau khắp nơi bị người chỉ điểm điểm.
Nàng đã sớm biết hôn đản này vô sỉ hòa thượng cặn bã, không nghĩ tới cặn bã đến loại tình trạng này. Chiếm mình tiện nghi lớn như vậy, còn muốn phủi mông một cái liền chạy đường, nghĩ cũng đừng nghĩ có loại chuyện tốt này.
Hạ Bình, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nhất định phải cưới ta, bằng không ta đập đầu chết ở chỗ này.
Lý Thanh La cắn răng, đôi mắt đẹp trừng mắt Hạ Bình, tức giận.
Nàng càng nghĩ, biện pháp tốt nhất liền để cho Hạ Bình cưới mình, cứ như vậy mình không coi là chưa lập gia đình cái kia cái gì, dù cho Cô Tô Vương gia cũng không thể nói cao ý gì.
May mắn người này là chán ghét một chút. Nói chuyện vừa tức người, lại cặn bã, hoa tâm, tam thê tứ thiếp, nhưng là dáng dấp rất đẹp trai, võ công cao cường, trên thân tiền tài cũng không ít, cũng coi là nữ nhi ra nơi đến tốt đẹp.
Chà, còn có ta.
Nguyễn Tinh Trúc yếu ớt nói, tại cổ đại thời điểm, thân là đại tiểu thư thị nữ, làm đại tiểu thư nha hoàn, đi ra gả cho nhà chồng cũng là chuyện rất bình thường.
Đương nhiên, kia là đại hộ nhân gia mới có sự tình, người nghèo là không có loại chuyện tốt này, rốt cuộc người nghèo có thể nuôi sống mình cũng không tệ rồi. Nơi nào còn có thể cưới người khác.
Nghe nói như thế, Hạ Bình bất đắc dĩ, tự mình tính là triệt để bị Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà tính kế, hiện tại cũng ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, chỉ muốn thoát khỏi cũng không kịp.
Mà lại hắn cũng không phải loại kia bội tình bạc nghĩa nam nhân, cưới một cái là cưới, như vậy cưới 5-6 cái cũng là cưới, may mắn hắn võ công cũng không tệ lắm, lại là đắc đạo cao tăng, tiền tài còn là có không ít.
Nuôi sống mấy cái này nữ nhân, hẳn là cũng không thành vấn đề.
Một ngày sau,
Hạ Bình liền cùng Cam Bảo, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc cùng Lý Thanh La bốn người bái thiên địa, vào động phủ, xem như đơn giản cử hành một cái kết hôn nghi thức.
Làm giang hồ nhi nữ, lấy thiên làm chứng, lấy đất là bằng như vậy đủ rồi, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt liền có thể cùng một chỗ, mà lại mọi người phụ mẫu đều không ở cái địa phương này, cũng không cần quá nhiều tạp vụ.
Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai người mặc dù rất là không cam tâm, nhưng là bọn họ cũng biết đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, mà lại ở thời đại này tới nói. Tam thê tứ thiếp thật sự là rất bình thường, phàm là có chút năng lực nam nhân, đều là cưới một đống tiểu thiếp.
Mặc kệ là Ba Tư Đế quốc, vẫn là Đại Lý, Đại Tống chờ các quốc gia đều là như thế.
Cho nên, bọn họ dù cho rất không cam tâm, cũng thừa nhận Tần Hồng Miên đám người địa vị,
bất quá bọn họ kiên trì mình ở nhà địa vị là cao nhất, những người khác dựa theo tới trước tới sau bài vị. Mấy ngày về sau, buổi sáng, liệt nhật mọc lên ở phương đông. Lôi Cổ Sơn một chỗ sân phòng, Hạ Bình đầu ngồi tại trên một khối nham thạch mặt, phảng phất hắn cùng tự nhiên hòa làm một thể đồng dạng, mỗi lần hô hấp, phảng phất đều là thiên nhiên đang hô hấp đồng dạng, tràn đầy sinh mệnh rung động. Giờ phút này hắn tấn thăng đến tông sư về sau, rốt cục đem long tượng bản nhược công đột phá đến tầng thứ 11 cảnh giới. Trong cơ thể hắn đan điền khí hải chỗ sâu, cũng dựng dục ra 11 long 11 tượng lực lượng khổng lồ. Mà dạng này cảnh giới, quả thực liền là xưa nay chưa từng có, từ khi đạt được môn công pháp này đến nay, mật tông liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng thứ 11 cảnh giới. Hạ Bình có thể đạt tới dạng này cảnh giới, đã không biết siêu việt nhiều ít người, hắn hiện tại cũng được cho chân chân chính chính võ đạo tông sư. Mọi cử động ẩn chứa lớn lao lực lượng, tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Nếu như giờ phút này trở lại Tây Vực, võ công của hắn có thể hoành ép Tây Vực 500 năm. Đây chính là long tượng bản nhược công tầng thứ 11 cảnh giới sao. Hạ Bình khoanh chân tại nham thạch bên trên, yên lặng thể ngộ tầng thứ 11 cảnh giới, hắn thình lình phát hiện trong cơ thể mình long tượng cương khí cùng mình linh thức dung hợp về sau, nhiều hơn một tia linh tính. Cũng bởi như thế, những này long tượng cương khí có thể càng thêm cấp độ sâu rèn luyện trong cơ thể hắn huyết đủ, khiến cho hắn thân thể lực lượng đạt được tiến một bước thuế biến cùng tiến hóa. Bản để đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới thời điểm, trên người hắn lực lượng đã là tiến không thể tiến, nhưng là tấn thăng tông sư về sau, lại là phát hiện hắn thân thể xa xa còn không có đạt đến cực hạn. Mơ hồ ở giữa, những này tiến hóa long tượng cương khí du tẩu tại Hạ Bình các vị trí cơ thể, phảng phất từng đầu cự long ẩn nút ở trong cơ thể hắn mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đường kinh mạch ở trong. Từng tôn cự tượng đều ngủ say tại mỗi một cái huyệt khiếu chỗ sâu. Nếu là cố lực lượng này triệt để bộc phát, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Bất thình lình, Hạ Bình đứng lên, vận chuyển thể nội tiên thiên cương khí, một quyền oanh sắc ra, 11 long 11 tượng chi lực đồng thời oanh ra, đưa tới đại sơn rung động. Đông. Nơi xa ngàn mét có hơn một ngọn núi, trong nháy mắt liền bị một quyền này đánh ra một cái kinh người lỗ lớn, đá vụn văng khắp nơi, một cỗ cường hoành khí kình thật lâu đều không có tiêu tán. Thậm chí này tòa đỉnh núi vách núi cũng lưu lại một cái hình rồng kinh người vết tích. Những này vết tích tựa hồ bị tuyên khắc đi vào tông sư ý cảnh, phảng phất tản mát ra từng đợt long uy. Phía trên lưu lại Hạ Bình đối với tông sư võ đạo lý giải. Nếu có người nhìn thấy những này hình rồng lạc ấn, nói không chừng có thể ngộ ra một môn võ công tuyệt thế. Chương 199, Phật ma tại lòng bàn tay. Hô! Động một phen gân cốt về sau, Hạ Bình rất là hài lòng mình bây giờ thực lực.